Chương 1, băng tiềm Nam Cương. Bốn Minh Sơn, Thanh Thủy Đầm. Húc nhật từ đông phương dâng lên, nắng sớm giống như kim tiễn xuyên phá sương mù. Màn trời nứt ra chỗ, vạn đạo hà sắc như dung kim nghiên rội, đem băng lãnh đầm nước nhiễm làm đỏ bừng. Lúc này chính vào đầu mùa xuân, nhiệt độ không triệt để ấm lại, Thanh Thủy Đầm trung quanh lạnh lạ thường. Vừa ướt lại lạnh hàn bụi tràn ngập, chỉ chốc lát sau, ngay tại Trần Mặc trên thân lưu lại một tầng băng sương. Hắn không phát ra gì, ôm một chậu lại một chậu mang huyết động vật nội tạng, rồi tiến băng lãnh trong đầm nước. Phù phù, phù phù. Huyết nhục vào nước trong nháy mắt, liền có mấy chục trên trăm con khay bạc lớn nhỏ bóng đen nhào lên, giống như đàn sói bày ra căn xé. Xô đẩy bên trong, gầm ăn ở giữa, văng lên bọt nước lộ ra bóng đen bộ mặt thật. Rõ ràng là một cái lại một con không trôi chạy con góc. Những thứ này đều là băng thiểm, là một dưới thềm phẩm linh thú. Bởi vì có thể phát lạnh sương ngủ, đệ hòa tính, thường làm dược dụng. Đồng thời cũng có thể luyện thành cổ trùng. Nhìn xem bọn chúng rối bời ở trong nước tranh đoạt lại còn ăn, Trần Mặc khuôn mặt khẽ nhíu, hơi lộ ra vẻ u sầu, trong lồng ngực buồn bực một hơi. Một tháng trước, hắn vừa mới thức tỉnh túc tuệ, phục hồi kiếp trước, phát hiện mình đi tới tu tiên giới Nam Cương, trở thành Ngũ Tiên giáo hạ hạt một cái phụ trách nuôi dưỡng băng tiềm tán tu. Tuy nói chỉ có luyện khí nhị trọng, nhưng bởi vì phụ thân lúc sinh tiền lưu lại giao thiệp, Ngũ Tiên giáo nguyện ý vì hắn cung cấp một khối nắm giữ nhất giai hạ phẩm linh mạch chỗ, xem như nuôi dưỡng căn cứ. Hắn thì phụ trách hàng năm giao nạp 30 con trưởng thành băng tiềm, cung cấp Ngũ Tiên giáo đệ tử luyện chế cổ trùng. Dựa theo ước định, hai người vốn nên có tương lai tốt đẹp, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là nuôi dưỡng băng tiềm năm thứ nhất, Trần Mặc liền gặp không cách nào giải quyết phiền phức. Những thứ này khay bạc lớn nhỏ góc, vô luận như thế nào dốc lòng chăm sóc, chính là không thể thuận lợi bước vào thành niên kỳ. Giống như lớn lên lâm vào bình cảnh, hay là thiếu khuyết một ít mấu chốt dinh dưỡng, chỉ mập lên không giải cái. Đối mặt nan đề, hắn buồn tóc một cây rơi xuống. Phải biết, Ngũ Tiên giáo thế nhưng là Nam Cương bên trong tử phủ cấp tông môn, chuyên môn lấy luyện độc dưỡng cổ làm tôn chỉ, tác phong làm việc nghiêm khắc tàn nhẫn. Nếu như chính mình không thể đúng hạn cung ứng bên trên băng tiềm, đến lúc đó tất nhiên khó thoát cổ trùng vệ thể chi ách. Nghĩ đến có thể muốn đối mặt thảm hình, Trần Mặc nhịn không được ngồi xổm người xuống, hai tay cào lấy ra đầu, một đoàn mái tóc rất nhanh nhào nặn thành ổ gà hình dáng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đối với như thế nào nuôi dưỡng băng tiềm, hắn kỳ thực là mười khiếu thông cửu khiếu, còn có rốt đặc cắn mai. Phụ thân bằng hữu lúc đó chỉ nói phi thường tốt dưỡng, lại thêm chính mình cũng nghĩ làm ra một phen sự nghiệp, liền không biết nặng nhẹ đón nhận việc làm. Bây giờ băng tiềm nuôi dưỡng xảy ra vấn đề, giao phó ngày lại từng bước một tới gần, dù là Trần Mặc hai thế là người, trong lòng cũng không khỏi sinh ra từng trận bực bội. Không biết Trương Thúc có biện pháp nào không, cái này băng tiềm rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Trong miệng hắn Trương Thúc chính là cha lúc còn sống hảo hữu, tên gọi Trương Chí Hành, vốn là Ngũ Tiên giáo ngoại vụ quản sự một trong. Bởi vì nhờ quan hệ của hắn, Trần Mặc một cái hạ phẩm linh căn, chỉ có luyện khí nhị trọng tán tu mới có tư cách tại Ngũ Tiên giáo đi làm. So sánh các tán tu vì kiếm lợi một điểm không quan trọng linh thạch mà khổ cấp hái thuốc đào quáng, Trần Mặc rõ ràng ở mọi phương diện đều mạnh hơn không thiếu. Nhưng chính là đơn giản như vậy việc làm, lập tức cũng muốn bị hắn làm hỏng. Thanh Thủy Đầm chủ sự ở đâu? Lo nghĩ bên trong bất chi bất giác thất thần, đột nhiên trên không chuyển đến một hồi hồng lãng quát hỏi. Âm thanh chấn động, như kim đao kích thạch, tại Thanh Thủy Đầm quanh quẩn không ngừng. Trần Mặc lấy lại tinh thần, chẳng lẽ là Trương Thúc tới? Vội vàng trà sát khuôn mặt cứng ngắc, gạt ra vẻ thân hòa đủ cười. Tiếp lấy tay nắm pháp quyết, phát động phong hành thuật, mượn gió lốc nâng chính mình, đồng bền thấm thoát, bay lên không trung. Xa xa, Trần Mặc đã nhìn thấy tây nam phía chân trời đứng thẳng cái bóng người, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng, liền ngắt nói. Thanh Thủy Đầm chủ sự Trần Mặc ở đây. Bóng người nghe tiếng, cuối cùng trông thấy hắn, chợt hóa thành độn quang lao vùn vụt tới. Trần Mặc chỉ cảm thấy đối phương một giây trước còn tại hơn 10 dặm có hơn, một giây sau tia sáng lóe lên, trước mặt đã thêm ra một vị biểu lộ lạnh lùng trung niên nhân. Gặp không phải nhà mình Trương Thúc, trong lòng hắn hơi rét, vội vàng túi đầu xuống làm cung kính hình dáng. Tu sĩ khi đạt tới luyện khí ngũ trọng lúc, có thể khống chế độn quang phi hành. Người trước mặt tốc độ bay nhanh như thiểm điện, tuyệt không chỉ luyện khí ngũ trọng. Người chính là Trần Mặc. Trung niên nhân từ trên xuống dưới quét mắt nhìn hắn một cái, thấy là cái luyện khí nhị trọng tu sĩ, khẽ chau mày, bất mãn thầm nghĩ. Thông môn lại phái loại người này chiếu cố cổ tràng. Bất quá nghĩ đến hắn là Trương quản sự hậu bối, trong lòng vừa bất đắc dĩ thở dài. Trần Mặc kinh tầm mắt hắn liếc nhìn, chỉ cảm thấy giống như bị yêu thú để mắt tới tựa như, trong lòng dâng lên áp lực lớn, vội vàng chắp tay chào nói. Chính là tại hạ Thanh Thủy Đầm chủ sự Trần Mặc, chịu Ngũ Tiên giáo lệnh ở đây nuôi dưỡng băng tiềm, không biết tiền bối là. Ta chính là Ngũ Tiên giáo ngoại môn đệ tử Chu Hướng Minh. Trung niên nhân chắp tay sau lưng, thưa không lơ lửng, lạnh lùng nói ra. Sau 3 tháng trong giáo chuẩn bị cử hành đấu cổ đại tái, ta phụ mệnh tuần sát xung quanh cổ tràng, bảo đảm trùng cổ có thể đúng hạn giao phó. Đấu cổ đại tái, đúng hạn giao phó. Trần Mặc trong lòng bi kinh, phía sau lưng kinh ra một bộ mồ hôi lạnh. Cái này đại tái sớm không tới, muộn không tới, như thế nào hết lần này tới lần khác lúc này tới? Nhìn hắn sắc mặt khác thường, Chu Hướng Minh dâng lên một tia hồ nghi. Như thế nào? Có vấn đề? Không có, không có. Trần Mặc liền vội vàng lắc đầu, băng tiềm bị ta nuôi béo béo mập mập, không hề có một chút vấn đề. Lúc này hắn nào dám thừa nhận có vấn đề, thật sự nhận lập tức liền phải chết. Còn không bằng tạm thời kéo dài một chút, tiếp tục suy nghĩ nghĩ biện pháp. Bất quá hắn càng như vậy nói, Chu Hướng Minh càng là không tin. Đối với tông môn chỉ phái luyện khí nhị trọng tu sĩ nuôi dưỡng băng tiềm, hắn vốn là trong lòng còn có bất mãn, Trần Mặc bây giờ lại lộ ra bộ kia dáng vẻ càng che càng lộ, càng thêm dẫn phát hắn hoài nghi. Gặp hắn không nói, Chu Hướng Minh dứt khoát đe dọa. Lẽ ra ngươi là Trương quản sự hậu bối, ta vốn không nên làm khó dễ ngươi, bất quá đấu cổ đại tái can hệ trọng đại, xảy ra vấn đề liền Trương quản sự cũng khó từ tội lỗi. ngươi xem như con cháu, nhưng tuyệt đối đừng cho hắn mất mặt ta. Một câu cuối cùng, chậm rãi, nói ý vị thâm trường. Trần Mặc nghe thấy, trái tim phù 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 phù, thoát lên tới cổ họng. Chính mình chịu Trương Thúc chiếu cố, như phần ung dung này việc cần làm, chính xác hẳn là trong lòng còn có cảm kích. Bây giờ băng tiềm xảy ra vấn đề, theo lý thuyết hắn muốn chủ động giao phó, một người đam hạ tất cả tội lỗi, tiếp tục trì hoãn liên lụy đến Trương Thúc, về tình về lý đều không thích hợp. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình túc tuệ thức tỉnh mới một tháng, liền muốn chịu cổ trùng vệ thể chi phạt, Trần Mặc Cương vừa hiện ra cái kia một tia rút khí, liền lại bị do dự thay thế. Chu Tiền Bối nói đùa, băng tiềm ngay tại Thanh Thủy Đầm, ngài nếu là cảm thấy có vấn đề, đều có thể đi xuống xem một chút. Bây giờ trong đầm băng tiềm bị hắn nuôi phì phì trắng trắng, khoảng cách trưởng thành chỉ kém một bước xa, không lo lắng bị nhìn ra vấn đề. Bởi vậy xoắn suýt liên tục, Trần Mặc vẫn là quyết định trước tiên kéo dài một chút, thực sự tìm không thấy biện pháp lại tự thú không mượn. Gặp nói được loại tình trạng này, đối phương vẫn là ngoan cố không chiêu, Chu Hướng Sáng tôi ám hừ lạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại hất tay áo một cái bảo, bay về phía Thanh Thủy Đầm. Chương 2, chuyển cơ Chu Hướng Minh cất giấu tức giận, thế muốn tìm ra Trần Mặc giấu giếm vấn đề, sau khi hắn hạ xuống thân hình, hướng về trong đầm xem xét. Vừa mới lên nộ khí trong nháy mắt kẹt tại lồng ngực, bên trên cũng không phải, phía dưới cũng không phải. Chỉ thấy riêng lớn trong đầm nước, mấy chục trên trăm con ngân bản đại con cóc lưu động chơi đùa, toàn bộ một bộ hoạt động mạnh khoái hoạt dáng vẻ. So sánh khác cổ tràng băng tiềm, nơi này con cóc hình thể chi khổng lồ, con đít âm thanh chi to, chỉ có hơn chứ không kém. Trong lúc nhất thời, hắn muốn chọn vấn đề tâm, cũng không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Này, những thứ này băng tiềm. Những thứ này băng tiềm tình hình sinh trưởng tốt đẹp, tiếp qua 2 tháng liền có thể bước vào trưởng thành. Trần Mặc theo tại đối phương sau lưng, hợp thời ứng thanh giảng giải. Hắn dưỡng bọn này con cóc thời điểm, ăn uống chiếu cố, cực kỳ mỉ, hận không thể xem như tổ tông một dạng cùng bái. Bởi vậy có một con tính toán một cái, toàn bộ sinh lại mập lại tráng. Ít nhất chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, ai cũng tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Hảo, hảo, xem ra ngươi chính xác chăm chỉ. Trầm mặc một hồi, Chu Hướng Minh phức tạp gật đầu, thầm nghĩ chính mình có phải hay không quá mức mất cảm, khinh thường Trần Mặc bản sự. Nhân ra luyện khí nhị trọng về luyện khí nhị trọng, ít nhất dưỡng thiểm vẫn có chút tài năng. Gặp lừa gạt ở đối phương, Trần Mặc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, băng thiểm lúc nào có thể trưởng thành tạm thời không nói, mắt trước mặt nguy cơ nhưng phải trước tiên vượt qua. Nội vàng tiếp tục nói, tiền bối ở xa tới khổ cực, ta trong phòng trước sớm còn chuẩn bị chút thượng hạng linh trà, không bằng chúng ta vào nhà một lần. Chu Hướng Minh lắc đầu, hắn vừa mới lòng tràn đầy muốn tìm ra đối phương chuyện giấu giếm, kết quả nháo cái lớn ô long, nơi nào còn có tâm tư lại ngồi uống trà. Tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ làm hắn toàn thân không được tự nhiên. Ta còn có chuyện quan trọng tại người, không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi, ngươi băng thiểm nuôi không tệ, tiếp tục bảo trì a. Nhặt mẹo nói câu động viên mà nói, trước mặt tia sáng lóe lên, hắn cấp tốc lái độn quang rời đi. Đưa mắt nhìn kéo lấy thật dài vệt đuôi thanh quang biến mất ở thiên vũ, Trần Mặc nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng rơi xuống đất. Quá nguy hiểm, may mà ta tâm tính chấn định. Xoa xoa cái trán không tồn tại đổ mồ hôi, hắn ngồi trở lại bên mở. Vũ Tiên giáo tạm thời kiểm tra để cho Trần Mặc trong lòng từng đợt chỗ dạng, lần này làm bộ ứng phó, lần sau không biết lại làm như thế nào kết thúc. Thật tốt xử lý cái gì đấu cổ đại tái a. Nhặt lên một cục đá, hắn tùy ý hướng về trong đầm con ra, đáy mắt vẻ buồn rầu mạnh hơn. Đuổi tại đại tái trước khi bắt đầu, chính mình nhất định phải đem băng thiểm nhóm bồi dưỡng đến trưởng thành, bằng không chỉ mỗi mình chịu lấy phạt, Trương Thúc cũng sẽ nhận hắn liên lụy. Thế nhưng là băng thiểm vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào đến bây giờ hắn cũng không hiểu. Cái đồ chơi này rõ ràng tất cả đều là dựa theo trên sách nói trình tự tại chăn nuôi, một bước cũng chưa từng bỏ lỡ, vì cái gì chính là không sinh dài đâu. Trần Mặc ngơ ngẩn ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn qua xa xôi rộng lớn bầu trời. Xuyên qua một hồi, không có kim thủ chỉ coi như xong, còn cho mình ra như thế đại nhất nan đề. Chẳng lẽ là lao thiên gia đều phải vong ta? Trong tuyệt vọng, hắn nhịn không được hướng phía sau một nằm, tùy ý cơ thể rơi ầm ầm thảo trên mở. Từ ngực, có lẽ là trong cõi u minh một cái tồn tại nào đó nghe được hắn nỉ non, hay là vừa mới điên đến cái óc. Trần Mặc ý thức chợt thấy hoảng hốt, não trái phải hơi chấn động một chút. Một giây sau, thức hải bên trong nột mà kim quang bắn ra, phun ra ngàn đầu thủy thải, vạn đạo nghe hồng, rực rỡ lộng lẫy, đủ mọi màu sắc. Ngay sau đó, một vòng sáng loáng và nóng ánh thái dương từ trong ánh sáng dâng lên, chiếu khắp mở mịt mênh mông. Cái này thì thế nào? Hắn hai hùng kiếp vía, đồng thời im lặng đến cực điểm. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, mình rốt cuộc đắc tội vị đại thần nào, dạng này liên tiếp dày vò chính mình. Thôi, giữa không tốt băng tiềm là chết một lần, thức hải xảy ra vấn đề cũng là vừa chết, ngươi tờ mở thích thế nào thích à? Đầu tiên là túc tuệ thức tỉnh, tiếp lấy băng tiềm xảy ra chuyện, bây giờ thức hải cũng đi theo quấy rối. Tới tới lui lui phiền nhiễu, để cho Trần Mặc không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể làm cái gì yêu. Vàng óng ánh thái dương chiếu rọi một hồi, gặp Trần Mặc không để ý tới nó, dường như cũng bị hắn thái độ thờ ơ nháo cái mất mặt. Chưa qua một giây, vậy mà trở nên yên nắng. Trần Mặc chờ nửa ngày, phát hiện hết thể như thường, trong lòng không khỏi sinh ra một tia yêu kỳ. Hắn ổn định ý thức, thử thành thơi xem xét. Liền kiến thức trong biển chẳng biết tại sao, bước lên một vòng trăng tròn tựa như kim sắc cái gương đồng, hư hư lơ lửng, chiếu rọi sinh huy. Xuất hiện tại trong đầu của ta, nhưng là lại không làm yêu, chẳng lẽ là ta kim thủ chỉ tới sổ? Trần Mặc kiếp trước đã từng duyệt lượt tiểu thuyết, biết mỗi cái người xuyên biệt đều có đặc dị tại thường nhân chỗ. Chính mình thức tỉnh hơn một tháng, kim thủ chỉ chậm là chậm một chút, nhưng dầu gì cũng tính ra. Suy nghĩ thử thăm dò, hắn đem ý thức chậm chậm đụng vào cái gương đồng, chợt một đạo tin tức như tia nước nhỏ thấm vào nội tâm. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc lập tức biết cái gương đồng lai lịch. Nguyên lai lần này vật tên là Hồn Tiên Bảo Giám, chính là lưu lạc ở trong luân hồi kỳ dị pháp bảo, có thể ngưng kết khí vận, ký kết nhân quả. Chỉ cần là Trần Mặc tự tay nuôi dưỡng lớn lên linh thú linh trùng, đều có thể theo chuỗi nhân quả, tại trên người ngưng tụ ra khí vận phát triển. Giải phóng phát triển, liền có thể thu được cùng linh thú tương quan linh khí cùng kinh nghiệm tri thức. Có lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ là lừa gạt người? Trần Mặc bán tín bán nghi, thử thăm dò thôi động bảo giám, nhìn về phía trong nước băng tiềm. Nhất thời, một đạo tin tức lặng yên hiện lên ở tầm nhìn. Băng tiềm, nhất giai hạ phẩm. Trạng thái, vị thành niên. Thiên phú, Hàn Vũ thổ tức. Di chú, khỏe mạnh trưởng thành băng tiềm, thức ăn ngư cốt thảo có thể bước vào thành niên kỳ. Ngư cốt thảo. Trước mặt tin tức đúng quy đúng cụ, nhưng ở nhìn thấy ghi chú thời điểm, Trần Mặc nhịn không được bật cười. Cái đồ chơi này quả nhiên là giả. Ngư cốt thảo là sinh trưởng ở trong lòng sông cỏ dại một trong, thanh thủy trong đầm khắp nơi đều là, nếu là hữu dụng mà nói, băng tiềm nhóm đã sớm ăn. Ân. Chờ đã. Cá của ta cốt thảo đâu? Hắn đang cười nhạo khinh thường, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn đầm nước, nhìn thấy trong nước diện mạo lúc, thần sắc đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy trong suốt trong đầm nước, lớn nhỏ không đều đá cội đắp lên lấy một tầng lông sủ tảo xanh. Hỗn tạp sống dưới nước thực vật tại tảng đá khe hở bên trong tùy ý sinh trưởng lấy, xanh xanh đỏ đỏ, loạn rối bời. Duy chỉ có thiếu đi ngư cốt thảo. Trần Mặc thu liễm nụ cười, ngồi thẳng người. Thanh thủy đầm xuất từ Long Khánh sông nhánh sông, rộng hơn 100 mét, dài 40 dặm hơn, khúc sông sâu có nông có. Sâu thường có hơn 10 mét, có thể tràn qua đại thụ che trời, cạn lúc chỉ có 1-2 xích, vẹn vẹn đắm chìm vào người mu bàn chân. Bởi vì băng tiềm chỉ có ngân bàn đại, hắn sợ bọn chúng chạy loạn, liền dùng họa địa vi lao chi thuật đem hắn vòng tại nước cạn khu 300-400 mét phạm vi bên trong. Quá khứ hắn không có chú ý qua ngư cốt thảo, cho nên cũng không đem hắn cùng băng tiềm làm liên tưởng. Bây giờ đi qua Hồn Thiên Bảo Giám nhắc nhở, mới phát hiện cái khác chỗ đều có ngư cốt thảo, duy chỉ có chính mình vòng mà phạm vi, một khỏa cũng không có. Trần Mặc nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói băng tiềm không thích ăn cá cốt thảo, vậy vì sao vòng mà phạm vi bên trong khát thảo đều có, lại một khỏa ngư cốt thảo cũng không có? Nếu như nói bọn chúng thích ăn, bình thường cần gì phải vì động vật nội tạng mà cướp bề đầu? Càng nghĩ, hắn không chịu được dâng lên một tia hy vọng. Ngược lại đã là cùng đường mặt lộ, không bằng lớn mật thử một lần. Vội vàng đi đến một cái khác đoạn hà đạo, xuống nước giúp ba, bốn chói ngư cốt thảo, trở về dùng chát đao cắt thành mảnh vỡ. Tiếp lấy toàn bộ hát vây cho ăn cho băng tiềm. Bọn này, suốt ngày ăn tất cả đều là thịt, bốn cho rằng hôm nay ăn có tất nhiên sẽ dẫn phát bất mãn. Ai ngờ thảo cuối cùng rơi xuống nước trong nháy mắt, băng thiểm nhóm tranh phía trước sợ sau, nhao nhao tiến lên giành ăn, ăn tựa hồ so thịt còn muốn thơm ngọt. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Mặc sắc mặt cổ quái, trong lòng không chịu được phạm lên nói thầm. Trên sách nói băng thiểm thích ăn động vật nội tạng, vì cái gì không có đề cập ngư cốt thảo? Xem ra viết tài liệu giảng dạy người hoặc là không có phát hiện, hoặc chính là lưu lại một tay. Thật sự là hại khổ ta. Chương 3, kinh nghiệm tất nhiên tìm được băng thiểm không chịu tiếp tục sinh trưởng nguyên nhân, Trần Mặc mục tiêu tiếp theo trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn bắt đầu có ý thức tại động vật nội tạng bên trong trộn lẫn ngư cốt thảo, một ngày hai bữa, đúng hạn tiến hành món. Lúc đầu đồng thời nhìn không ra có hiệu quả gì, nhưng mà theo cho ăn lâu ngày, thế mà thật sự có băng thiểm lục tục no ngoe bước vào thành niên kỳ. Không chỉ có hình thể trở nên càng lớn, phun ra hàn vụ cũng càng nồng đậm, đồng thời hết hộp thành cao to rõ, tựa như đồng là gột rửa tâm hồn. Trần Mặc vừa mừng vừa sợ, vạn bạn nghĩ không ra khốn nhiều chính mình nhiều ngày nan đề, vậy mà liền dạng này bị dễ dàng giải quyết, trên vai gánh vác gáp lực một tiết, cả người cũng không khỏi bùng lòng. Lúc này hắn cuối cùng tin tưởng Hồn Thiên Bảo Giám hàm kim lượng, nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Lúc trước là ta mắt cho coi thường người khác, tại không mở tử phủ phía trước, bảo bối này liền đã có thể đi vào thức hải của ta, suy nghĩ một chút cũng biết không phải là gì hàng thông thường. Nhớ lại pháp bảo thần dị, tựa hồ có thể ngưng kết khí vận phát triển, Trần Mặc không khỏi tìm tòi tìm kiếm. Hắn thị lực không tệ, tại mấy cái trưởng thành băng thiềm đỉnh đầu, rất mau nhìn đến hư hư lơ lửng màu trắng phụ triện. Loại này phụ triện chính là khí vận tạo thành, trừ phi nắm giữ Hồn Tiên Bảo Giám, bằng không thường nhân căn bản là không có cách dò xét. Trần Mặc xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ chờ mong không biết những thứ này pháp triện có thể mở ra những thứ gì. Nói xong mò lên một cái trưởng thành băng điểm, một đạo tin tức hiện lên ở mi mắt. Băng điểm, nhất giai hạ phẩm. Trạng thái, đã trưởng thành. Thiên phú, Hàn Vũ thổ tức. Di chú, đã thành niên băng điểm, thể trạng vô cùng cường tráng, nhưng làm thanh lương cao, giải độc đan chờ bí dược tài liệu luyện chế. Cương điệu mắt nhìn ghi chú thanh lương cao có thể chữa trị làm bỏng giải độc đan nhưng áp chế hòa độc. Trong đó giải độc đan Trần Mặc sớm đã có nghe thấy, biết tại năm tiên phường có không tệ lượng tiêu thụ. Bất quá đan phương thuộc về cơ mật, thường nhân nhìn trộm không thể. Dù là hắn là chuyên nghiệp băng tiềm nuôi dưỡng nhà, cũng không có phương pháp luyện chế. Một loại khác thanh lương cao thì càng đừng để, liền nghe đều không nghe nói qua. Thấy không có gì tin tức hữu dụng, Trần Mặc nhìn qua liền không lại chú ý, ngược lại lấy xuống băng tiềm trên đỉnh đầu phát triển, nhẹ nhàng bóp nát. Giải phong bạch sắc phát triển, thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Tin tức vang vọng trong nháy mắt, phản phất khô khốc trong con suối đột nhiên bốc lên cốt cốt thanh lưu, một cỗ linh khí từ trong cái gương đồng phun ra. Cái này cỗ khí nhẹ nhàng thuần túy, không trộn lẫn mảy may tạp chất, từ nê hoàn cùng tràn vào kinh mạch, hướng chạy toàn thân. Trần Mặc ngả ngớn lông mày, dù cho kịp chuẩn bị, cũng bị bất thình lình tình huống kinh ngạc nhảy một cái. Linh cơ tùy ý lưu chuyển, rất dễ dàng nhiễu loạn chân khí, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hắn không dám kinh thường, vội quanh chân mà ngồi, vận chuyển pháp lực, đem toàn bộ luyện hóa. Nửa ngày, đợi đến mở mắt lần nữa, Trần Mặc trên mặt lộ ra tí tí ý cười. Một điểm yếu ớt linh khí tinh túy, chống đỡ ta 3 năm ngày khổ tu, dị bảo không hổ là dị bảo, quả nhiên ra sức. Hắn cao hứng bừng bừng, chỉ cảm thấy tiếp tục dựa theo này phát triển, dù cho chính mình là hạ phẩm linh căn, nói không chừng cũng có thể được thành đại đạo. Cao hứng một hồi, Trần Mặc chậm rãi thu liễm tâm tình, không kịp chờ đợi VM khác phát triển. Giải phong bạch sắc phát triển, thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Giải phong màu trắng phát triển, thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Liên tiếp mấy đạo phát triển cũng là linh khí tinh túy, Trần Mặc toàn bộ hấp thu luyện hóa, tăng tiến tự thân công lực. Luyện khí nhị trọng tu vi bởi vậy trở nên hùng hậu rất nhiều. Lúc này mười mấy cái trước tiên thành niên băng tiềm bên trong, chỉ còn dư cuối cùng một cái chưa hái. Hắn không do dự, tiếp lấy tiến hành mở dương. Vốn cho rằng vẫn như cũ lại là linh khí tinh túy, ai biết cái này tin tức ra người dự kiến. Giải phong màu trắng phát triển, thu được nhất giai hạ phẩm pháp thuật Hàn Băng đánh thi pháp kinh nghiệm. Bàng tạp tin tức tựa như tia nước nhỏ, tràn vào Trần Mặc tâm thần, bị hắn từng cái thôn tính từng bước xâm chiếm. Chợt hắn liền nhiều hơn một phần cảm ngộ. Liên quan tới Hàn Băng đánh như thế nào kết ấn, như thế nào hành khí, như thế nào thi triển. Đủ loại quá trình phản phất luyện tập ngàn vạn lần, tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Đợi cho tiếp thu hoàn toàn bộ tin tức, Trần Mặc không khỏi hơi hơi mở ra. Đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện chi thức loại phát triển, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng hiếu kỳ, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay băng thiểm. Băng thiểm, nhất giai hạ phẩm. Trạng thái, đã trưởng thành. Thiên phú, Hàn Vũ thổ tức, Hàn Băng đánh. Đi chú, đây là một cái băng thiểm bên trong người nổi bật, đem ngư cốt thảo phối hợp kiến lửa tiến hành cho ăn, có tỷ lệ tiến hóa làm ngân giác xương con đế. Lại là song thiên phú băng thiểm. Trần Mặc có chút kinh ngạc. Cho đến trước mắt, hắn đã giải phong qua mười mấy mai phát triển, chưa bao giờ thấy qua có hai loại thiên phú con bóc. Bất quá tu tiên giả cũng có linh căn trên dưới phân chia, xuất hiện loại này đặc thù băng thiểm tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Lúc này hắn ánh mắt tiếp tục rời xuống, trông thấy ghi chú lên ngân giác xương con đít lúc, chậm rãi lâm vào suy tư. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, ngân giác xương con đít là nhất giai trung phẩm cổ trùng, cho dù ở ngũ tiên giáo cũng cần tiêu phí tài nguyên to lớn, luyện chế bí dược tiến hành bồi dưỡng. Nhưng mà dưới mắt y theo ghi chú biết, lại chỉ cần ngư cốt thảo phối hợp kiến lựa cho ăn liền có thể. Ngư cốt thảo là trong lòng sông cỏ dại, kiến lựa là trên núi nước tràn thành lột con kiến, hai người đều không phải là ly kỳ đồ vật. Đường đường nhất giai trung phẩm cổ trùng, đào tạo thành bản đã vậy còn quá thấp sao? Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, lần này bởi vì có lần trước kinh nghiệm, Trần Mặc đối với hồn thiên bảo giám ngược lại là lại không hoài nghi. Chẳng qua là cảm thấy chuyện này can hệ trọng đại, một khi bại lộ, chỉ sợ chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao ngân giác xương con đít là nhất giai trung phẩm cổ trùng, người khác bồi dưỡng đại giới cực lớn, chính mình bồi dưỡng thành bản cực thấp. Không lô lợi ích dây dưa phía dưới, thân huynh đệ cũng muốn trở mặt thành thù, huống chi những cái kia kẻ không quen biết. Càng nghĩ, hắn quyết định trước tiên đem cái này chỉ băng thiểm bên trong người nổi bật giấu đi, miễn cho đến lúc đó bị ngũ tiên giáo chọn lấy. Về sau ngươi liền theo ta hôn xoa nắn lấy đĩa lớn con góc, Trần Mặc mỉm cười thân thiện nhìn ngươi mà phì, lại sẽ tuyệt, lui về phía sau liền gọi ngươi béo qua. Cô hoa béo qua nuốt xuống hầu kết, trong suốt con mắt chiếu ảnh ra Trần Mặc gương mặt tuấn tú, không có chút nào phản kháng. Trần Mặc cười đứng dậy, tìm chỉ lồng trúc đem hắn đơn độc giam lại, lại dùng kim cương thể rắn chi thuật đem lồng trúc ra cố một phen. Đừng nhìn béo qua chỉ có khay bạc lớn, mà dù sao là nhất giai hạ phẩm linh thú, đơn thuần lồng trúc rõ ràng giam không được đối phương. Mà kim cương thể rắn chi thuật là cấm chế một loại, có thể để cho bằng gỗ lồng trúc kiên cố như thép tinh, ngược lại là không sợ khả năng chạy loạn. Làm xong những thứ này, Trần Mặc cũng không gấp tìm kiến lửa, mà là chuẩn bị thử một lần mới chiếm được Hàn Băng đánh pháp thuật. Thuật này là một dưới thêm phẩm, Trần Mặc quá khứ chưa bao giờ học qua, nhưng vừa mới thu được pháp triện cung cấp kinh nghiệm sau, lại cảm giác chính mình phảng phất phóng ra mấy bạn lần. Loại này mới là học tập phương thức để cho hắn kích động, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hiệu quả. Chỉ thấy hắn vận chuyển pháp lực, chập ngón tay như kiếm, nháy mắt bình tĩnh mặt hồ dâng lên một đạo gió lốc. Cơn gió xoay tròn lấy, mang theo từng trận mông lung thủy khí. Chỉ là một hai cái hô hấp công phu, hơi nước liền do bạch chuyển lam, hóa thành mấy đạo lam quang, vệ tinh xoay quanh vậy tại Trần Mặc chung quanh. Hắn nhìn chung quanh, suy nghĩ nên đánh ai thử xem uy lực, chợt ánh mắt liếc xem thủy trên bờ một khỏa lao con cổ cây. Liền quyết định là ngươi. Nói xong, kiếm chỉ hướng cây một ngón tay, mấy đạo lam quang giống như cực nhanh, phi nhanh bay ra. Chương 4, tấn thăng mấy đạo lam mang kéo lấy dài hơn thước biệt đuôi, truy tinh thần sấm giống như vọt tới lão con cổ cây. Ầm ầm. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, mét to đại thụ trong nháy mắt đứt đoạn. Khối gỗ, mảnh vụn hòa với màu lam nhạt vụn băng phân tán bốn phía bắn tung tóe, bay khắp nơi đều là. Còn sót lại một nửa thân cây răng rắc xoạt đảo hướng mặt sông, nước yên tĩnh đầm chợt hóa thành lay động bằng nước, đầu sóng vụ vụ dội đi ra. Trong nước băng tiềm chịu này cả kinh, không dám tiếp tục cô hoa minh sướng, nhao nhao cắm đầu vào đáy nước. Trong lúc nhất thời, ồn ào cổ tràng, khác thường lâm vào yên tĩnh. Trên bờ, nhìn mình tạo thành rộng lớn cảnh tượng, Trần Mặc biểu lộ kinh ngạc, hơi lộ ra một tia mờ mịt. Vẹn vẹn nhất giai hạ phẩm pháp thuật, lại có uy lực lớn như vậy, thật sự là để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là ta độ thuần thục quá cao? Hắn như có điều suy nghĩ hoài nghi, càng nghĩ càng thấy phải lớn chấp nhận. Hồn Thiên Bảo dám cho hắn tri thức kinh nghiệm, là hoàn mỹ dung hợp tại linh hồn cùng thân thể khắc sâu ký ức, cơ hội tạo thành bản năng phản ứng. Mà trong hiện thực muốn đem một môn thuật pháp luyện đến loại trình độ này, cần nhiều thời gian hơn cùng mồ hôi, đồng thời còn có một tí thiên phú. Bảo dám để cho hắn nhảy qua tất cả tiền trí điều kiện, trực tiếp đạt đến lạnh băng đạn thuật pháp đỉnh phong, hơn nữa thuần thục phản phất chính là chính mình nhiều năm tu luyện mà đến. Không có lại sẽ không sinh ra một tia khó chịu. Nên nói không nói, không hổ là xuất từ trong luân hồi dị bảo, hiệu quả cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng. Cảm thán một hồi, Trần Mặc đem trong nước đứt đoạn lão con cổ cây kéo lên bờ, Trần An được bị hoảng sợ băng thiểm. Tiếp lấy bay đến trong núi, tìm kiếm kiến lửa xào huyệt. Hắn còn không có quên chính sự. Béo qua có thể tấn thăng nhất giai trung phẩm ngân giác xương con ít tiềm chất, nhưng cần ngư cốt thảo cùng kiến lửa tiến hành bồi dưỡng. Ngư cốt thảo đầy đường sông cũng là, tùy tiện cắt một chút liền tốt. kiến lửa tương đối mà nói liền hơi có chút phiền phức, bởi vì con kiến phần lớn phân bố tại trong núi rừng, hình thể lại nhỏ lại bí mật. Nếu như béo qua ăn hơn mà nói, cần chính mình không ngừng bắt lấy, trong lúc đó không thể tránh khỏi phải hao phí đại lượng thời gian. Nhưng Trần Mặc từ trước đến nay là cái lòng tham người lười, cũng không nghĩ tiêu tốn thời gian, lại muốn cho béo qua ăn no bụng. Càng nghĩ, hắn quyết định đem kiến lửa nuôi dưỡng ở trong nhà mình. Hắn đầu tiên là đến trong núi móc 17, 18 cái tổ kiến, tìm ra kiến chúa mang về. Tiếp lấy dùng họa địa vi lao chi thuật vòng 6 cái cánh đồng, đem kiến chúa phân biệt bỏ vào. Kiến lửa tốc độ sinh sản cực nhanh, đồ ăn phong phú tình huống phía dưới, một cái kiến chúa trong một ngày có thể sinh 800 quả trứng. Nhiều con kiến chúa cùng ở tại một cái sào huyệt, có thể đẻ trứng 2000 đến 3000 mai. Bởi vậy chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, số 1 đến số 6 cánh đồng liền lít nha lít nhít tất cả đều là kiến lửa. Trần Mặc Hưu tâm quan sát béo qua quá trình tiến hóa, liền đem hắn bỏ vào trong cánh đồng, để nó cùng đám kiến bày ra quyết đấu. Kiến lửa nhóm mỗi ngày bị vòng trong đất, đã đem cả tòa cánh đồng toàn bộ bao trùm. Xa xa nhìn, trong vòng lít nha lít nhít, giống như hiện lên một tầng đỏ rực thảm. Béo qua nhìn thấy một màn này, bị hù liên tục trừng mắt chen chân vào, khi toa gọi bậy. Cô hoa, không cần, không nên đem ta uy bọn chúng. Thấy nó không nên thân như thế, Trần Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhịn không được quăng nó hai bàn tay. Dù nói thế nào ngươi cũng là nhất giai hạ phẩm linh thú, cư nhiên bị chỉ là phàm con kiến sợ đến như vậy, hôm nay không đem bọn chúng ăn xong, không cho phép đi ra. Nói xong không lưu tình chút nào, đem béo qua ném vào trong cánh đồng. Con cóc lớn phổ vừa rơi xuống đất, lập tức kinh động đến toàn bộ bầy kiến. Ngàn vạn con kiến giống như thủy triều xông tới, một tầng tiếp một tầng, nhất trọng bí mật nhất trọng, bỏ béo qua đầy người cũng là. Lúc đầu đối phương cô hoa, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nhưng dần dần theo thời gian trôi qua, phát hiện vô luận đám kiến như thế nào cắn xé đều không phá được chính mình phòng sau, liền triệt để trầm tĩnh lại. Cô hoa, nguyên lai là một đám tiểu ma cả đông. Hết một bên trong, nó lòng can đảm cuối cùng biến lớn. Cuốn lên đầu lưỡi, phản phất dính đầy bơ ngọt đồng tiến vào đầu phượng hạt, một nuốt chính là mười mấy cái. Vừa mới bắt đầu đám kiến ỉ vào số lượng ưu thế, mật ma đem hắn bọc lại, nghiêm nhiên một bộ áp chế bộ dáng. Chậm rãi béo qua buông tay buông chân, càng ăn càng thơm, càng chiến càng hăng. Thảm giống như răng đầy kiến lửa cuối cùng bị nó đếm ra một lỗ hổng. Lui về phía sau chiến quả càng khuyết trương càng lớn, giống như thiên cầu thực nhật. Bao trùm cả tòa cánh đồng màu đỏ liên tục bại lui, cuối cùng co đầu rút cổ đến tổ kiến cửa vào. Béo qua liền giống như là môn thần, canh giữ ở cửa hang. Phàm là có một con kiến leo ra, lập tức liền bị hắn cuốn vào trong miệng. Trần Mặc cười mỉm nhìn xem, không hiểu nhớ tới kiếp trước cái nào đó tiết mục ngắn bên trong tình cảnh. Không cần phi thăng, thượng giới tiên thần tất cả bằng vào ta tộc nhân làm thức ăn. Giờ này khắc này, béo qua hành vi cùng tiếp trước tiết mục ngắn vậy mà không hiểu có chút tương tự. Cô ba, thất thần công phu, con cóc lớn lần nữa phát ra hết đều, hiển nhiên là đã ăn no rồi. Trần Mặc điểm gật đầu, đem hắn ôm lấy xem xét, lật qua lật lại, cũng không có phát hiện có cái gì biến hóa rõ ràng. Hắn như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, xem ra tiến hóa là cái lâu dài quá trình, không thể một lần là xong. Biết cần thời gian, hắn liền không còn gấp gáp, một lần nữa đem béo qua quan đến lồng trúc. Cuộc sống bề sau bên trong, lục tục ngao ngoe có khắc băng thiểm bước vào thành niên kỳ. Trần Mặc vừa lái phát triển, một bên bồi dưỡng béo qua. Như thế qua không sai biệt lắm 2 tháng, hơn 100 con băng thiểm số nhiều đã trưởng thành, Trần Mặc cũng từ phát triển ở bên trong lấy được chút kiến thức mới cùng kinh nghiệm. Lại là 2 tấm lấy băng thiểm làm chủ dược đan vương, chính là thanh lương cao cùng giải độc đan cùng lạnh băng đạn thuật pháp phóng ra kinh nghiệm một dạng, đan vương lấy được trong nháy mắt, Trần Mặc liền nắm giữ đồng thời tinh thông hắn tất cả thủ pháp luyện chế. Bao quát thủy luyện, hỏa luyện, nấu chín, phơi nắng chờ tất cả trình tự làm việc. Cùng với biện dược, bào chế, ngắt lấy chờ đa trọng trình tự. Đương nhiên, tất cả tri thức kinh nghiệm đều chỉ giới hạn ở thanh lương cao cùng giải độc đan, muốn đối với những khác đan dược suy luận không phải là không được, nhưng còn cần càng nhiều cái khác đan phương tiến hành tích lũy. Bởi vậy Trần Mặc nhất thiết phải nuôi dưỡng nhiều phẩm loại cổ trùng cùng linh thú, từ đó nắm giữ nhiều loại kỹ nghệ, làm cho chính mình trở thành toàn năng hình đại sư. Tưởng tượng thấy chính mình trở thành tiên đạo tông sư, ngang dọc tu tiên giới cảnh tượng, Trần Mặc khỏe miệng không khỏi lặng lẽ câu lên, bóp nát trong tay một quả cuối cùng phát triển. Giải phong màu trắng phát triển, thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Đồng bột linh cơ từ hồn thiên bảo giám bên trong mãnh liệt chảy ra, trong cơ thể tích xúc đã lâu linh lực trong nháy mắt giống như là tông cầu giống như nhào cắn đi lên. Phân giải, luyện hóa. Có câu nói là tu tiên nhập định, không biết nhật nguyệt luân chuyển. Khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra lúc, sát trời đã từ bình minh chuyển làm hoàng hôn, hỏa một dạng trời chiều nhuộm đỏ đại địa. Cảnh giới của hắn cũng nước chảy thành sông, bước vào luyện khí tam trọng. Tu vi bên trên tăng lên cũng không có để cho Trần Mặc sinh ra bao nhiêu kinh hỉ, dù sao trước sớm hấp thu nhiều như vậy linh khí tinh túy, bước vào luyện khí tam trọng đối với hắn mà nói là chuyện đương nhiên sự tình. Một mực mắc kẹt không tấn thăng mới có thể để cho người ta kỳ quái. Chương 5, thu mua đất đen, ta tới thăm ngươi. Sáng sớm, Trần Mặc cho ăn xong băng thiểm, đang ngồi ở trên gốc cây dưỡng thần. Lúc trước bị nổ gãy lão con cổ cây còn để lại một đoạn rễ cây, hắn một lần nữa đem hắn tu chỉnh qua một lần, san bằng làm thành một tấm ghế. Ngày bình thường không có việc gì an vị ở phía trên nghỉ ngơi. Hôm nay vừa nghỉ ngơi một hồi, liền nghe được trên trời chuyển đến kêu la om sòm. Chợt một đạo màu trắng độn quang từ xa mà đến gần, lao vùng một tới, kết thúc tại trước mặt. Tia sáng liễm tiêu tan, hiện ra cái thân hình cao lớn, dung mạo thân thể cường tráng người trẻ tuổi. Trông thấy hắn, Trần Mặc cũng dung thở dài, biểu lộ mắt Trần có thể thấy lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì đây không phải người khác, rõ ràng là thời trẻ con của hắn Phát Tiểu Trương Hành. Trương Hành là Trương Chí làm được nhi tử, trời sinh trung phẩm linh căn, trước kia từng cùng Trần Mặc cùng một chỗ tham gia Ngũ Tiên giáo nhập môn đệ tử khảo hạch tuyển bạn. Kết quả bởi vì tư chất vấn đề, Trần Mặc bị trà một cái tới, Trương Hành thì gia nhập vào ngoại môn. Từ đây hai người nhân sinh con đường trở nên hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng như linh, Trần Mặc luyện khí nhị trọng thời điểm, Trương Hành đã là luyện khí tứ trọng. Dựa theo tu tiên giới quy củ, gặp mặt đều phải để người ta một tiếng tiền bối. Đương nhiên, hảo huynh đệ ở giữa chắc chắn bất luận những thứ này, nhưng Trương Hành vẫn là cho hắn lên một cái đất đen ngoại hiệu. Bên trên đêm đen hổ, là vì mực đều nói, đừng gọi ta đất đen. Trần Mặc im lặng liếc mắt, từ chỗ ngồi đứng dậy. Trương Hành không để bụng, khoanh tay, chế nhạo nói, không gọi đất đen kêu cái gì? Ngươi cả ngày chờ tại Thanh Thủy Đầm, soái tiểu tử đều phơi thành một hát tiểu tử, ta còn có thể gọi ngươi trắng mây hay sao? Tu tiên giả luyện khí dưỡng sinh, dù cho dài không dễ nhìn, cũng biết sinh ra một cỗ phiêu nhiên khí chất. Huống chi Trần Mặc bản ngoại thân mạo không tầm thường, tự nhiên không phải là đối phương trong giọng nói bộ dáng. Nó cho nên cố ý nói như vậy, bất quá là bạn bè ở giữa trêu chọc mà thôi. Trần Mặc cũng biết rõ hắn không có ác ý, khẽ nói, ta có đại danh, chờ ta tại tu tiên giới xông ra thành tựu, đất đen chính là ta hát lịch sử. A, bằng ngươi luyện khí nhị trọng tu. Trương Hành vừa định cười nhạo, hỏi hắn lúc nào mới có thể xông ra thành tựu, đột nhiên chú ý tới hắn khí tức, nhịn không được hơi sững sờ. Ngươi chừng nào thì luyện khí tam trọng? Lần trước hai người gặp mặt vẫn là nửa năm trước, khi đó Trần Mặc là thực sự luyện khí nhị trọng, không nghĩ nửa năm sau gặp lại, đối phương cảnh giới thế mà bay vụt ra một cái cấp độ. Đối với nghi vấn của hắn, Trần Mặc không trả lời thẳng. Hồn Thiên Bảo giám chuyện hắn chắc chắn nát vụn tại trong bụng, không có khả năng khắp nơi cùng người ồn ào. Cho dù là phát điểu, cũng sẽ không lộ ra nửa chữ. Thế là hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng luyện khí ngũ trọng đi, ta tấn thăng luyện khí tam trọng thật kỳ quái sao? Trương Hành lúc đến cũng không phải là sử dụng phong hành thuật, mà là khống chế độn quang. Tại tu tiên giới, chỉ có luyện khí ngũ trọng tu sĩ mới có đầy đủ công lực giá độn quang phi hành. Rõ ràng Trương Hành cũng tại gần đây đột phá cảnh giới. Nghe hắn nói như vậy, Trương Hành gãi đầu một cái, hắn nói, cha ta vì để cho ta có thể đột nhiên tăng mạnh, mỗi ngày ngưng khí đan không ngừng cung ứng, gần nhất đều nhanh muốn ăn phá sản. Trên thị trường, một bình ngưng khí đan giá trị một cái hạ phẩm linh thạch. Hắn mỗi lần ngồi xuống ăn một hạt, dòng giá ăn xong mấy năm, liền lúc này mới vững vàng đột phá tới luyện khí ngũ trọng. So sánh Trần Mặc tốc độ tu luyện, hắn đương nhiên là nhanh ra không chỉ một bậc. Nhưng sau lưng trả giá cao, cũng không phải Trần Mặc có thể gánh nổi. Hảo, Trương đại thiếu gia quả nhiên xa xỉ. Trần Mặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thu một ngón tay cái. Hắn không muốn đối với việc này dây dưa, thừa cơ nói sang chuyện khác. Ngày hôm nay là ngọn gió nào, đem đại thiếu gia ngài thổi tới? Sẽ không phải là đặc biệt chạy tới cùng ta khoe khoang a? Trương Hành mặt mo đỏ ửng, thần sắc hơi ngượng ngùng. Hắn đột phá thứ trong lúc nhất thời, kỳ thực liền nghĩ đến Trần Mặc trước mặt thật tốt khoe khoang. Chỉ là bây giờ đối phương cũng đột phá, để cho hắn khoe khoang tâm tư một chút có chút không tốt lắm biểu đạt. Không khỏi ho khan, ra vẻ nghiêm túc nói, giao phó ngày đã đến, ta đến nơi này là tới thu băng tiệm, ngươi quắc nuôi thế nào? Nói xong, ánh mắt nhìn về phía trong suốt đầm nước. Khi đó trong nước băng tiệm cô hoa, tiếng kêu to, con quắc phun ra hàn vụ như nhất trọng sa mỏng, bao lại cả tòa mặt sông. Bất quá cái này cũng không có thể cản cách Trương Hành ánh mắt. Hắn ánh mắt nhìn qua tầng tầng sương mù, nhìn xem mặt nước, chỉ thấy trong nước băng tiệm người người béo tốt, tùy ý truy đuổi tới lui, có chút thậm chí trồng chất cùng một chỗ, vui sướng mọc lên tiểu băng tiệm. Không tệ nha, loại này phẩm tướng băng tiệm, các đại cổ trang ngươi thế nhưng là phần độc nhất. Trương Hành gật đầu tán thưởng. Trước khi hắn tới đi ngang qua hết mấy chỗ, trong đó cũng có tán tu nuôi dưỡng nhà, nhưng không một có thể cùng Trần Mặc băng tiệm so sánh. Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Trần Mặc cười hắc, cố ý lộ ra đắc ý biểu lộ, dẫn tới Trương Hành hứ một tiếng. Nuôi dưỡng nhà chăm sóc linh thú, quá trình bên trong khó tránh khỏi sơ sẩy tu luyện. Coi như nuôi dưỡng ra thành quả, cũng phần lớn là bán cho tông môn. So sánh Trần Mặc, Trương Hành xem như tông môn đệ tử chỉ cần hưởng thụ thành quả là được, căn bản không cần lại học tập như thế nào dưỡng băng tiệm. Đương nhiên những lời này quá mức đả thương người, hắn sẽ không hướng về phía bằng hữu nói, ngược lại quên đủ. Chúng ta tu tiên giả, hết thể lấy tu vi làm chủ, ngươi cũng đừng vì dưỡng những thứ này quốc mà sơ sót tu luyện. Vậy chắc chắn sẽ không. Trần Mặc đáp ứng sảng khoái. Có hồn tiên bảo giám tại, hắn càng là nuôi dưỡng, lợi tức càng lớn. Nói không chừng có thể bằng vào hạ phẩm linh căn phản siêu Trương Hành, sớm trúc cơ cũng không nhất định. Trương Hành không biết suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói: "Người quốc phẩm tướng không tệ, bằng hai anh em ta quan hệ, ta trực tiếp cho người cái giáp đẳng." Ngũ Tiên giáo ngoại trừ hàng năm cố định địa tô, cũng biết đối với tán tu dư thừa nuôi dưỡng sản phẩm tiến hành thu mua, giá cả cao thấp đều xem bình xét cấp bậc như thế nào. Bình thường có giáp đất bính đinh 4 đẳng cấp, giáp đẳng bình xét cấp bậc mỗi cái băng tiệm có thể bán được 40 hạt linh sa. Mà tại tu tiên giới, linh thạch ngoại trừ xem như tiền tệ cùng nguồn năng lượng sử dụng, cũng có thể bị tu sĩ hấp thu. Giữa lẫn nhau hồi đoái tỷ lệ là: một cái thượng phẩm linh thạch 100 mai trung phẩm linh thạch, một cái trung phẩm linh thạch 100 mai hạ phẩm linh thạch. Bởi vì quá chất quý, thường là hàng so nhiều tiền. Thế là để cho tiện giao dịch, đám tán tu lại tại hạ phẩm linh thạch trên cơ sở lần nữa chia nhỏ. Một cái hạ phẩm linh thạch 50 hạt linh sa. Đối phương lấy 40 hạt linh sa thu mua, còn lại 70 con băng thiểm chính là 56 mai hạ phẩm linh thạch. Đối với lúc này Trần Mặc mà nói, hiển nhiên là một khoản tiền lớn. Hắn đang chờ số tiền này, chuẩn bị mua chút khác linh trùng dưỡng đâu. Bình xong đẳng cấp, Trương Hành hướng Trần Mặc muốn tới lệnh bài thân phận, tại trong cấm chế lấp vào tin tức. Hắn là luyện khí ngũ trọng tu sĩ, chỉ phụ trách thu mua, muốn hối đoái linh thạch còn cần Trần Mặc mang theo lệnh bài đến phường thị một chuyến. Làm xong những thứ này, hắn lại dùng linh thú đại đem trong nước băng thiểm thu hẹp không còn một ngống, chỉ còn lại đại lượng thiểm trứng treo ở trên cây rong. Những thứ này thiểm chứng sẽ ở trong nước chậm rãi phu hóa, chỉ cần dốc lòng chiếu cố, năm sau lại là một đám băng thiểm. Mọi việc đã xong, Trương Hành nói đến là đến, nói đi là đi, dùng dây thừng đóng tốt linh thú đại, nói: "Tốt, ta còn muốn vì đấu cổ đại tái làm chuẩn bị, liền không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi. Tông môn chuẩn bị qua sang năm sơ tổ chức tái sự, lần này nếu là có thể rút đến thứ nhất, ta cũng có thể tiến vào nội môn." Nói đến đây, hắn quái dị nháy mắt mấy cái, cười thầm: "Nguyễn Ngọc ngay tại nội môn, bây giờ đã là luyện khí cửu trọng, chuẩn bị trúc cơ, lần gặp gỡ trước nàng còn hỏi lên ngươi đây." "Hỏi ta?" Trần Mặc có chút ngạc nhiên, ký ức lặng lẽ nổi lên bận sóng. Trước kia Ngũ Tiên giáo tổ chức nhập môn đệ tử tuyển bạn, Nguyễn Ngọc cùng hắn là cùng một kỳ. Bất đồng chính là đối phương xuất từ Tấn Quốc dân gian, lần thứ nhất tiếp xúc tiên môn, biểu hiện vô cùng khiêm tốn cẩn thận. Mà Trần Mặc bởi vì bậc cha chú chính là tu tiên giả, khí chất hành vi thượng đô mang theo đúng lòng. Xếp hàng ở chung với nhau thời điểm, đối phương khẩn trương sợ đến thút thít, Trần Mặc liền theo miệng an ủi vài câu, tiện thể nói chút tu tiên giới tình huống. Khi đó Nguyễn Ngọc liền đối với hắn có phần sinh hảo cảm, cũng bởi vì hắn quên, tâm tính bình hòa thông qua được tâm cảnh khảo thí. Kết quả linh căn lúc kiểm tra, đối phương là thượng phẩm linh căn, Trần Mặc là hạ phẩm linh căn, hoàn toàn hai thái cực. Cho đến ngày nay, chính mình còn tại luyện khí sơ kỳ bồi hồi, nhân gia cũng đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Cảnh ngộ biến hóa, có thể nói khác nhau một trời một vực. Không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ ta à? Trần Mặc cười rất cảm khái, không tự giác nhớ tới đăng tiên thế lúc, tiểu nữ Hải Khẩn Trương lôi chính mình ống tay áo bộ dáng. Nàng cũng hỏi ta cái gì? Chương 6, Phương thị nàng cũng hỏi ta cái gì? Trần Mặc mang theo hiếu kỳ, rất muốn biết đối phương nghe ngóng chính mình nguyên nhân. Dù sao không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, tu tiên giới lại là một cái rất thực tế chỗ. Một giây trước đại gia vẫn là đồng môn sư huynh đệ, một giây sau bởi vì có nhân cảnh giới đề thăng, liền phải đổi giọng gọi đối phương một tiếng tiền bối. Chính mình một cái chờ tại nơi hẻo lánh dưỡng cốc tán tu, đối với luyện khí cựu trọng ngũ tiên giáo nội môn đệ tử mà nói, căn bản liền đã nghe giá trị cũng không có. Trương Hành rất là biết rõ ý nghĩ của hắn, nghe vậy kê tặc cười cười, duỗi bàn tay ôm hảo huynh đệ bà bay, đáp ý nói: "Yên tâm, ta cũng không có nói xấu về ngươi. Nàng hướng ta nghe ngóng ngươi tình hình gần đây, nói gần nhất chuẩn bị cùng trước kia cùng một chỗ tham gia tông môn tuyển chọn bằng hữu tụ họp một chút. Này, ngươi không có thay ta đáp ứng a?" Trần Mặc có chút khẩn trương. Loại này cùng loại họp lớp sự tình hắn kiếp trước cũng rất phản cảm. Thứ nhất mình lẫn vào cũng không tốt, thứ hai quá khứ bằng hữu nên liên hệ vẫn luôn có liên hệ, không nên liên hệ cứng rắn góp cũng nước tiểu không đến một cái trong ấm. Bây giờ Nguyễn Ngọc có ý như vậy, hắn thực sự không muốn tham dự. Trương Hành cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ vô cùng tính nết của hắn, vui vẻ nói: "Ta làm sao có thể làm loại này chuyện dư thừa, nàng hỏi thời điểm ta nói ngươi trong núi khổ tu, quanh năm suốt tháng căn bản gặp không hơn mấy trở về mặt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, lại bồi tiếp đối phương trò chuyện đôi câu, Trương Hành liền cáo từ rời đi. Hảo Hữu vừa đi, hắn chợt liền đi đến vòng mà chỗ, an bài lên béo qua nhiệm vụ. Hồn Thiên bảo giám có thể để cho hắn thông qua nuôi dưỡng linh trùng linh thú chậm rãi cường đại, Trần Mặc liền sớm kế hoạch nuôi thêm chút trùng thú. Làm gì phía trước thân hoàn toàn tải, sinh hoạt qua căng thẳng, mua linh trùng chuyện có thể nói hữu tâm vô lực. Bây giờ băng tiềm đại bộ phận đều bị bán ra, tài sản cuối cùng phong phú một chút, Trần Mặc lập tức muốn đến Phường Thị đi một chuyến. Ta sau khi đi, sẽ cho ngươi lưu lại phong phú đồ ăn, ngươi liền phụ trách chiếu cố hảo tất cả thiệp chứng, tuyệt đối không nên có bất kỳ thiệt hại. Trong nước tiềm chứng là hắn năm sau phát triển tiền vốn, không thể không thận trọng, bởi vậy ngàn dặn dò, vạn dặn dò. Lúc này béo qua ăn hơn 2 tháng kiến lửa cùng xương cá thảo, đầu hai bên trên ánh mắt phương vị trí đã mọc ra mềm mại chất thịt hình dáng sừng hình dáng nổi lên. Ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem rất là uy phong lấm lấm. Nghe vậy, hắn cô hoa, kêu vài tiếng, biểu thị đáp ứng. Trần Mặc có chút không tin trí tuệ của nó, dù sao chỉ là góc, nao dung lượng từ đầu đến cuối không sánh được động vật lớn. Nhưng mà dưới mắt chính mình lẻ loi một mình, căn bản không có một có thể tin giúp đỡ, lo lắng nữa cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm nó. Lưu lại đầy đủ đồ ăn sau, hắn cười phong hành thuật bay ra Thanh Thủy Đầm, trước khi rời đi, cuối cùng mắt nhìn riêng lớn sơn lâm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Lần này đến Phường Thị, tốt nhất lại mua đầu thông minh một chút linh thú, cổ trùng một loại trí tuệ trung pin là quá thấp. Suy nghĩ, hắn không do dự nữa, bay về phía Nam Tiên Phường Thị. Nam Tiên Phường sừng sững ở Nam Cương Lục Hợp Sơn, thuộc về nhị giai thượng phẩm linh mạch, nó địa linh khí mờ mịt, chú đóng mấy cái trúc cơ gia tộc. Những năm gần đây theo Ngũ Tiên giáo phát triển không ngừng, Nam Tiên Phường cũng hấp dẫn tới rất nhiều tán tu đi tới định cư. Bất quá linh mạch dù sao không phải là tốt như vậy lợi, ngoại trừ phải đối mặt đắt giá tiền thuê nhà áp lực, tràn ngập linh khí còn có thể thỉnh thoảng câu dẫn tới Nam Cương bên trong yêu thú. Trần Mặc chính là bởi vì cố kỵ yêu thú xâm hại, cho nên mới không có ở Nam Tiên Phường mua nhà. Đúng, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn mua không nổi. Đáp lấy gió, hắn đồng bền thâm thoát, tại cách đất 6-70 mét trên bầu trời chậm rãi bay lượn. Phong hành thuật tốc độ nhanh như tuấn mã, đại khái ổn định duy trì tại 50 km, hắc cưới gió còn có thể bay cao hơn chút, nhưng vượt qua 200 mét gió cũng quá lớn, rất khó khống chế phương hướng. Trần Mặc từ sáng sớm xuất phát, bay thẳng đến ngày thứ ba, trong lúc đó không thể không rơi xuống đất trở về một lần khí, cuối cùng đang đến gần buổi trưa đến Lục Hợp Sơn. Đi một chuyến Phường Thị bay hơn 2 ngày, tại tu tiên giới cũng không phải cách nói quyết đại. Phải biết ở đây hoang vắng, chỉ là Nam Cương liền có 14 vạn dặm địa vực. Đáng tiếc địa phương lớn về lớn, có linh mạch chỗ chính xác không nhiều. Dù cho có, cũng bị tu sĩ hoặc yêu thú chiếm cứ. Trần Mặc mặc dù có thể trông coi Thanh Thủy Đầm, cũng là bởi vì có Ngũ Tiên giáo che đậy nguyên nhân. Bằng không hắn lẻ loi một mình, sớm liền bị cướp tu hoặc yêu thú giết chết. Dù là như thế, hắn độc thân bên ngoài cũng thường thường đối mặt với nguy hiểm. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể bởi vì uống nước sợ bị nẹn liền sẽ không uống nước đi. Trong lòng suy nghĩ, Trần Mặc chậm rãi bay gần phường thị. Nam Thiên Phường xây dựng ở một tòa bằng phẳng sân gốc, trong đó lấy giếng hình chữ chia làm 8 cái khu, ở giữa là một tòa quảng trường. Trung quanh khu thì trải rộng cao ốc phòng xá, nghiễm nhiên một bộ khí phái trấn nhỏ bộ dáng. Phía đông lối vào chỗ có xây một tòa cực lớn công trào, trên viết Nam Thiên Phường 3 cái tiên triện chữ lớn. Theo từng bước tiếp cận, Trần Mặc lập tức cảm thấy cơ thể trầm xuống, phản phất trung quanh trọng lực đột nhiên bị lớn, lôi chính mình hạ xuống một dạng. Đây là Nam Thiên Phường cấm bay pháp trận, càng là nghĩ bay, trên thân áp lực càng nặng. Hắn bèn bèn luyện khí tam trọng, không dám cùng pháp trận cứng đối cứng, bay tới đền thờ phía trước trên đại đạo, liền lập tức hạ xuống mặt đất. Một trên mặt đất hành động, lập tức quanh thân áp lực một rõ ràng, hoặc chạy hoặc nhảy, đều cảm giác không ngại. Nhưng nếu là nghĩ bay lên, áp lực vô hình lại sẽ một lần nữa bao trùm đến trên thân. Trong lòng của hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ cảm thấy trận pháp chi đạo diệu dụng vô tận, lui về phía sau nhất định phải tìm cơ hội nghiên cứu một chút. Suy nghĩ ở giữa tiếp tục đi lên phía trước, trong lúc đó thỉnh thoảng có tu sĩ top 5 top 3 từ trên trời hạ xuống. Đợi đến đền thờ phía trước, đội ngũ thật dài đầu tiên ngăn cản hắn. Vào phương thị phải giao hai hạt linh xa. Mấy người mặc ngũ tiên giáo đệ tử phục sức người canh giữ ở cửa ra vào, trước mặt để một cái dương lớn. Mỗi cái xếp hàng người đều phải trước tiên ném vào hai hạt linh xa, vừa mới cho phép tiến vào. Dù sao cũng là nhị giai thượng phẩm linh mạch, nội bộ linh khí mờ mịt, không có khả năng không công để cho người ta hút. Đương nhiên, nếu như muốn đùa nghịch tiểu thông minh, chờ tại phường thị không ra cũng được. Nhưng buổi tối cấm đi lại ban đêm lúc, một khi bị phát hiện, ngũ tiên giáo nghiêm trị không tha. Cho nên rất nhiều tu sĩ nếu đang có chuyện thường trú, đều biết tạm thời tại khách sạn thuê lại. Không nỡ xài tiền, ngay tại trời tối lúc mau ra đây. Dân ra, phường thị bên ngoài liền xây dựng lên rất nhiều tạm thời nhà gỗ, người xưng khu nhà lều nhiều, ngũ tiên giáo lại bắt đầu ngoài định mức thu thuế. Từ từ, liền tạo thành một loại tu tiên giả ở khu dân nghèo kỳ quái rẻ trà bu. Trần Mặc đối với cái này không phát biểu thấy thế nào, bởi vì người lúc nào cũng muốn sinh tồn. Nếu như không phải Trương Thúc hỗ trợ, hắn có thể cũng biết cùng đại bộ phận tán tu một dạng, che tại trong không có chút nào riêng từ khu nhà lều. Phải biết, tu sĩ là một đám nắm giữ lấy kỹ nghệ giết người, nhưng lại rất không an phận quần thể. Đại gia đi ra hốn, ai trên thân còn không có điểm bí mật. Mà khu nhà lều ngư long hỗn tạp, rất dễ dàng xuất hiện ăn cướp giết người các loại ác tính sự kiện, cùng kiếp trước nào đó Bạch Tượng Quốc không sai biệt lắm. Lúc đầu ngũ tiên giáo có thể còn quản một chút, về sau ác tính sự kiện càng ngày càng nhiều, chỉ cần không phải gây quá bất hợp lý, ngũ tiên giáo đều coi như không biết. Chương 7, biến hóa giao hai hạt linh xa, Trần Mặc thuận lợi tiến vào phường thị. Lúc này hắn gấp gáp lấy tiền, cũng không có đi lang thang tâm tư, mà là thẳng đến chính tây khu lớn nhất một tòa cao ốc cổ tiên lâu. Cổ tiên lâu là ngũ tiên giáo trực tiếp trưởng không thiết lập trung tâm thương nghiệp, vô luận là công pháp bí thuật, vẫn là pháp bảo cổ trùng, đều có bán cùng thu mua. Hắn trưởng quỹ tên là Tiền Tam Hàng, cũng là ngũ tiên giáo ngoại vụ quản sự một trong. Bởi vì Trương Chí làm được nguyên nhân, Trần Mặc hơi có thể cùng đối phương dính líu bên trên một chút quan hệ. Chỉ thấy hắn xài bước tiến lầu, thông qua nhân viên cửa hàng trực tiếp tìm được Tiền Tam Hàng, thân thiết treo lên gọi. "Tiền bà bá, là ta, Tiểu Mặc Nha, ta đến xem ngài tới rồi." Tiền Tam Hàng năm đã 70, diện mạo nhưng vẫn là trung niên nhân dáng vẻ, nghe tiếng cẩn thận nhớ lại một hồi, cuối cùng gục một tiếng, làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. "Ngươi là trí người trong nghề cái kia chất tử đúng không? Thời gian thật dài không gặp, trở nên tinh thần nhiều nha, liền tu vi cũng đột phá." Hắn đối với Trần Mặc không có quá sâu ấn tượng, nhớ kỹ hắn cũng là bởi vì Trương Chí làm được nguyên nhân. Sở dĩ ngôn ngữ nhiệt tình như vậy, chỉ là coi như trưởng quỹ cá nhân tố dưỡng. Tương phản, trước đây hắn nghe đối phương nói đứa cháu này bất tranh khí, liền ngũ tiên giáo ngoại môn đệ tử đều không lên làm lúc, còn đem Trần Mặc coi như mặt trái tài liệu rằng dạy, vụ trộm cho con trai nhà mình thuyết giáo một hồi. Bây giờ lần nữa gặp mặt, đối phương đã từ luyện khí nhị trọng đột phá đến luyện khí tam trọng, ít nhiều khiến hắn hơi kinh ngạc. Bất quá lại như thế nào kinh ngạc, dù sao cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, cũng không thể gây nên hắn quá nhiều chú ý. Trần Mặc không biết hắn tâm tư, nghe vậy cười hắc hắc hai tiếng, giả bộ dáng ngượng ngùng. Có câu nói là vô sự không đăng tam bảo điện, thấy hắn nói là đến xem chính mình, nhưng lại không mang lễ vật gì, Tiền Tam Hàng ngờ tới hơn phân nửa có việc, liền hỏi: "Tiểu Mặc, ngươi đến cổ tiên lâu là muốn mua cái gì đồ vật?" "Bà ba tại, chắc chắn cho ngươi cái đại đại ưu đãi." Trần Mặc đạo: "Ta gần nhất vừa bán đi băng điểm, chuẩn bị đổi chút linh thạch, mua mấy cái linh sủng, vài quặng linh dược." Linh sủng là nuôi dưỡng dùng, linh dược nhưng là luyện chế thanh lương cao, giải độc đan cần thiết. Đến nồi đan lô, hắn cũng không muốn quá đắt, bên ngoài tùy tiện tìm tỏi cái phổ thông lọ cũng là phải. Nghe được là loại chuyện nhỏ nhặt này, Tiền Tam Hàng cười cười, chợt gọi đến một cái tuổi trẻ xinh đẹp nhân viên cửa hàng, chỉ vào Trần Mặc đạo: "Dương Lam, vị này là hậu bối của ta, ngươi dẫn hắn đi đổi chút linh thạch, xem hắn muốn mua gì, đều theo giá vốn cho hắn." Tên gọi Dương Lam nữ tử họ Tôn, ước chừng có trên dưới 1m7, tư thái thức tha, mọc ra một tấm mặt trứng ngỗng, con mắt vừa tròn vừa lớn. Nghe vậy hắn đầu tiên là liếc Trần Mặc một cái, thấy chỉ có luyện khí tam trọng, trong lòng hơi không để bụng, nhưng vẫn là cười đáp ứng một tiếng. Chợt mời hắn xuống lầu, đi tới hối đoái chỗ hối đoái linh thạch. Trên đường, đối phương thoáng dẫn đầu nửa bước dẫn đường, thỉnh thoảng cùng Trần Mặc nói chuyện. "Đạo hữu ngươi tốt, ta gọi Tôn Dương Lam, không biết ngươi lần này chuẩn bị mua thứ gì?" Trần Mặc theo đôi ở bên, gặp nàng khách khí, liền cũng tự báo tên họ, nói: "Ta chuẩn bị mua chút linh trùng linh thú, lại mang chút hoa hương dương, lưu lộ thảo, cây hương tung diệp." Hắn liên tiếp báo 16-17 trồng linh dược tên, có chút là luyện chế đan dược tài liệu, có chút thuần túy là vì hỗn hào nghe nhìn. Dù sao thanh lương cao, giải độc đan cũng là bí dược, không thể tùy tiện để cho người bên ngoài biết phối phương. Tôn Dương Lam yên tĩnh nghe, thấy hắn nói ăn cướp, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. chẳng lẽ hắn lại vẫn là một tên luyện đan sư hay sao? Thời đại này đan phù khí trận, tu chân bách nghệ, luyện đan có thể xếp đệ nhất. Một là bởi vì tác dụng lớn, tỷ lệ phổ cập cao. Hai là bồi dưỡng một cái luyện đan sư cần tiêu phí lượng lớn tài nguyên, hoàn toàn không phải tán tu có thể gánh vác lên. Cho dù là ngàn năm tu tiên gia tộc, đối với luyện đan sư cũng đều là khách khí, xem như giống như bảo bối cùng bái. Trần Mặc chỉ có luyện khí tam trọng, bản thân cũng không thu hút, nhưng mà nếu như hắn vẫn là một cái luyện đan sư mà nói, thân phận địa vị liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong lòng mang theo do dự, Tôn Dương Lam không khỏi hỏi thăm nói: "Đạo hữu dược liệu cần thiết trong tiệm chúng ta đều có, không biết ngươi chuẩn bị luyện chế loại đan dược nào? Nếu là có ý định bán ra, chúng ta Cổ Tiên lâu có thể cho một cái giá cao." Trần Mặc cười cười, nếu như là phổ thông tán tu, lúc này hơn phân nửa đều biết giữ bí mật, lại hoặc là hàm hồ suy đoán. Bất quá hắn không giống với phổ thông tán tu, phía trên có trường trí đi xem như chỗ dựa, bởi vậy cũng không sợ bị ngấp nghé. Huống chi giải độc đan là nhất giai hạ phẩm đan dược, thanh lương cao là nhất giai trung phẩm đan dược, đối với Cổ Tiên lâu mà nói, đều không phải là cái gì hiếm có chân quý đến muốn vụng trộm hạ độc thủ đồ vật. Chân chính chân quý không phải thuốc, mà là có thể luyện ra loại thuốc này luyện đan sư. Nhiều khi, chính là có đan phương nơi tay, cũng không phải nói luyện thành có thể luyện ra thuốc. Nghề chính của ta là vì Ngũ Tiên giáo nuôi dưỡng băng tiềm, cho nên đối với băng tiềm dược dụng giá trị có nhiều nghiên cứu, muốn luyện chế cũng là chuyên môn áp chế hỏa độc giải độc đan, cùng có thể chữa trị làm bỏng thanh lương cao. Nghe được là như vậy nguyên do, Tôn Dương Lam càng thêm kinh ngạc, lúc trước cái tiêm một tia không để bụng giữa lặng lẽ hóa thành vô hình. Phải biết, nuôi dưỡng băng tiềm tán tu rất nhiều, nhưng có thể nghiên cứu dược tính, nghiên cứu chế dược, hơn nữa làm ra thành quả ít người chi lại thiếu. Trần Mặc có thể làm được loại tình trạng này, bình thường tất nhiên không ít cố gắng. Nàng lại nơi nào tin tưởng, Trần Mặc đúng là rất cố gắng đang nuôi thực băng tiềm, chỉ là nghiên cứu những vật này càng nhiều dựa vào là không phải cố gắng, mà là tự thân không đáng kể nho nhỏ thiên phú mà thôi. Nhằm vào hỏa độc cùng làm bỏng đan dược tại tu tiên giới rất có thị trường, đạo hưu tuổi còn nhỏ liền có luyện dược bản sự, thật sự là tiền đồ rộng lớn. Tôn Dương Lam ôn nhu cười, bước chân không tự giác chậm xuống hai phần, một cỗ như có như không, lúc nồng lúc nhạt hương khí lập tức quanh quẩn tại Trần Mặc trong núi. Nàng nắm chắc phân tức, vừa có thể để cho Trần Mặc tâm viên ý mã, lại không đến mức tại chỗ thất thố. Dẫn nghi ngờ chi ý rõ rành rành. Người người cái kia cố lưu ý, Trần Mặc có thể cảm giác nhạy cảm đến đối phương thái độ chuyển biến. Nếu như nói lúc trước hắn vẫn chỉ là lễ phép khách khí, bây giờ liền hóa thành một loại hơi mang theo hiệu quả và lợi ích tính chất dụ hoặc. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước một ít bán nhà bán xe tiêu thụ, trong lòng nghĩ thầm. Có lẽ chờ ta lần sau lấy ra đan dược thành phẩm, chỉ cần thoáng bại lộ một điểm ý tứ, đối phương liền sẽ hướng ta tự tiến cử cái chiếu. A không thể không nói, luyện đan sư thân phận thực sự là dùng tốt. Hắn trên người bây giờ có tam trọng bí mật. Đầu tiên xếp số một đương nhiên là hồn tiên bảo giám, loại này đánh chết hắn cũng không thể nói. Thứ yếu nhưng là chi phí thấp bồi dưỡng ngân giác xương con đít, đánh không chết thời điểm có thể nói. Lần nữa chính là luyện đan tay nghề, không đánh thời điểm cũng có thể nói. Bởi vì luyện đan tay nghề việc quan hệ sinh hoạt mọi mặt, sớm muộn đều sẽ hiện ra. Mấu chốt chỉ ở tại đối ngoại biểu hiện bao nhiêu. Trần Mặc chuẩn bị từ giải độc đan, thanh lương cao bắt đầu, từng bước một đem chính mình đóng gói thành luyện đan sư, hiển lộ ra tự thân giá trị. Dù sao tu tiên giới là cái xã hội hiện thực, tự thân không có giá trị, dù cho thân như huynh đệ, cũng biết dần dần xa lánh. Trần Mặc hai thế là người, không muốn đi đánh cược nhân tính thiện ác, hắn chỉ muốn chính mình một mực có giá trị, để cho thúc bá huynh đệ đôi bên cùng có lợi. Giống như hắn chịu Trương Chí đi chiếu cố một dạng, nó đồng dạng cũng hy vọng mình có thể trợ giúp cho đối phương. Chỉ chiếm không phải hàng rẻ trả giá, căn bản duy trì không được bất kỳ quan hệ gì. Mà bây giờ, đúng là hắn triển lộ thiên phú bước đầu tiên. Chương 8, mở rộng Trần Mặc đi theo Tôn Dương Lam, một trước một sau, đến linh thạch hối đoái chỗ. Khi đó nơi đó sớm đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, rất nhiều một phần của Ngũ Tiên giáo nuôi dưỡng, trồng trọt nhà đều đang đợi lấy ra linh thạch. Tôn Dương Lam cùng Trần Mặc xuất hiện trong nháy mắt, liền gây nên các tu sĩ chú ý đương nhiên. Đại gia càng xem thêm hơn hướng vẫn là Tôn Dương Lam. Xem như Cổ Tiên lâu nhân viên cửa hàng, đối phương dung mạo xinh đẹp, khí chất vũ mị xuất chúng, chỉ là đứng ở đằng kia, liền để toàn bộ khô khan chờ đợi thời gian trở nên thú vị. Trần Mặc xử ở bên cạnh, tuy nói dáng dấp cũng rất tuấn tú, nhưng nam nhân đối với nam nhân lực hấp dẫn lúc nào cũng kém chút ý tứ. Bất quá vẫn là có người nhỏ giọng gọi lên tên của hắn. Trần Mặc, Trần Mặc. Trong đội ngũ một cái hán tử đen gầy hướng hắn vẫy tay. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Lão Hứa, ngươi cũng ở nơi này. Hán tử đen gầy tên là Hứa Nghĩa, ở tại láng giềng Thanh Thủy Đầm phía bắc hơn 1000 dặm Tùng Hương Sơn, cùng Trần Mặc xem như láng giềng. Hắn cũng là Ngũ Tiên giáo dưới quyền một cái nuôi dưỡng nhà, bất quá đối phương nuôi không phải băng tiềm, mà là tam hoa nhục trùng. Loại này côn trùng tốc độ sinh sản cực nhanh, đồng thời có khá cao dinh dưỡng giá trị, là Ngũ Tiên giáo đông đảo cổ trùng chủ yếu đồ ăn một trong. Bây giờ đối phương xuất hiện tại linh thạch hối đoái chỗ, rõ ràng cũng là hàng năm tiền lương kết toán sau, trực tiếp tới lấy tiền. Hứa Nghĩa cũng không nghĩ đến hàng xóm cũ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn đầu tiên là mắt nhìn Tôn Dương Lam, sau đó tiếp tục vẫy tay cười nói: mau tới đây, hai anh em ta xếp tại cùng một chỗ." Đối mặt mời, Trần Mặc Cương phải đáp ứng, Tôn Dương Lam lại hợp thời lên tiếng nhắc nhở hắn: "Trần đạo hữu, ngươi là Cổ Tiên lâu khách nhân, ta có thể giúp ngươi đi khách quý thông đạo, miễn đi một chút xếp hàng thời gian." Nói lời này lúc, nàng chủ động xích lại gần tới, hạ giọng, thổ khí như lan. Trần Mặc chỉ cảm thấy trước mắt da thịt trắng hơn tuyết, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát nhào vào xoang mũi, câu hắn nhịp tim hơi gia tốc. Đây cũng không phải là thông thường dụ hoặc, mà là trần trụi câu dẫn. Bất giác thầm nghĩ này nương môn nhi thật tao a. Đang ngồi giả cũng là người trong tu đạo, dù là nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi âm thanh cũng có thể nghe rõ ràng. Biết được hắn là cổ tiên lâu khách quý, đám người ánh mắt biến đổi. Trong đó có hoài nghi, có hâm mộ, ánh mắt còn nhiều nữa. Hứa Nghĩa cũng kinh ngạc nhìn hắn, suy nghĩ một hồi, dường như là xác định trong lòng cái nào đó ngờ tới, thầm nghĩ. Tiểu tử này có thể bằng luyện khí nhị trọng trở thành ngũ tiên giáo nuôi dưỡng nhà, phía trên quả nhiên là có chút quan hệ. Trần Mặc thân phận hắn kỳ thực sớm đã từng có hoài nghi, dù sao vô luận nuôi dưỡng vẫn là trọng chọn, muốn bị ngũ tiên giáo đi làm thấp nhất đều phải là luyện khí ngũ trọng. Trần Mặc chỉ có luyện khí nhị trọng, lại tự mình chiếm cứ lấy nhất giai hạ phẩm linh mạch, há có thể không để hắn suy nghĩ lung tung. Bị đám người nhìn chăm chú lên, Trần Mặc sắc mặt thản nhiên, một bộ bình tĩnh. Sớm tại chuẩn bị bại lộ thủ đoạn luyện đan phía trước, hắn liền đã dự đoán lát nữa chịu đến chú ý, dù sao cũng là vàng ở đâu đều biết phát sáng, liền Hàn Lao Ma đã từng bởi vì bán thuốc mà bị ngấp nghé, huống chi là chính mình đâu. Hơn nữa hắn cũng không phải không có chỗ dựa, thích hợp bày ra chút bối cảnh, đủ chấn nhiếp âm thầm đạo trích. Hiện tại cũng không tỉ hiểm, trực tiếp đem lệnh bài giao cho Tôn Dương Lam làm phiền Tôn tỷ tỷ giúp ta lấy một chút, ta vừa vặn cùng bằng hữu trò chuyện. Nghe hắn trực tiếp xưng chính mình tỷ tỷ, còn giữ cửa hải hồ lợi ích lệnh bài giao cho mình, Tôn Dương Lam cười càng rực rỡ, thầm nghĩ, nam nhân quả nhiên đều không ngăn nổi sắc đẹp, ha ha. Trắng thuần tay ngọc tiếp nhận lệnh bài, ngọt ngào đáp ứng một tiếng, vặn bẹo thân hình như thủy xà hướng cánh cửa khác đi đến. Loại lệnh bài này tương tự với thẻ làm việc, chỉ có ngũ tiên giáo trưởng quản hậu cần cùng tài vụ nhân viên mới có sửa chữa cấm chế phương pháp. Người bên ngoài dù cho nắm bắt tới tay, cũng không cách nào sửa chữa tăng thêm bất kỳ vật gì. Một khi cưỡng ép sửa chữa, cấm chế sẽ lập tức phát động, lệnh bài lập tức bản thân tiêu hủy. Mà Tôn Dương Lam là ngũ tiên giáo đệ tử, chính mình lại cùng trưởng quỹ có chút quan hệ, lượng đối phương cũng sẽ không vì một chút linh thạch tự hủy tương lai. Đến nỗi kêu một tiếng tỉ tỉ, một là xuất phát từ cầu người làm việc lúc lễ phép, hai là thiện chí giúp người, không muốn để cho đối phương cho mình thêm phiền chơi ngáng chân. Nhiều như vậy ý nghĩ hắn không có nói ra miệng, chỉ là đến gần cùng Hứa Nghĩa nói chuyện với nhau. Lao Hứa là cái không nín được lời nói, gặp Tôn Dương Lam vừa đi, lập tức tò mò hỏi thăm hắn. Trần Mặc, ngươi chừng nào thì trở thành cổ tiên lâu khách quý? Trước đó như thế nào chưa từng nghe ngươi nói? Người chung quanh cũng đều bình hay, muốn nghe một chút bên trong bắt quái cùng nguyên do. Phát giác đám người tâm tư, Trần Mặc cười nói thúc thúc ta là ngũ tiên giáo ngoại vụ quản sự, cổ tiên lâu trưởng quý cùng ta thúc thúc là đồng liêu, một tới hai đi tự nhiên là quen biết. Hứa Nghĩa nói một tiếng thì ra là thế, nhịn không được đập nhẹ phía dưới bờ vai của hắn, dùng mang theo ba phần đoán trách cùng đùa giỡn khẩu khí nói. Ngươi giấu thật sâu à, sớm biết ngươi có cái này trọng quan hệ, ta cũng không ở chỗ này xếp hàng. Cái này giống như vốn là đại gia rất nghèo định, lại đột nhiên có người giàu lên một dạng, ít nhiều khiến người sinh ra chút chênh lệch. Trần Mặc lắc đầu bật cười, đương nhiên sẽ không vì hắn mà phá hư cổ tiên trong lâu trật tự cùng quy củ. Lúc này chung quanh tán tu đều nghe thấy hắn triển lộ ra bối cảnh thân phận, đều âm thầm kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Trần Mặc năm nay vừa mới bắt đầu dưỡng băng tiềm, đối với nuôi dưỡng vòng tán tu mà nói, không thể nói lạ lắm, chỉ có thể nói hoàn toàn không biết. Chẳng ai ngờ rằng vòng tròn bên trong còn có hạng này có thể thông thiên nhân vật. Có cùng Hứa Nghĩa quen nhau nuôi dưỡng nhà thấy thế, chen miệng nói: "Hứa Nghĩa, vị đạo hữu này là vị nào? Ngươi cũng không cho đại gia giới thiệu một chút." "Hại, nhìn ta cái não này." Hứa Nghĩa vỗ trán một cái, giả vờ hảo não dáng vẻ, ôm Trần Mặc bà bay, hướng đám người đắc ý giới thiệu: "Vị này là ta hảo huynh đệ, năm nay vừa mới trở thành ngũ tiên giáo nuôi dưỡng nhà, hiện nay tại Thanh Thủy Đầm cư trú. Hắn tự xưng là Trần Mặc hảo huynh đệ, lại là muốn mượn này tới nâng lên thân phận, để cho tất cả mọi người đánh giá cao hắn một mắt." Quả nhiên, nghe được hắn cùng Trần Mặc quan hệ gần như vậy, tất cả mọi người quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Hứa Nghĩa rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, lại xếp đặt vì Trần Mặc giới thiệu tại chỗ tán tu. Vị này là Dương Chí, loại huyền dương quả. Vị này là Lưu Phong, dưỡng kim vượng trương. Không giới thiệu không biết, vừa giới thiệu Trần Mặc mới hiểu được đây là một cốt như thế nào lực lượng khổng lồ. Mọi người tại chỗ, trên cơ bản đủ loại, dưỡng cái gì đều có. Mặt ngoài nhìn xem không đáng chú ý, kỳ thực là cả ngũ tiên giáo có thể vận chuyển bình thường cơ thạch. Nếu như đem bọn hắn tổ chức tới một hồi lớn bãi công, ngũ tiên giáo không nói tổn thương nguyên khí nặng nề, ít nhất cũng phải lâm vào tài nguyên nguy cơ. Đương nhiên, tu tiên giới thực lực vi tôn, người dám bãi công nhân ra liền dám giết người, không có người sẽ bước lên loại này lớn sơ suất. Nhưng từ khía cạnh phân tích, cũng đủ để chứng minh nuôi dưỡng nhà bản thân đại biểu năng lượng không thể khinh thường. Trần Mặc chuẩn bị thông qua nuôi dưỡng, thật tốt để thăng phát triển chính mình, quá trình bên trong khó tránh khỏi cần dùng đến rất nhiều tài nguyên. Mà những thứ này cùng hắn đồng dạng nuôi dưỡng, trồng trong nhà, chính là thu hoạch tài nguyên tốt nhất con đường. Hiện tại cùng đám người thân thiện bắt chuyện, rất là phát triển một phen vòng bằng hữu. Đợi đến Tôn Dương Lam trở về thời điểm, Trần Mặc đã cùng đám người hòa mình. Chương 9, tiến hóa Trần đạo hữu cùng những tán tu này rất nói chuyện tới đi. Rời đi linh thạch hối đoái chỗ, Tôn Dương Lam có một tí ghen ghét nói. Nàng vì lôi kéo Trần Mặc, lại là ôn thanh tế ngữ, lại là tứ chi dụ hoặc, cứ như vậy Trần Mặc mới bằng lòng gọi nàng một tiếng Tôn tỷ tỷ, ai biết vào cửa đổi cái linh thạch công phu, đối phương thế mà cùng một đám đàn ông xưng huynh đạo đệ. Cái này khiến tự cho là nhiều mị lực Tôn Dương Lam, trong lòng ít nhiều có chút không công bằng. Một đám thôi các lão gia mà thôi, vẫn là đáng ba ba tán tu, đáng giá một cái luyện đan sư như thế lấy lễ phía dưới giao sao? Nghe ra giọng nói của nàng khác thường, Trần Mặc ánh mắt hơi giật giật. Đây chính là tông môn tu sĩ ngạo mạn a, căn bản vốn không đem tán tu xem như người nhìn. Xem ra lui về phía sau muốn cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách, bằng không thì máu tươi đến trên người thời điểm xoa đều lau không sạch sẽ. Hơn nữa tại cũng không triệt để xác định chính mình nắm giữ năng lực luyện đan thời điểm, đối phương liền như không tiến hành câu dẫn cùng dụ hoặc, có thể thấy được thân thể là nàng nhất không thứ quan tâm, tùy thời có thể tùy chỗ lấy ra giao dịch. Thử nghĩ một cái, hành động như vậy cùng kỹ nữ có gì khác biệt? Trần Mặc không muốn ngươi đóng giáp tìm ăn, nhưng trước mắt còn cần duy trì đoạn quan hệ này, thế là mỉm cười giải thích nói. Tôn tỷ tỷ nói đùa, ta cũng là tán tu tới, nhìn thấy bọn hắn liền không nhịn được nghĩ đến chính mình, nhất thời nhiều lời chút mà thôi. Tôn Dương Lam gật gật đầu, nụ cười lúc này mới hồi phục bình thản. Bởi vì lấy tiền trưởng quỹ nguyên nhân, nàng suýt nữa quên Trần Mặc cũng là tán tu chuyện, bây giờ nghe tới, trong lòng cuối cùng thoải mái, không khỏi như có như không nhắc nhở. Trần đạo hữu trở thành luyện đan sư vẫn có thể không quên gốc tới, quả nhiên là tuấn kiệt một dạng nhân vật, chỉ là đám tán tu phần lớn thấy lợi quên nghĩa, mà ngươi là tiền trưởng quỹ hậu bối, tương lai tiền đồ rộng lớn, tốt nhất vẫn là cùng bọn hắn bảo trì chút khoảng cách hảo. Đương nhiên, đương nhiên. Trần Mặc miệng đáp ứng, kỳ thực căn bản không để trong lòng. Thời đại này tông môn đệ tử xem thường tán tu là chuyện thường xảy ra, liền đám tán tu chính mình cũng xem thường chính mình. Tôn Dương Lam nói lời nói này có thể là vì hắn tốt, nhưng Trần Mặc cũng có chủ trương của chính mình. Hai người nói trong lúc nói chuyện với nhau, đối phương dẫn hắn đi tới lầu 3. Đệ chuẩn bị mua thứ gì linh trùng? Tôn Dương Lam nụ cười vũ mị, không phải ta với ngươi khoác lác, nói đến cổ trùng, không có chỗ có thể so sánh chúng ta cổ tiên lâu toàn diện hơn. Trần Mặc biết nàng nói là nói thật, ngũ tiên giáo chính là chuyên môn chơi cổ trùng, cái gì hàng hiếm đều có. Không nói chuyện nói như thế, hắn cũng không khả năng loạn thất bát tao toàn bộ mua một trận. Bây giờ linh thạch khẩn trương, mỗi một phân tiền đều phải tiêu vào trên lưới đao, không thể vung tay quá chán. Suy tư một hồi, hắn lên tiếng hỏi, Tôn tỷ tỷ có thể hay không để cử chút có sức chiến đấu, dự dụng giá trị cao, công dụng lại rộng rãi cổ trùng? Đây là hắn đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ yêu cầu. Hồn Tiên Bảo Giám chỉ có thể để cho hắn lấy được cùng nuôi thực trùng thú tương quan kinh nghiệm cùng tri thức. Theo lý thuyết, trùng thú dược dụng giá trị càng cao, công dụng càng rộng khắp, Trần Mặc lấy được ban thưởng thì càng nhiều, càng tốt. Dược dụng giá trị cao, công dụng lại đông đảo, còn phải có sức chiến đấu. Tôn Dương Lam khoe khoang khoác lác, cho là hắn một cái luyện khí tam trọng tu sĩ, yêu cầu lại khó chắc chắn cũng không làm khó được đi đâu. Ai ngờ Trần Mặc nói mỗi một hạng đều rất đơn giản, hợp lại cùng nhau sau đó, độ khó lại tăng lên. Hơn nữa đối với phương còn không có đầy đủ linh thạch, đồ có thể mua thì càng ít. Nàng nhíu mày, dễ nhìn con mắt lộ ra biểu tình suy tính, suy nghĩ một hồi, không khỏi giận trách mà nói: "Đệ thực sự là có thể vì làm khó người khác, cổ trùng đến cùng không phải thảo dược, ứng dụng phạm vi có hạn, nào có trùng thú có thể đạt đến ngươi nhiều như vậy yêu cầu." Trần Mặc chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ một loại cũng không có sao? "Không có." "Tốt a." Nhận được câu trả lời khẳng định, Trần Mặc lập tức sa sút tinh thần đứng lên, hắn muốn định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giữa một loại trùng thú liền đạt được tất cả ban thưởng. Bây giờ xem ra, vẫn còn có chút ý nghĩ hao huyền. Thấy hắn biểu lộ thất vọng, Tôn Dương Lam trong lòng hơi có chút không đành, ôn nhu an ủi: Đệ không nên thương tâm, thiên hạ không như ý sự tình 89/10, không có loại kia toàn diện cổ trùng, ngươi cũng có thể dưỡng chút cái khác đi. Nói thí dụ đi. Trần Mặc ngẩng đầu. Tôn Dương Lam nói ta biết một loại huyết tuyến muỗi, kỳ thịnh sinh một loại đặc thù huyết châu, có thể luyện chế rất nhiều luyện thể loại đan dược. Không chỉ có như thế, giác hút của nó còn có thể chế thành pháp bảo phi châm, xuyên kim đâm thạch, mọi việc đều thuận lợi. Luyện thể đan dược. Nghe vậy, Trần Mặc cảm đạm ánh mắt cuối cùng có một tia sáng. Thời đại này dám chơi luyện thể, người người cũng là giàu chảy mỡ hàng người. Cho nên luyện thể loại đan dược bán lại quý lại bán chạy. Nếu như mình có thể nắm giữ toa thuốc, tương lai tất phải có thể kiếm một món hời. Hơn nữa giác hút có thể chế thành pháp bảo phi trầm, nói không chừng mình còn có thể bởi vậy đọc lướt qua đến con đường luyện khí. Có câu nói là kỹ nhiều không đệ người, nếu như có thể luyện đan luyện khí hai nở hoa, tất nhiên rất có triển vọng. Tôn tỷ tỷ, không biết có thể lấy chút trứng trùng cho ta xem một chút. Tôn Dương Lam từ không gì không thể, lập tức thu hồi một cái đen tui bình uống. Trần Mặc tiếp trong tay, mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong chứa lấy một khối hoạt bát động vật nội tạng, phía trên lít nha lít nhít, mọc ra trường hạt gạo. Còn tại hoạt động màu trắng trứng trùng, hắn nháy mắt mấy cái, âm thầm thôi động hồn tiên bảo giám, chợt một đạo tin tức nổi lên. Huyết tuyến muôi, nhất giai hạ phẩm. Trạng thái: vị phu hóa. Thiên phú: ngưng huyết tiễn. Di chú: chưa từng phu hóa cổ trùng, trồng trọt tại trên sinh vật sống có thể gia tốc hắn phu hóa. Chỉ từ trên tin tức nhìn, Trần Mặc cũng nhìn không ra hữu dụng, bất đắc dĩ, hắn lại thỉnh Tôn Dương Lam mang tới một cái cơ thể sống cổ trùng. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng có ý định lôi kéo hắn, không có biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn, lần nữa thu hồi một cái thủy tinh trong suốt dương. Trần Mặc tiếp nhận cái dương, xuyên thấu qua thủy tinh hướng về nội bộ nhìn, chỉ thấy một nắm đấm lớn nhỏ con muỗi ở bên trong bò qua bò lại, hắn toàn thân hiện lên màu nâu xám, phần bụng có một vòng lại một vòng huyết sắc đường vân, sắc bén giác hút giống một cây cương trầm, nhìn xem liền cho người tê cả da đầu. Lần nữa thôi động hồn thiên bảo giám, tin tức trong nháy mắt đổi mới. Huyết tuyến muỗi, nhất giai hạ phẩm. Trạng thái: đói khát, suy yếu. Thiên phú: ngưng huyết tiễn. Di chú: đã đói bụng 3 ngày huyết tuyến muỗi, nhu cầu cấp bách huyết dịch bổ sung. Ăn no lúc có thể sinh hạ huyết châu, có thể xem như dưỡng huyết đan, sôi máu đan, tẩy tủy đan mấy người đan dược tài liệu luyện chế. Di chú: huyết tuyến muỗi giác hút sắc bén lại cứng rắn, có thể luyện chế thành vì nhất giai trung phẩm pháp khí ngưng huyết thần châm. Di chú: đem hỏa tủy tinh thạch phối hợp thần gian xương mai, chế thành đan xa cho ăn, có thể dùng hắn tiến hóa làm hỏa tuyến muỗi. Di chú: thôn vệ 10 tên đoán chết tu sĩ mang sát chi huyết, có thể tiến hóa thành huyết sắc muỗi. 4 cái di chú: đem hắn dược dụng cùng vật dụng, bao quát phương thức tiến hóa toàn bộ đều đánh dấu ra. Trần Mặc nhìn chừng to mắt, âm thầm phân biệt rõ. Lại có 2 đầu tiến hóa con đường, con muỗi tiềm lực tiến hóa đã vậy còn quá cao sao? Chương 10, diễn trò con muỗi tiềm lực tiến hóa có cao hay không Trần Mặc tạm thời làm không rõ ràng, nhưng hắn biết, huyết tuyến muỗi bây giờ là không mua không thể. Lúc này hướng Tôn Dương Lam hỏi thăm về trứng trùng giá cả. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng Vũ Mị đem một tia tóc dài lũng đến sau tai, cười nói: Huyết tuyến muỗi sau khi thành niên làm một dưới thềm phẩm cổ trùng, lại bởi vì có thể chế tác luyện thể đan dược, giáp hút cũng có thể luyện thành pháp khí, bình thường giá bán vì một cái hạ phẩm linh thạch lại 44 hạt linh sa. Nàng nói ra giá cả so băng tiềm cơ hồ cao 2 lần, Trần Mặc cũng không động hợp tác, bởi vì hắn tin tưởng, đối phương tất phải còn có sau này. Quả nhiên, gặp hắn vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Tôn Dương Lam âm thầm tán thưởng. Phổ thông tán tu thu nhập tháng chỉ có 4 cái hạ phẩm linh thạch, biết dạng này giá tiền đã sớm biến sắc, Trần Mặc có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, rõ ràng hắn ẩn tàng gia sản còn rất phong phú. Không hổ là luyện đan sư, câu được kim quy tế. Trong lòng mừng thầm, nàng đội vàng lại bổ túc một câu. Nhưng ngươi là tiền trưởng quỹ hậu bối, muốn lại là chứng trùng, theo giá vốn chỉ cần 20 hạt linh sa là đủ rồi. Trần Mặc điểm gật đầu, 20 hạt linh sa một hạt chứng trùng, tính ra đã là cực lớn ưu đãi, nhưng trên thực tế vẫn là rất đắt. Bởi vì dựa theo trước mắt giá thị trường, một hạt hạ phẩm tịch cốc đan mới 5 hạt linh sa, có thể để cho tu sĩ 5 ngày không ăn. Lúc này một cái huyết tuyến con mua trứng, đã tương đương với phổ thông tán tu 20 thiên khẩu phần lương thực. Nếu như tính lại bên trên khác hôn tạp tiêu xài, một cái tán tu thu nhập tháng chỉ sợ vừa đủ chính mình sinh hoạt. Chính là phường thị kiếm tiền phường thị hoa, chia tay một cái muốn mang về nhà. Rất nhiều người bận rộn trên trăm năm, phát hiện ngoại trừ tu vi và số tuổi lớn, cuối cùng gì cũng không rơi xuống. Cái này thái quá một màn, để cho hắn không tự giác hồi tưởng lại mình kiếp trước, yên lặng cảm khái nói. Xem ra vô luận là tu chân giới vẫn là khoa kỹ thế giới, tầng dưới chốt vận mệnh mãi mãi cũng là một dạng. Cũng may tu tiên thế giới càng nhiều hơn chính là dựa vào cá nhân võ lực, cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, có thể thao tác không gian không đến mức nhỏ đến để cho người ta tuyệt vọng. Đè xuống nội tâm tình phức tạp, Trần Mặc nói: "20 hạt linh sa rất hợp lý, ta cần 50 mai trứng trùng, còn xin Tôn tỷ tỷ tạo thuận lợi." "Ai nha, đệ ngươi đừng gấp gáp như vậy đi." Tôn Dương Lam khẽ che môi đỏ, cười khanh khách nhánh hoa run rẩy, cười xong đi qua, lại vứt xuống một cái phong tình bạn trùng bạch nhãn. Nói là bạch nhãn, Trần Mặc mà càng cảm thấy giống như là mỹ nhãn, trên mặt không tự chủ được lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tôn Dương Lam nói: "Ta cùng đệ tuy là mới quen, nhưng tự giác nói chuyện tương đương ném thú, huống chi ngươi ta tỷ đệ xứng, ta có thể thật làm cho ngươi ăn thiệt thòi hay sao?" "Tỷ tỷ kia có ý tứ là có tiện nghi có thể chiếm." Trần Mặc lập tức giả ra một tia mừng rỡ. Tôn Dương Lam rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đâm về ngực, gặp Trần Mặc đứng không có trốn, trong lòng càng mừng thầm. Nàng vốn là có ý thăm dò nam nhân đối với chính mình có vô thượng pháp, dứt khoát thuận thế vẽ lên vòng vòng, biểu lộ càng thấy mấy phần mỹ ý tỷ tỷ là cổ tiên lâu nhân viên, mỗi năm đều có nội bộ mua sắm giá cả, mỗi mai trứng trùng chỉ cần 15 hạt linh sa, đệ liền có thể mang đi. 15 hạt linh sa tương đương với giúp Trần Mặc tiết kiệm 5 mai hạ phẩm linh thạch. Hắn lập tức lộ ra một bộ cảm động màu sắc, thậm chí xung động nắm được Tôn Dương Lam tay ngọc, một bộ dáng vẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều. "Tỷ tỷ, ngươi dạng này ta thật sự. Hại, chờ ngươi về sau có chuyện tốt, đừng quên tỷ tỷ chính là." Tất nhiên dáng bóp tay của mình, lời thuyết minh chính xác đối với chính mình có ý tứ, Tôn Dương Lam điểm đến là dừng, đội vàng ngượng ngùng giật giật tay, biểu lộ tựa như không lắm để ý trong lòng, kỳ thực lại sợ đối phương cầm quá tủng, để cho chính mình lập tức liền rút ra. Cũng may Trần Mặc là cái không tệ vai phụ, do dự, quả thực là rút không nổi, cuối cùng liền do lấy hắn. Sự tình phát triển đến bây giờ, cũng nên đến nam nhân biểu trung tâm thời điểm, Trần Mặc ánh mắt lửa nóng, khẳng khái nói: "Tỷ tỷ đợi ta lấy thành, đệ sao dám quên mất, lui về phía sau nhất định thật tốt báo đáp tỷ tỷ." Tôn Dương Lam mọng nước môi đỏ loé ánh sáng, ngượng ngùng né tránh ánh mắt đệ đừng nói như vậy, lui về phía sau có thể thưởng tới ta cũng rất cao hứng. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu từ bên hông trong hương túi lấy ra giấy bút, xoát 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 viết xuống một hàng chữ. Trong phường thị có cấm đi lại ban đêm, khách sạn lại rất quý, đệ lui về phía sau nếu là không có chỗ đi, trước tiên có thể đến nhà tỷ tỷ đặt chân ở tạm. Đây cũng không phải là câu dẫn, quả thực là Trần Chuỷ hẹn hắn về nhà ngủ. Trần Mặc không có ra mồm, tiếp nhận tờ giấy, trân trọng gấp gọn lại: "Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ." Bộ dạng này chân quý động tác, rơi vào Tôn Dương Lam trong mắt, để cho nàng càng cảm giác cầm chắc lấy đối phương, trong lòng nhịn không được đắc ý luyện đan sư cũng là nam nhân, quả nhiên chỉ cần hơi lộ hàng mẫu sắc, lập tức liền sẽ như chó ra tới. Sau đó, Tôn Dương Lam giúp Trần Mặc tuyển ra 50 mai huyết tuyến con mua trứng, dùng một cái hũ sắp xếp gọn. Trần Mặc giao 15 mai hạ phẩm linh thạch, lại mua luyện chế đan dược linh hoa linh thảo. Hắn chọn lựa thảo dược thủ pháp rất chuyên nghiệp, lại cố ý hiện ra ở trước mặt Tôn Dương Lam, để cho đối phương càng thêm chắc chắn chính mình luyện đan sư thân phận. Sau đó liền thuận buồm xuôi gió, lần nữa lấy được nội bộ mua sắm giá cả, chung tiêu phí 17 mai hạ phẩm linh thạch. Đến lúc này, Trần Mặc lấy 32 mai hạ phẩm linh thạch tổng giá trị, xong xuôi toàn bộ nghiệp vụ. Còn lại 24 mai linh thạch còn lại, chuẩn bị giữ lại làm bất cứ tình huống nào. Tại Tôn Dương Lam đầy nhiệt tình trong tươi cười, Trần Mặc đi ra cổ tiên lâu. Nhưng mà chỉ là vượt qua hai cái giao lộ, hắn liền đem tờ giấy một lần nữa móc ra, sẽ bỏ đốt thành cho bụi. Cùng Tôn Dương Lam ngươi tới ta đi, đối với hắn mà nói bất quá là một lần gặp dịp thì chơi. Vừa tới đối phương là tiền trưởng quỹ nhân viên, không dễ lái tội. Thứ hai chính mình chỉ cần hơi bồi tiếp diễn một hồi, liền có thể cầm tới nội bộ ưu đãi, cớ sao mà không làm. Làm người hai đời, Trần Mặc đã cũng không phải là một vài người tình lõi đời đều không hiểu chim non. Tất nhiên đối phương nguyện ý cho chính mình vàng dòng bạc trắng, tội gì ngay cả một cái nụ cười đều không nỡ. Tâm tư chớp động, Trần Mặc rất mau đem Tôn Dương Lam ném sau. Hắn đã rất lâu không có đi dạo qua năm tiên phường thị, bây giờ vừa vặn có cơ hội, liền quyết định xong tốt đi bộ một chút. Một đường thuận đường mà đi, các loại lâu vũ đỉnh các đập vào tầm mắt. Trần Mặc từng cái cùng ký ức so sánh, phát hiện nơi này và quá khứ một dạng tây khu, tây nam, tây bắc ba cái địa phương vẫn là cao cấp thị trường, cư trú cũng phần lớn là các đại gia tộc hoặc tông môn tu sĩ. Khu Nam cùng Bắc khu thuộc về trung cấp Đông Bắc, Đông Nam hai khu là cấp thấp. Đến nỗi khu Đông cùng quảng trường trung ương, nhưng là đám tán tu phần lớn bày sạp chỗ, cũng là toàn bộ phường thị địa phương náo nhiệt nhất. Trần Mặc trên thân tiền không nhiều, dứt khoát ngay tại trên quảng trường trung ương đi dạo. Khi đó chính vào giữa trưa, một đám tán tu riêng phần mình trên tràng bày quầy bán hàng, hoặc bán phụ triện linh sủng, hoặc bán pháp khí đang lượng. Cao cấp một chút bày bàn lớn, đơn sơ điểm trực tiếp phô một tấm bố. Có chút cố kỵ người tu tiên mặt mũi, làm giá ngồi ở phía sau không nói một lời, yên lặng chờ tu sĩ khác tới cửa hỏi thăm. Có chút thì gào lấy cuống họng giống như chợ bữa đầu đường gào to, trực tiếp đem chính mình hàng hóa khen trên trời ít có, trên mặt đất hoàn toàn không có. Trần Mặc nhanh nhẹn thông suốt, nhìn chung quanh, rất nhanh có kỳ quái phát hiện. Chương 11, Tam Dương Tăng Môn Đình, nhất giai hạ phẩm pháp khí. Trạng thái: tổn hại, linh khí mất hết. Ghi chú: nó trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu, đã đánh mất tất cả uy năng, bây giờ trở nên không có chút giá trị. Trên sạp hàng, một cái chủ quán cầm một cây đen thui dài 6 tấc đinh, thao thao bất tuyệt vì Trần Mặc giới thiệu. Căn này Tang Môn Đinh thế nhưng là ta theo trong bí cảnh cựu tử nhất sinh có được, tuy là thâm niên lâu ngày, uy năng dần mất, nhưng đạo hữu thu về sau cũng có thể được chút tiên gia tài liệu, nhất định bật siêu giá trị. Trần Mặc ha ha cười, tại góc nhìn trên tin tức không có chút giá trị bốn chữ hơi chút dừng lại, lắc đầu quay người rời đi. Thấy hắn không nhìn chúng đồ vật của mình, chủ quán hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, ghét bỏ vây vây tay. Người trẻ tuổi chính là lịch duyệt thiếu, tuyệt không biết hàng. Trần Mặc thật sự không biết hàng sao? Không, hắn bây giờ cảm thấy chính mình thực sự quá biết hàng. Thì ra hồn thiên bảo giám cũng không phải đối với linh thú linh trùng hữu hiệu, đối với tu tiên giới vật phẩm hữu hiệu giống vậy. Lúc này hắn đi dạo ở thành phố giữa sân, chỉ cảm thấy trên sạp hàng đồ vật loạn thất bát tao đối với chính mình không có chút nào bí mật. Có lẽ ta hẳn là mua thấp bán cao, thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt phát một bút tài. Không có người sẽ cùng linh thạch gây khó dễ, Trần Mặc cũng sẽ không. Thế là hắn đi dạo trong đám người, đông nhìn nhìn, tây nhìn một chút, thỉnh thoảng ngồi xuống hỏi một chút giá cả, rất nhanh tại một cái trong gian hàng phát hiện đồ tốt. Tam Dương Đốt Tinh Quyết, nhất giai cực phẩm. Trạng thái: nửa phong cấm, hoàn chỉnh. Ghi chú: thượng cổ đan đỉnh môn còn sót lại bí truyền, tu hành sau có thể đem tự thân linh hỏa luyện thành Tam Dương chân hỏa, chế khí luyện đan, đốt tinh diệt ma, mọi việc đều thuận lợi. Ghi chú: bởi vì phong tàng nhiều năm, cấm chế ngày càng mất đi hiệu lực, phía trên đã hiển lộ ra bộ phận nội dung, một bộ phận khác cần hàn khí thấm ướp, khắc ở trên giấy mới có thể bổ tu. Hàn khí thấm ướp, khắc ở trên giấy. Trần Mặc chớp chớp mắt, không nghĩ tới giải trừ cấm chế thế mà đơn giản như vậy. Bất quá cấm chế chi đạo đủ loại, đều có các giải pháp, mạnh đi nữa cấm pháp cuối cùng chống cự không nổi thời gian ăn mòn. Cái này tựa như là cái đại lậu a. Hắn nhịp tim gia tốc, hắn không thể lập tức đem hắn mua lại. Nhưng mà cân nhắc đến mình nếu là ý đồ quá rõ ràng, chủ quán tất nhiên lên tâm tư, thế là làm bộ lơ đãng nhìn một chút phía trên mấy phần ngọc giản, chỉ vào bên cạnh nói: "Bộ này ngự trùng tinh bán thế nào?" Chủ quán mang theo thật dày mũ, che khuất nửa cái gương mặt, quần áo ung cổng cạnh sưng, rõ ràng đút lấy bông cải biến hình thể. Luyện khí kỳ tu sĩ thần thức không thể lý thể, đối phương như thế ngụy trang ngược lại là để cho người ta biện không xuất thân phận. Gặp Chân Mặc ngồi xổm xuống đánh giá ngọc giản, hắn thẳng hắn một cái, đè lên cuốn học nói: "Đây là Ngũ Tiên giáo bí truyền, ba khối hạ phẩm linh thạch." "Cái gì Ngũ Tiên giáo bí truyền? Ngũ Tiên giáo bí truyền chỉ bán ba khối hạ phẩm linh thạch, ngươi không phải thiệt thòi." Chân Mặc liếc mắt lại nói: "Ngươi tại Ngũ Tiên giáo phường thị bán Ngũ Tiên giáo bí truyền, có tin ta hay không tố cáo ngươi?" Hắn lời nói này không chút khách khí, để cho chủ quán hơi có chút lúng túng. Pháp thuật đương nhiên chỉ là thông thường pháp thuật, nhưng nếu là bán đồ, cuối cùng không thiếu được đối ngoại tuyên truyền. Lúc này kéo kéo một cái Ngũ Tiên giáo tên tuổi khó đảm bảo không thể bán ra một cái giá cao. Dù sao chơi côn trùng ai có thể chơi qua Ngũ Tiên giáo. Đạo Hưu nói đùa, đây chính là thông thường ngự trùng thuật, ngươi muốn mua một khối hạ phẩm linh thạch là được. Ha ha. Trần Mặc lần nữa cười lạnh: một khối hạ phẩm linh thạch, không biết cho là ngươi bán là trúc cơ bí pháp đâu. 20 hạt linh sa, ngươi bán ta liền mua. Được được được, ngài nhanh đem đi đi. Chủ quán không nói hai lời, lập tức đem ngọc giản bao cấp hắn. Cái này dĩ nhiên không phải Trần Mặc mua thiệt thòi, mà là hắn cố ý như thế. Chi thức loại đồ vật càng là lưu truyền, giá trị lại càng thấp. Ngự trùng kinh loại này phổ thông pháp thuật tại Ngũ Tiên giáo địa bàn lưu truyền tương đối rộng, 10 hạt linh sa liền đủ để mua được. Hắn sở dĩ ra 20 hạt, đơn giản là muốn cho chủ quán cảm thấy hắn không hiểu việc. Quả nhiên, chủ quán nhìn thấy có thông minh đồ đần ra hai lần giá cả, lập tức vì hắn đóng gói. Trần Mặc thấy thế, nhất thời diễn kỹ thân trên, lộ ra một bộ mua thiệt thòi, không cam tâm biểu lộ. Chủ quán chỉ sợ hắn đổi ý, nói gấp: "Đạo hữu, đồ vật ta đều cho ngài gói kỹ, ngài cũng đừng làm cho ta khó xử a." "Ngươi là không làm khó dễ, nhưng ta cảm thấy khó xử." Trần Mặc không cam lòng ồn ào: "Ta cảm giác pháp thuật này không đáng cái giá này, ta không mua." Nói xong quay người muốn đi gấp. Chủ quán thấy tình thế không tốt, vội vàng đưa tay đem hắn giữ chặt: "Ta đều cho ngươi gói kỹ, ngươi sao có thể không mua chứ? Quá mắc, quá mắc. Quý cũng là chính ngài ra giá cả, sao có thể nói không giữ lời đâu." "Có thể, chính là quá mắc." Trần Mặc do dự khó xử, không nói không cần, chỉ ngại quá đắt, từ đầu đến cuối giữ lại nhất tuyến chỗ trống. Làm ăn dĩ hòa vi quý, huống chi trên thị trường quá nhiều người, vài câu ồn ào công phu đã có người nhìn lại. Chủ quán là ngụy trang về sau, chỉ muốn điệu thấp buôn bán, thấy hắn âm thanh nhắc cao, bản năng liền không muốn dây dưa. Dù là không làm cuộc mua bán này, cũng không thể gây nên chú ý. Trong lòng suy nghĩ, hắn đang chuẩn bị thả đối phương rời đi, nhưng mà trên tay nhiệt tình còn không có tủng, Trần Mặc liền giống như là trước tiên chịu không được gáp lực tựa như, thỏa hiệp nói: "Ngươi đáp ứng quá nhanh, ta luôn cảm thấy cái đồ chơi này không đáng, trừ phi ngươi lại cho ta thêm chút." Cái này, mắt liếc chung quanh nhìn qua ánh mắt, chủ quán vô cùng im lặng, thầm nghĩ ngày đầu tiên bày quầy bán hàng liền gặp phải loại khách hàng này, thực sự là xui xẻo đấu. Hắn không muốn cùng Trần Mặc dây dưa, càng muốn làm hơn thành sinh ý sớm một chút đuổi đi đối phương, không thể không gật đầu nói. Thêm chút có thể, người muốn cái nào? Trần Mặc ánh mắt dò xét, đầu tiên là chỉ hướng một môn tiểu vân vũ thuật, ta muốn cái này. Vậy không được, pháp thuật này ít nhất 30 hạt linh xa. Chủ quán không cần suy nghĩ liền cự tuyệt hắn. Trần Mặc giả vờ không cam tâm, lại chỉ hướng một môn khác hỏa lưu hành không, vậy ta muốn cái này. Cái này cũng không được, hỏa lưu hành không thế nhưng là trung phẩm pháp thuật. Trần Mặc gấp, ngữ khí trở nên không nhịn được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, tự ngươi nói cái nào có thể. Ngươi đừng têu, đừng têu a. Chủ quán không muốn sinh sự, lung tung chỉ bên cạnh một đống không chọn vẹn ngọc giản, chỉ những thứ này người chọn lựa chính là. Đây đều là không chọn vẹn. Trần Mặc ngoài miệng bất mãn, trong lòng kỳ thực đã trong bụng nở hoa. Biểu diễn lâu như vậy, không phải là vì cái này sao? Tam Dương phần tinh quyết bởi vì cấm chế mất linh, chỉ có thể hiện ra một nửa công pháp, đối với chủ quán mà nói có thể nói thiếu đến không thể lại thiếu. Bởi vậy vừa lúc bị phân loại đến không chọn vẹn trong ngọc giản. Mà Trần Mặc mục đích cũng là đống đồ này. Thiếu Tam giả tứ, ngươi đến cùng muốn hay không? Không quan tâm ta không làm ngươi làm ăn. Dây dưa nửa ngày, chủ quán cơ hồ bị sạch sẽ tính nhẫn lại, nếu không phải không nợ 20 hạt linh xa, căn bản sẽ không cùng Trần Mặc nói nhảm. Biết hỏa hầu không sai biệt lắm, Trần Mặc cũng không có tiếp tục được đà lần tới. Ngồi xổm người xuống, hắn giống như là nhặt món ăn bác gái, tại một đống không chọn vẹn trong ngọc giản chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn trúng mục tiêu của mình. Kế tiếp thanh toán 20 hạt linh xa, chủ quán liền xoay qua khuôn mặt cũng không tiếp tục đi xem hắn, một bộ xéo đi nhanh lên ghét bỏ bộ dáng. Trần Mặc diễn trò làm toàn bộ, nhếch miệng, còn mang không cam lòng xoay người, ba bước hai bước, không có vào trong dòng người biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc này, nhất giai công pháp cực phẩm, Tam Dương phần tinh quyết tới tay. Chương 12, ngẫu nhiên gặp dễ dàng liền được nhất giai công pháp cực phẩm, cơ thể của Trần Mặc không áp chế được run rẩy, trái tim phù phù, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Thế giới này công pháp một mực là một loại đặc thù tài nguyên, ở vào nửa lũ đoạn, nửa mở ra hình thức. Phổ thông tán tu dù cho có chút kỳ ngộ cùng con đường, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện một chút trung phẩm công pháp. Đến nỗi thượng phẩm, cực phẩm, phần lớn đều lũng đoạn tại tông môn cùng gia tộc trong tay. Trần Mặc chịu phụ thân ban cho, tu luyện chính là nhất giai trung phẩm huyền linh quyết. Phương pháp này có thể đứng hàng trung phẩm, là bởi vì trong đó đang bình thản, không dễ tẩu hỏa nhập ma đặc tính. Nhưng mà cũng bởi vì quá mức bình thản, dẫn đến khuyết thiếu tiến thủ, phá quan không dễ. Càng về sau tu luyện, cửa hải đột phá độ khó lại càng lớn. Trần Mặc tu luyện nhiều năm, sở dĩ một mực là luyện khí nhị trọng, tất nhiên có nhận đến hạ phẩm linh căn liên lụy nguyên nhân, nhưng công pháp đối với hắn ảnh hưởng cũng không có thể coi nhẹ. Cũng may có Tam Dương phần tinh quyết sau, sinh hoạt chắc chắn liền muốn không đồng dạng. Tư chất liên lụy tu hành tốc độ, liền từ công pháp cong lên đạo vượt qua. Chỉ cần tài phú, nhân mạch, quyền lợi, địa vị đều đạt đến đỉnh phối, vậy coi như giải xấu một điểm, lại có quan hệ thế nào? Linh căn không cách nào thay đổi, liền từ công pháp bên trên khía cạnh để thăng, tin tưởng cho dù là Ngũ Tiên giáo nội môn đệ tử, cũng không có nhất giai công pháp cực phẩm. Trần Mặc âm thầm nghĩ, ánh mắt không tự giác hướng tây nam phương nhìn ra xa, phảng phất có thể xuyên thấu qua núi non trùng điệp, trông thấy xa không với tới Ngũ Tiên giáo. Tại tu chân giới, cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao, phân biệt có luyện khí, trúc cơ, tử phụ, kim đan, nguyên anh năm cái đẳng cấp, mỗi cái cảnh giới lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái giai đoạn. Nguyên anh sau đó liền có thể phi thăng linh giới. Ngũ Tiên giáo tại Nam Cương là quái vật khổng lồ, có thể nói trong bạch môn tu vi cao nhất cũng chỉ có tử phụ kỳ tu sĩ, bởi vậy hắn nội môn đệ tử có thượng phẩm công pháp tu luyện đã là cực hạn, rất khó lại thu được công pháp cực phẩm loại kia nội tình. Nhưng mà so với tán tu, tông môn đệ tử ưu thế thủy chung là rõ ràng. Thì như nói, đám tán tu bị giới hạn tài nguyên con đường, lúc nào cũng có cái gì liền luyện cái gì, không có chút nào lựa chọn không gian. Có thể luyện khí kỳ tu luyện chính là công pháp cực phẩm, đến trúc cơ kỳ liền bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ có thể tu luyện một chút đồ vật loạn thất bát ao, không công lãng phí hết phía trước đánh rất xuống cơ sở. Mà tông môn đệ tử tại luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh, mấy người tất cả giai đoạn đều đi ở trên một đầu hoàn chỉnh tu luyện con đường, từng bước nối tiếp, từng đạo thông suốt, tương đương với lũy phòng ở, một cái lũy phía đông cong, phía tây béo, không chỉ có không mỹ quan, gió lớn thổi còn dễ dàng đổ. Một cái khác nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ, từ thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc đến kiên cố kháng chấn, chống chấn động, đông ấm hẻ mát các loại vấn đề, xây đi ra ngoài phòng ở tự nhiên mỹ quan hào phóng, kiên cố rắn chắc. Hai mái hiên vừa so sánh, người sáng suốt đều biết chênh lệch. Thân là tu tiên giới một thành viên, Trần Mặc tự nhiên cũng biết khác biệt, quá khứ thậm chí còn vì gia nhập vào Ngũ Tiên giáo mà cố gắng qua. Đáng tiếc, hạ phẩm linh căn tư chất để cho hắn bị tông môn chán ghét mà vứt bỏ, liền làm đệ tử ngoại môn tư cách cũng không có. Nếu như bây giờ vẫn chưa giác tỉnh tốc tuệ, hắn có thể sẽ không có cam lòng đối nguyện phiền muộn. Nhưng tốc tuệ sau khi thức tỉnh, hắn bây giờ nhưng lại cảm thấy hết thảy đều không quan trọng. Bởi vì có hồn thiên bảo giám tại, cho dù là chút cơ kỳ, Trần Mặc cũng có lòng tin nhận được công pháp cực phẩm. Không phải liền là truyền thừa đi, ta coi như chắc vá lung tung, cũng chắc chắn có thể kiếm ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Trong lòng âm thầm nghĩ, Trần Mặc đè xuống mênh mông suy nghĩ, tiếp tục chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt đại nghiệp. Nam Thiên Phường quảng trường phạm vi chiếm diện tích cực lớn, hắn lẫn trong đám người, đông du tây đi dạo, tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, mảy may cũng không đáng chú ý đi dạo một hồi, phát hiện phường thị rất nhiều thứ cũng là thật thật giả giả, theo thứ tự hàng nhái chiếm đa số. Trần Mặc vừa nhìn vừa lắc đầu, đi đến một chỗ quầy hàng lúc, chợt nghe cái thanh âm quen thuộc. Cái này ngưng khí đan có thể bớt một chút hay không? Ta cho nhi tử ta mua, liền muốn một bình. Một cái hạ phẩm ngưng khí đan 18 hạt linh xa, ta chỗ này đã là tiện nghi nhất, không mua ngươi có thể đi nơi khác. Mọc ra râu cá chê chủ quán ngồi xếp bằng, khoanh tay, không nhịn được nhìn trước mặt hán tử đen gầy, đáy mắt âm thầm ẩn giấu giảo hoạt. Hán tử đen gầy nghe vậy, biểu lộ do dự, nửa ngày, cuối cùng là cắn răng, chuẩn bị móc ra linh thạch. Đúng lúc này, một cái đại thủ chợt từ sau lưng duỗi ra, nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai hắn. "Lão Hứa, ngươi làm sao ở chỗ này? Lão bà ngươi vừa mới bị người đánh." Trần Mặc thần sắc cấp bách, đem muốn thanh toán Hứa Nghĩa cương ép đánh gãy, ánh mắt thời gian lập lòe, quét mắt cái gọi là ngưng khí đan linh khí đan, nhất giai hạ phẩm. "Trạng thái hoàn hảo. Đi chú, linh khí phối hợp dấu linh thảo chế tạo thành ngụy ngưng khí đan, chế tạo tinh xảo, đủ dĩ giả luật chân, trên thực tế không có chút nào chứng dụng." Hứa Nghĩa vốn là đang muốn thanh toán, trong lúc đó trông thấy Trần Mặc, môi tiền động tác xuất hiện một tia dừng lại. Há miệng chuẩn bị gọi lúc, lại nghe hắn nói mình lão bà bị người đánh, trong đầu nhịn không được dâng lên nghi ngờ thật lớn. Nhà mình lão bà rõ ràng ở nhà, căn bản không có đi ra ngoài, làm sao sẽ bị người đánh đâu? Hắn đứng dậy muốn hỏi thăm, chợt thấy trên bả vai ngón tay hơi hơi dùng sức, góc nhìn bên trong Trần Mặc hướng về phía hắn nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Hứa Nghĩa không rõ ràng cho lắm, lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà xuất phát từ người quen ở giữa tín nhiệm, hắn vẫn là quyết định bồi tiếp đối phương trò xiếc diễn tiếp. Cái gì? Lão bà của ta bị đánh? Ở đâu? Ngay tại phía tây đầu kia, chúng ta nhanh đi qua hỗ trợ. Trần Mặc ngón tay hướng tây bên cạnh chỗ ngặt, trước một bước chen vào đám người. Hứa Nghĩa há to miệng, không thôi mắt nhìn trong gian hàng ngưng khí đan, giao phó dâu cá chê chủ còn nói: "Đạo hữu ngươi tại chỗ này đợi các loại, lão bà của ta bị người đánh, ta đi trước xem, đợi chút nữa xử lý xong ta trở lại." Chủ quán chưa từng thấy loại tình trạng đột phát này, nghe vậy một mặt mộng bức gật đầu một cái, muốn nói lúc, Hứa Nghĩa đã cũng không quay đầu lại truy hướng Trần Mặc. Trần Mặc hướng về phía trước chạy ra một khoảng cách, gặp lại sau lão Hứa đuổi theo, không tự giác thả chậm cước bộ. "Trần Mặc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tìm ta, làm gì còn muốn biên ra dạng này một cái lý do?" Hứa Nghĩa không hiểu đâu, không biết hắn làm cho gì. Nghĩ đến đối phương chỉ có luyện khí tam trọng tu vi, lại vội vội vàng vàng như thế tìm chính mình, không chịu được quan tâm suy đoán nói: "Là có người hay không có chủ ý với ngươi? Ngươi cùng ta nói, ta gọi người giúp ngươi sửa chữa hắn." Trần Mặc lắc đầu, cười nói: "Không phải có người có ý đồ với ta, là có người có chủ ý với ngươi. Vừa mới cái kia chủ quán là một tên lường gạt, ngươi muốn mua ngưng khí đan là giả." "A, cái này?" Hứa Nghĩa biểu lộ kinh nghi, lập tức trở nên lắp bắp hùng: "Không thể nào. Cái kia ngưng khí đan hắn nhiều lần đã kiểm tra, các phương diện đều phù hợp ngưng khí đan đặc thù, có nhiều chỗ thậm chí nhìn xem so đan dược thông thường đều hảo, thế nào lại là giả đâu?" Biết hắn không tiếp thu được, Trần Mặc kiên nhẫn giải thích nói: "Đó là dùng linh khí phối hợp dấu linh thảo luyện chế, có thể dĩ giả lọt chân. Bình thường ngưng khí đan thượng phẩm muốn 2 cái hạ phẩm linh thạch, trung phẩm muốn 1 cái hạ phẩm linh thạch, hạ phẩm dù cho giàu có càng nhiều đan độc, cũng muốn 20 hạt linh xa. Hắn chỉ bán ngươi 18 hạt linh xa, ngươi cho rằng hắn là ngu sao?" Chương 13, bảo thạch chủ quán ngốc hay không ngốc Hứa Nghĩa không rõ ràng, nhưng nếu như là chính hắn mà nói, chắc chắn sẽ không hạ giá bán. "Thì ra ngươi đem ta gọi qua là ý tứ này." Hắn bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhớ lại vừa rồi chẳng cảnh, càng nghĩ càng thấy phải khả nghi. Dâu cá chê chủ quán nhìn như rất không kiên nhẫn, kỳ thực vẫn luôn đang dùng ngôn ngữ thúc giục chính mình, rõ ràng là nắm lại hắn ham món lợi nhỏ tiện nghi tâm tư, muốn cho hắn không có thời gian suy tính, từ đó mau hơn rơi vào cái bẫy. "Bất quá, ngươi là thế nào biết hắn đan dược là giả?" "Ta học qua một chút thuật luyện đan." Trần Mặc không muốn nói cho đối phương biết chính mình có hồn thiên bảo giám, chỉ có thể tạm thời tìm một cái lý do. "Hắn hạ phẩm đan thành sắc quá tốt, mặt ngoài là ngưng khí đan, kỳ thực là linh khí đan, trước đó ta đã thấy rất nhiều." Hứa Nghĩa nghe thấy, như có điều suy nghĩ. "Đan dược là thiên địa chi tinh, đại đạo chi linh, âm dương ngũ hành, tất cả đều tạm chứa trong đó. Bình thường ra lò lúc đều có thiên địa chi tinh lạc ấn bên trên, tạo thành đan văn. Nếu như là cực phẩm đan dược, sẽ có lưu 4 đạo văn ấn, thượng phẩm đan dược có lưu 3 đạo, trung phẩm đan dược có lưu 2 đạo. Thông thường hạ phẩm đan dược giàu có càng nhiều đan độc tạp chất, nhưng cũng có 1 đạo đan văn. Vừa mới đan dược hắn thấy hoàn toàn chính là ngưng khí đan, Trần Mặc lại có thể một mắt phân biệt ra thật giả. Liên tưởng đến thật sâu dày bối cảnh, Hứa Nghĩa nhịn không được tin tưởng hắn mà nói, cảm kích cười nói: "Lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi, bằng không, ta phải tổn thất vô ích 180 hạt linh xa." 180 hạt linh xa, chuyển đổi tương đương 3.6 khối hạ phẩm linh thạch, bị lao bà biết, tất nhiên gà bay chó chạy. "Chúng ta cũng là hàng xóm, nên giúp đỡ cho nhau đi." Trần Mặc mỉm cười đáp lại, không có rảnh công ý tứ. Hai người vừa đi vừa nói, thừa dịp có cái thạo nghề ở bên cạnh, Hứa Nghĩa lôi kéo hắn nhất định để hắn kiểm định một chút. Rất nhanh Trần Mặc liền giúp đối phương mua đến một bình chân chính ngưng khí đan. Nay ngày giờ đã ngã về tây, chân trời hà sắc như hỏa, bảy sạp tu sĩ biết buổi tối muốn cấm đi lại ban đêm, cũng bắt đầu hạ giá bán ra vật phẩm. Thấy hắn không có chút nào về nhà ý nghĩ, Hứa Nghĩa hỏi: "Ta nên mua toàn bộ mua xong, buổi tối về núi tương đối nguy hiểm, vừa bạn ta mang ngươi đoạn đường như thế nào?" Hắn là luyện khí ngũ trọng tu sĩ, trước kia vì mang vợ con đi ra ngoài chơi, mua qua một cái trung phẩm linh chu xem như tái cụ. Bây giờ cùng Trần Mặc cùng đường, vừa bạn kết bạn mà quay về. Có loại chuyện tốt này, Trần Mặc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là hắn vẫn còn đồ vật không có mua, không nỡ lòng bỏ quá mau trở lại đi. "Ta còn chuẩn bị mua chút hỏa tụy tinh thạch, thuận tiện đãi một kiện đan lô, nếu không thì ngươi đầu tiên chờ chút đã." "Hại, chờ cái gì?" Hứa Nghĩa cười ha ha một tiếng: "Lao chu chính là chuyên môn đào hỏa tụy tinh thạch thợ mỏ, ta ngày khác để cho hắn tiễn đưa ngươi mấy cân." "Đến nỗi đan lô, nhi tử ta trước kia học luyện đan, công cụ mua một đồng lớn, kết quả phát hiện căn bản không phải nguyên liệu đó. Ngươi nếu là không nóng nảy mà nói, ta đến lúc đó đem đan lô tiễn đưa ngươi trên núi." Đối phương nói lao chu cũng là nhiều nhận tàu nhà một thành viên, gọi Chu Bình Khôn, Trần Mặc tại Cổ Tiên lâu lúc còn gặp qua đối phương. Đến nồi đan lô, tuy là hạ phẩm lại đồ xài rồi, nhưng tặng không vậy khẳng định so với mình mua mạnh a. Dùng đều cảm thấy vui vẻ. "Hảo, có lời này của ngươi ta liền không chậm trễ, chúng ta đi mau." Hướng Nghiễm hắc hắc gật đầu, lại quấn lấy hỏi hắn chuẩn bị luyện đan rồi gì, có hay không ngưng khí đan. Trần Mặc lắc đầu, chỉ nói là lấy băng tiềm làm chủ phương thuốc, cũng là chút thanh nhiệt giải độc đồ vật. Hướng Nghiễm nghe vậy, thoáng có chút thất vọng. Nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương luyện đan sư thân phận, trong lòng liền lại bắt đầu vui vẻ. Chính mình có tài đức gì, vậy mà cùng một cái luyện đan sư quen biết, lui về phía sau nói ra không chỉ có mặt, có thể có được rất nhiều vô hình tiện lợi. Thế là trong lúc bất chi bất giác, đối với Trần Mặc thái độ càng nhiệt tình. Biết hắn là muốn lôi kéo chính mình, Trần Mặc lộ ra mỉm cười hài lòng. Hỏa thủy tinh thạch cùng đan lô kỳ thực đều không đắt, bằng hắn bây giờ tài lực hoàn toàn gánh vác lên. Sở dĩ còn muốn thiếu một phần ân tình, bất quá là muốn cùng những thứ này nuôi dưỡng nhà càng thêm thân cận hơn một chút. Phải biết, đám người này mặt ngoài không đáng chú ý, kỳ thực gánh chịu ngũ tiên giáo phần lớn vật tư cung ứng. Chỉ cần mình giữ gìn mối quan hệ, nhất định có thể lấy giá vốn cầm tới đủ loại tài nguyên, đối với sự nghiệp có lớn vô cùng trợ giúp. Mặt khác, ngũ tiên giáo nuôi dưỡng, trông chọt nhà thấp nhất cũng là luyện khí ngũ trọng tu vi, mình nếu là dùng luyện đan sư thân phận đem bọn hắn lung lạc lấy, có chút việc đại gia không thể ngao ngao bên trên. Tưởng tượng một chút, một đám luyện khí ngũ trọng tay chân vì chính mình hộ giá hộ tống, lui về phía sau ai còn dám đến Thanh Thủy Đầm làm cản. Các loại ý nghĩ ở trong lòng thoáng qua, Trần Mặc liền không có làm giá, cùng Hứa Nghĩa nói chuyện khí thế ngất trời. Hai người vừa đi vừa nói, từ từ đi tới khu đông thị trường. Xa xa, đông nhiên trông thấy phía trước chen lấn một đám người, nam nam nữ nữ tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau châu đầu ghé thai. Loại này không có chút giá trị nào nát vụn tảng đá, thế mà bán ba cái hạ phẩm linh thạch, bây giờ săn yêu sư đều điên rồi sao? Đây cũng không phải là tảng đá, mà là nhất biết che giấu thạch mục giáp trùng, rất khó chảo. Khó khăn chảo thì thế nào? Không phải là một khối không có lực công kích nát vụn tảng đá. Ngũ tiên giáo cao thủ nói không có bồi dưỡng giá trị, chỉ là bởi vì khó khăn chảo tương đối hiếm lạ mà thôi. Hai khối hạ phẩm linh thạch hắn thế mà không bán, thật sự là không biết điều. Đám người tiếng lẩm bẩm không có che giấu, tụ tập cùng một chỗ hò hét loạn cào cào, nghe Trần Mặc dâng lên tí ti lòng hiếu kỳ. Vội vàng gạt mở đám người, hướng về trong vòng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đại hán vạm vỡ ngồi ở trong gian hàng, trước mặt để một con chim lồng, trong lồng một cái bóng đá lớn côn trùng co do, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Hắn toàn thân hiện lên môi sắc, quanh thân cũng là bằng đá hoa văn, nhìn xem giống như một cái tảng đá làm thành giáp sát trùng. Trần Mặc đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp loại sinh vật này, không chịu được dùng hồn thiên bảo dám dò xét một chút. Trong nháy mắt một đạo tin tức đập vào tầm mắt. Thạch mục giáp trùng, nhất giai trung phẩm. Trạng thái: sợ hãi, phẫn nộ. Thiên phú: đất đá cộng minh, một ảnh tiềm tung, hóa đá gia thị, liêm tức thuật. Ghi chú: đây là một cái thiên phú toàn bộ điểm tại chạy trốn bên trên giáp trùng, có thể luyện chế liễm khí đan, nín thở chết giả thần đan, bắt trước ngụy trang thông huyền đan. Ghi chú: thôn vệ linh mạch danh giới mạch văn thạch, có thể tiến hóa thành nhất giai thượng phẩm nham văn khôi lỗ trùng. Ghi chú: gặm ăn chứa âm thuộc tính linh mục cùng đan dược, có thể tiến hóa thành nhất giai thượng phẩm ảnh mục văn cổ. Có thể tiến hóa đến nhất giai thượng phẩm trùng cổ. Thế này sao lại là nát vụn tảng đá, đơn giản chính là hồng ngọc ca. Trùng thú bên trong nhất giai thượng phẩm, tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tuy nói linh thú thủ đoạn thiếu thốn, nhưng chỉ cần vận dụng thật tốt, cũng có thể trở thành cường hãn vô cùng trợ lực. Trần Mặc trong lòng cảm thán, không muốn uổng phí bỏ lỡ thứ đồ tốt này, vội vàng xuyên qua đám người, đi tới quầy hàng trước mặt. Cái đồ chơi này đồ vật gì? Bán thế nào? Đại hán vạm vỡ đợi đường này, một mực là nhìn hơn, hỏi thiếu, mắt thấy sắp cấm đi lại ban đêm, trong lòng đang âm thầm lo lắng. Gặp Trần Mặc đi ra hỏi thăm, lập tức nói, đây là thạch mục giáp trùng, nhất giai trung phẩm linh trùng, ba cái hạ phẩm linh thạch liền bán. Hảo, người vây xem quá nhiều, Trần Mặc giá cả đều chẳng muốn giảng, trực tiếp lấy ra ba cái hạ phẩm linh thạch. Đồ vật ta muốn, đúng, chiếc lồng không lấy tiền a. Chương 14, uy hiếp nếu như là ba khối hạ phẩm linh thạch mua một cái trung phẩm linh trùng, không hề nghi ngờ là kiếm lời lớn. Nhưng mà nếu là ba khối hạ phẩm linh thạch mua một cái thạch mục giáp trùng, này liền hẳn là xem đầu góc có phải hay không có vấn đề. Những người vây xem đối với Trần Mặc cách làm rất không hiểu, thậm chí rất sốc, nhao nhao châu đầu ghé hai nghị luận lên. Cái này mao đầu tiểu tử nhìn xem phong nhã, như thế nào đầu góc không dùng được, mua một khối đá trở về có ích lợi gì? Người trẻ tuổi luôn có chút ý nghĩ hao huyền vọng tưởng, cảm thấy mình cùng chúng khác biệt, có thể tuệ nhãn thức châu. Nước động, chỉ là luyện khí tam trọng, ra tay chính là ba khối hạ phẩm linh thạch. Thanh âm viên náo một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liền cùng Trần Mặc đồng hành Hứa Nghĩa có chút không thể tưởng tượng. Thấy hắn chuẩn bị bỏ tiền, cái này hán tử đen gầy bội vươn tay ngăn cả nói: "Huynh đệ, đây chính là ba khối hạ phẩm linh thạch, ngươi liền mua một khối đá." Ngay trước mặt mọi người, hắn không dám gọi Trần Mặc tên, chỉ lấy huynh đệ cách gọi khác. Nhưng không hiểu tâm tư không chút nào không che giấu được. Thạch mục giáp trùng là nhất giai trung phẩm linh trùng không tệ, nhưng bản thân cũng không có lực công kích, gặp phải nguy hiểm cũng là bằng thiên phú trước tiên chạy trốn. Lại bởi vì hắn toàn thân bằng đá, không có chút nào dược dụng giá trị, cho nên các tu sĩ tối đa chỉ là nhìn cái hiếm lạ. Nhưng nhìn về nhìn, ngươi đừng thật sự mua nha. Cái này không thuần đồ đần sao? Thạch mục giáp trùng trời sinh giỏi về ẩn nấp, ta vì tóm nó trong núi ngồi xổm 7 tháng. Đại hán vạm vỡ lạnh lùng mở miệng, thành ba khối linh thạch giá cả cố gắng làm giải thích. Hắn nói chuyện lúc gầm thanh to, ù tựa như sét đánh, một chút phủ lên tại chỗ tất cả ồn ào. Hướng Nghĩa biểu lộ biến đổi, tại đối phương khôi ngô thân hình bên trên chăm chú nhìn thêm, gặp hắn bắp thịt cuộn cuộn, cầm quần áo chống đỡ các phòng, lập tức hiểu được đây là người thể tu. Tu tiên giới tài nguyên thiếu thốn, tu sĩ phần lớn là lấy luyện khí làm chủ, nhưng mà cũng có một chút gia sản phong phú, sẽ ở luyện khí trên cơ sở kiêm tu luyện thể. Trong ngoài đồng thời phía dưới, sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Nghe đồn thể tu nhục thân có thể đao thương bất nhập, xuất ra quyền cường càng là cuồng mãnh bá đạo, nhất quyền nhất cước có thể so với pháp thuật. Bởi vậy bình thường không ai dám trêu chọc. Đương nhiên rồi, không ai dám trêu chọc không có nghĩa là không người có thể gây. Loại này luyện thể tu sĩ luyện thành cương thi, phi thiên dạ xoa là thượng đẳng nhất tài liệu, thường thường bị một chút tu sĩ ma đạo để mắt tới. Lúc này Hứa Nghĩa mở miệng khuyên can Trần Mặc, tương đương với tại trong lúc vô hình đắc tội chủ quán, đối phương nếu là nhớ thù mà nói, Hứa Nghĩa cũng rất nguy hiểm. Cũng may tên này luyện thể tu sĩ có chút nhân nghĩa, giải bày một câu nói sau lại không tiến hành truy cứu, ngược lại cam chịu nói. Vốn là có cái người mua ra 30 khối hạ phẩm linh thạch để cho ta bắt, ai biết ta bắt trở lại lúc, hắn bị không biết từ đâu tới kiếp tu cho xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Mặc. Chuyện này coi như ta tự mình xui xẻo, đạo hữu có thể suy nghĩ kỹ một chút, nếu như thành tâm mua, chúng ta liền giao dịch, cảm thấy không đáng, chúng ta coi như xong. Trần Mặc đương nhiên cảm thấy giá trị, thậm chí dù là đối phương ra 30 mai hạ phẩm linh thạch, hắn cũng nhất định sẽ mua lại. Không giống với người bên ngoài đúng thạch một giáp trùng kiến thức nửa đời, chính mình có hồn thiên bảo giám, vô cùng rõ ràng kỳ cụ thể giá trị. Cái đồ chơi này chỉ cần bồi dưỡng lên, thế nhưng là thực sự thượng phẩm cổ trùng. Bây giờ sở dĩ nhìn xem vô dụng, chỉ là đại gia chưa phát hiện hắn bồi dưỡng phương thức mà thôi. Ba cái hạ phẩm linh thạch, chiếc lồng tính toán đạo hữu tặng cho ta. Trần Mặc móc ra linh thạch, trực tiếp ném cho đối phương, thuận tay đem chứa giáp trùng lồng chim sách trong tay. Hắn bỏ tiền lấy ra thông khoái, lại đem chung quanh một đám tu sĩ nhìn thần sắc khác nhau. Ở trong liền có một cái thân hình cổng kềnh tán tu, rõ ràng là bán đi Tam Dương phần tinh quyết chủ quán. Lúc này hắn nhìn qua Hảo Phong lấy tiền Trần Mặc, biểu lộ che lấp, như có điều suy nghĩ. Tiểu tử này giữa chưa mua ta ngọc giản, khi đó rõ ràng móc móc siêu, hắn không thể để cho ta cho không cho hắn. Bây giờ cự tuyệt một khối đá, hào ném ba cái hạ phẩm linh thạch. Chẳng lẽ hắn ban ngày thì cố ý diễn kịch cho ta xem, mục đích chỉ là vì cái kia một khối ngọc giản? Tam Dương phần tinh quyết tàn phế giản hắn không phải không có nhìn qua, nhưng mà bởi vì chỉ có nửa bộ, càng không cách nào xác định thật giả, bởi vậy mới bị hắn đặt tại trong gian hàng bán ra. Trần Mặc vì cái này tàn phế đóng gói đơn giản điên bán gốc, tốn công tốn sức, rõ ràng nắm giữ phân rõ thật giả phương pháp. Hơn nữa, nói không chừng có năng lực bổ tu. Trong lòng lờ tới, công kênh tán tu ánh mắt không khỏi trở nên lăng lệ, một cô nóng bỏng tham niệm thiêu đốt lấy, để cho hắn lặng lẽ xua đuổi linh trùng đi gọi đồng bạn. Mình im lặng không lên tiếng theo ở phía sau. Trần Mặc cảnh giới tu vi thấp, hoàn toàn cảm giác không thấy sau lưng có người đi theo, vẫn là Hứa Nghĩa đi một đoạn sau, luôn cảm thấy một đạo ánh mắt như có như không rơi vào trên người mình. Hắn đụng đụng Trần Mặc, bờ môi ngọ ngậy đè thấp thanh tuyến, âm thầm tỉnh táo nói: "Chúng ta bị để mắt tới." Ân. Trần Mặc ngây ra một lúc, không có tùy tiện quay đầu, mà là vẫn giả vờ không phát giác gì dáng vẻ phía đông xem, phía tây nhìn sang. Cái này khiến chuẩn bị tiếp tục nhắc nhở hắn không cần đả thảo kinh xà Hứa Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp: "Vừa mới ngươi hoa ba khối hạ phẩm linh thạch mua một khối đá, đoán chừng là lộ dầu, cho nên bị cướp tu chẳng sao?" Trần Mặc điểm gật đầu, nhìn thần sắc hắn bình tĩnh, không có chút nào lo lắng bộ dáng, không khỏi hỏi: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tìm khách sạn tránh một chút, hay là trực tiếp chạy?" Hứa Nghĩa cười cười, cho hắn một cái an ổn ánh mắt. Loại kém nhất khách sạn ở một đêm đều phải 20 hạt linh xa, ai vui lòng ở món đồ kia? Ta có trung phẩm linh vân thuyền, chạy trốn lời nói phổ thông độn quang căn bản đuổi không kịp chúng ta, bất quá ta làm nuôi dưỡng huynh đệ nhiều, cũng không đáng chạy. Vậy ý của ngươi là? Đánh. Hứa Nghĩa không cần nghĩ ngợi, hơn nữa thuần thục từ linh thú đại bên trong lấy ra một cái hạt gạo lớn tiểu côn trùng, đem hắn ném bay ra ngoài. Tiếp lấy hắn cũng không nóng nảy đi, liền lôi kéo Trần Mặc tại phụ cận trong gian hàng đi dạo. Hai người một mực nhanh nhẹn thông suốt, trong lúc đó cổng kềnh tán tu lại tới hai vị đồng bạn, đều đang ngó chừng Trần Mặc. Chỉ là trở ngại thân ở phương thị, đại gia không dám tùy tiện động thủ. Có lẽ là theo dõi người trở nên nhiều hơn, lại có lẽ là trong đó có người tu vi khá thấp, lộ chân tướng. Dần dần, Trần Mặc cũng phát giác được một tia quan sát ánh mắt. Trong lòng hắn không khỏi may mắn, còn tốt lúc trước giao hảo Hứa Nghĩa bọn này nuôi dưỡng nhà, bằng không chính mình luyện khí tam trọng tu vi, đi ra ngoài thật là có điểm nguy hiểm. Sau khi vui mừng, trong lòng lại nhịn không được âm thầm hưng phấn. Túc Tuệ sau khi thức tỉnh trận đầu đấu pháp, chờ một lúc nên thật tốt biểu hiện. Hứa Nghĩa bồi bên cạnh hắn, thấy hắn thân thể run nhẹ nhẹ, còn tưởng rằng là khẩn trương sợ sở trí, nhịn không được an ủi: "Đừng sợ, chúng ta tương hỗ là hữu lân cận, phải nên cùng nhau trông coi, ai dám đánh ta chủ ý, ta mẹ hắn thì làm ai." Trần Mặc cười hì hì rồi lại cười, vừa định giảng giải mình không phải là sợ, liền thấy Hứa Nghĩa lúc trước thả ra phi trùng bỗng nhiên đi mà quay lại. Lúc này phi trùng trên lưng in một cái màu xanh lá cây nhỏ chút, dường như là một loại tín hiệu nào đó. Trông thấy ám hiệu, Hứa Nghĩa cười ân một tiếng, vỗ vỗ Trần Mặc, ra hiệu đổi kịp chính mình: "Chúng ta đi, trước tiên đem những cái kia đồ không có mắt dẫn xuất đi." Chương 15, đấu pháp. Trần Mặc theo Hứa Nghĩa đi ra phường thị. Lúc đó đã gần đến hoàng hôn, sắc trời nửa sáng nửa tối, rất nhiều tu sĩ cô kỵ cấm đi lại ban đêm, nhao nhao từ cổng chào chỗ tuân ra. Rộn rộn ràng ràng bên trong, riêng phần mình lái đột băng, lao vùn vụt hướng tiên. Nhất thời đủ mọi màu sắc trường hồng giống như pháo hoa nở rộ, phát tán bốn phương tám hướng, chớp mắt biến mất ở tầm mắt phần cuối. Trần Mặc bởi vì là luyện khí tam trọng, không cách nào khống chế đột băng, chỉ có thể vận dụng phong hành thuật cưỡi gió mà đi. Hứa Nghĩa nhìn lấy đem kiếp tu dẫn ra, đồng dạng không nóng nảy, cưỡi gió bồi Trần Mặc bên cạnh thân. Hai người đồng bền thấm thoát, giống như hai cái diều bị đứt dây, bay ở cách mặt đất 70-80 mét chỗ. Cùng một chỗ hướng đông bay ước chừng nửa canh giờ, sắc trời đã toàn bộ màu đen, người chung quanh dấu vết tàn biến, lại không rộn ràng huyên áo. Hậu phương liền có ba đạo phi hồng một dạng độn quang sáng lên, từ sau đuổi sát theo. Bọn hắn đã đợi không kịp, chúng ta nhanh lên nữa, phía trước chính là vòng phục kích. Biết đối phương chuẩn bị động thủ, Hứa Nghĩa vội vàng ném ra một cái màu trắng phi thuyền, để cho Trần Mặc ngồi lên, chính mình thì cấp tốc thôi động pháp lực. Một lát phi thuyền có chút dừng lại, phun ra lập loè màu trắng huỳnh quang siêu hướng về phía trước chợt xông ra đi. Trần Mặc chỉ cảm thấy cường đại đẩy con cảm giác từ trên thuyền đánh tới, nếu không phải là trên tay tóm đến nhanh, kém chút bị tại chỗ bỏ rơi đi. Công kênh tán tu thấy thế, biết rõ đối phương muốn chạy, không khỏi thúc giục lên đồng bạn. Là phi hành pháp khí, chúng ta mau đuổi theo. Tu sĩ chính mình giá độn quang bay cùng dùng pháp khí bay là hai loại khái niệm khác nhau. Cái trước tương đương với chạy bộ, chạy chậm không nói, thể lực tiêu hao còn lớn. Cái sau tương đương với cưỡi xe đạp, chỉ cần đem xe đạp tới, lại dùng ít sức chạy lại xa, thậm chí còn có thể mang lên người. Chẳng qua nếu như nhân loại tại trong khoảng cách ngắn một phát, ra sức đuổi theo, cũng có thể tại thời gian ngắn đuổi kịp xe đạp. Ba tên kiếp tu chính là muốn thừa dịp phi hành pháp khí không ra tốc đến cực hạn trạng thái phía trước tiên đem người đuổi xuống. Chỉ thấy tam đạo trưởng cầu vồng lôi ra dài mấy mét về đuôi, trình lên một chút hai tam giác trận hình, gắt gao cắn lấy linh vân thuyền sau lưng, từng chút rút ngắn khoảng cách. Người truy ta đuổi bên trong, phi thuyền phảng phất hóa thành phi thuyền vũ trụ đầu thuyền, ba đạo độn quang thì biến thành động cơ phun ra đuôi lửa, hoa lệ kỳ huyễn, đẹp tựa như khoa huyễn mảng lớn. Trần Mặc ngồi ở trong đỏ, mắt thấy đối phương càng đuổi càng gần, trong tay khẩn trương nắm nuốt pháp quyết, để tùy thời phát động hàn băng đánh. Đang tại giá thuyền Hứa Nghĩa cũng không hoảng không đội vàng, thậm chí còn có khoảng không chỉ vào phía sau độn quang đối với hắn cười ha ha. Nhìn thấy cái này cái bộ dáng, Trần Mặc nhất thời mỉm cười, thầm nghĩ, đối mặt nguy hiểm vẫn có thể bảo trì vân đạm phong hình, cái này Lao Hứa nhất định gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Suy nghĩ ở giữa, chỉ hành phi thuyền đột nhiên đình trệ, Lao Hứa giữa không trung sử dụng một cái xinh đẹp khía cạnh thắng gấp, đột nhiên phía bên phải góc dưới va chạm. Dưới góc phải là một đạo màu lam đột quang, hắn tự cho là ba người truy hai cái tán tu, tất nhiên là tay cầm ném bóp, sao có thể nghĩ đến đối phương lại đột nhiên dừng xe. Hắn dù sao đuổi quá mau, khoảng cách song phương lại gần, căn bản không kịp né tránh ngừng. Liền nghe đông một tiếng vang trầm, màu lam đột quang trong nháy mắt đâm vào trên đuôi thuyền, bạo tán làm một đoàn nhàn nhạt lưu hình, rồn rập, tựa như hoa vũ rực rỡ. Trong ánh sáng, ngã ra cái chó mặt, hình thể cổng kính tiếp tu, mang mang nhiên rơi xuống dưới. Trông thấy hắn, Trần Mặc biểu lộ hơi ngạc nhiên, vạn bạn không nghĩ tới truy chính mình lại là bán đi Tam Dương phần tinh quyết chủ quán. Mau đánh! Ngây người công phu, Lao Hứa hét lớn nhắc nhở. Trần Mặc lấy lại tinh thần, lập tức bỏ xuống tất cả tâm tư, bấm quyết chỉ về phía trước. Siêu 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 siêu, bảy tám đạo màu băng lam phi đạn phi nhanh điện sạng, vạch ra mấy cái bất quy tắc đường vòng cùng, đánh về phía cổng kính tiếp tu. Cái kia tiếp tu vốn là đụng trong mặt, lại thêm hạ xuống lúc lơ lửng không cố định, như vào đám mây, để cho phản ứng trở nên càng trì độn. Trong nháy mắt liền bị phi đạn đánh tạc bao phủ, nổ thành một đoàn màu băng lam sương máu, đám mây giống như tung bay ở trên trời. Đây hết thể nói đến có phần phí ngôn ngữ, kỳ thực phát sinh nhanh như tiềm điện. Từ Lao Hứa đột nhiên làm loạn, đến tiếp tu chợt bỏ mình, lẫn nhau chỉ có điều gian cách hai ba cái hô hấp. Lúc trước bay ra ngoài hai tên kiếp tu phanh lại độn quang lúc, quay đầu liền thấy một đóa mang theo vết máu băng vân lơ lửng ở trên trời. Lao Hứa cười thuyền, cười ha ha, đối với Trần Mặc dựng thẳng lên một cái thật cao ngón tay cái. Đánh tốt ta, so Chu Bình Khôn cái kia láo tay và chân nhưng mạnh hơn nhiều. Tiếng nói rơi xuống, phía dưới sơn lâm lập tức dâng lên bảy tám đạo đột quang, đảo mắt chỉ đến thiên vũ, đem hai tên kiếp tu bao bọc vây quanh. Đồng thời có cái thanh âm mắng, Hứa Hắc Tử, ta lớn tuổi bề lớn, nhưng lúc nào kéo qua người chân sau. Tiếng chửi rủa bên trong, tia sáng tiêu tan liễm, lộ ra một đám niên linh khác nhau, dung mạo không đồng nhất tu sĩ. Cái này một số người Trần Mặc đều gặp, chính là cổ tiên lâu lúc nhận biết trồng trọt, ngồi dưỡng nhà. Đại gia lộ diện một cái, hoặc là hướng về phía kiếp tu nhe răng cười, hoặc là xa xa hướng về Trần Mặc điểm đầu. Trên trời hai tên kiếp tu gặp còn có mai phục, cùng nhau đổi sắc mặt, đối mặt thời điểm, đều trông thấy trong mắt đối phương khiếp y ở trong có cái trên mặt mang mặt sẹo tu sĩ dường như là người dẫn đầu, nhìn một chút trên trời xương máu một dạng băng vân, cùng với chung quanh chắn chật như nêm cối tu sĩ, nhắm mắt chắp tay nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, mong rằng dơ cao đánh khẽ, tạo thuận lợi. Bằng không thì độc thủ, chúng ta dù cho là hẳn phải chết, các ngươi chỉ sợ cũng làm không được hoàn hảo không chút tổn hại." Lời này vừa có chịu thua nhận thua ý tứ, lại dẫn tuyệt địa phản kích uy hiếp, nghe Trần Mặc trong lòng hơi lộ bộ. Bởi vì mọi người tại đây tuy là đến đây trợ quyền, nhưng đến cùng mình giao tình không đậm. Đại gia ra tay giúp đỡ có thể, để cho người ta liều mạng mà nói, chỉ sợ lực như chưa đến. Ngay tại hắn có chút bận tâm thời điểm, trên mũi thuyền, Hứa Nghĩa trước tiên đã nhịn không được chửi ầm lên. Mỗ mỗ đuổi ta một đường, bây giờ nói là đi ngang qua, ta tin tưởng ngươi, ngươi hỏi một chút ta những huynh đệ này có tin hay không. Lời này vừa ra, giống như là cho đại gia một cái tín hiệu. Chu Bình Khôn trước tiên hét lớn một tiếng đánh hắn cái hư đầu ba não, rời tay bay ra một đạo hoàng quang. Cái kia hoàng quang dài ước chừng ba thước, thần long giống như phi không du đậu, rào rào tia sáng chiếu sắc mặt người vàng như nến, toàn thân lộ ra hàn ý nhất dài trung phẩm phi kiếm. Mặt theo kiếp tu lấy làm kinh hãi, vội vàng phách động túi chữ vật, đem một tấm trung phẩm kim quang phủ dán tại trên thân. Tam xích kiếm quang vạn thân thượng xoắn một phát, vắt kim quang bắn ra, răng rác soạt rớt xuống vô số hỏa khối. Tuy là phong mang sắc bén, lại vẫn luôn không thể xâm nhập người. Nhân cơ hội này, mặt theo tay phải lần nữa vươn hướng túi chữ vật, hướng nghĩa vội vàng quát lên: "Mâu tặc, tự tìm cái chết!" Nói xong lật bàn tay một cái, trong tay áo bay ra một thanh đỏ thâm phi kiếm, bổ về phía mặt theo cánh tay. Một tên khác kiếp tu trông thấy thế, không dám thất lễ, cùng đem một ngụm thanh sắc bảo kiếm bay ra chống đỡ. Hai tướng chiến đấu, đỏ thanh nhị sắc kia sáng lưu chuyển chiếu rọi, ở chung quanh mây trục trượng phương viên bên trong thị sạ. Nhất thời phong thanh phần phật, sắt thép va chạm không ngừng, đám mây bị bắt sôi trào lan lộn, âm thanh càng là nghe người đau đầu thai đâm, ác tâm muốn nói. Từ từ, trên bầu trời thanh quang càng ép càng nhỏ, xích quang càng thêm huyễn ra dị sắc, Hướng Nghĩa nắm lại cơ hội, chợt vận động kiếm quang, dây dưa đi lên xoắn một phát. Liền nghe con một tiếng, phi kiếm màu xanh lập tức gãy vì hai đoạn, dư quang giống như thiên thạch, rớt xuống mặt đất, biến thành một khối ngon sát. Thì ra tên kia kiếp tu phi kiếm chỉ là hạ phẩm, chất lượng so sánh Hướng Nghĩa kém ra một cái cấp bậc, bởi vậy đấu một hồi liền bật mất. Chân Mặc thấy thế, trực tiếp thấy nhiệt huyết sôi trào, hoa mắt thần mê. Trái phải nhìn chung quanh, phát hiện người chung quanh cũng giống như mình, vội vàng hét lớn nhắc nhở. Các vị đạo hữu, loại này cướp bóc cá tặc, không cần nói với bọn họ cái gì đạo nghĩa, đại gia sóng vai lên a. Những người khác nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục nói thầm một tiếng hổ thẹn. Rõ ràng là tới trợ quyền, làm sao còn xem trọng hí kịch tới. Nhao nhao học theo, đỏ trắng, thanh tím, đủ loại pháp khí như ong vỡ tổ sử dụng. Hai tên tiếp tu ngay cả lời đều không nói, trong nháy mắt bị đẩy trời tia sáng bao phủ. Chương 16, chia của giải quyết đi ba tên tiếp tu, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra. Hắn sinh tính cẩn thận, sợ nhất đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Cũng may Hướng Nghĩa những thứ này nuôi dưỡng hộ môn không có lòng dạ đàn bà, cùng nhau xử lý trực tiếp đem kiếp tu băng thành thị thái. Lúc này đám người hủy thi di tích, quét dọn chiến trường, cuối cùng nhận được ba cái túi chứa vật. Chu Bình Khôn tuần thủ phá tan cấm chế, mở ra miệng túi, lập tức ngọc giản, phụ triện, pháp khí giếng phun tựa như dũng mãnh tiến ra, đồng bền nhiều, rơi xuống một chỗ. Quy củ cũ, người nào xuất nhiều nhất hai trước tiên tuyển, những người khác muốn có thể dùng linh thạch đấu giá. Nói xong, hắn dùng ánh mắt nhạo báng nhìn về phía Hướng Nghĩa, cười nói: Hứa Hát Tử, lần này là ngươi dẫn đầu, xuất lực lại nhiều nhất, nhanh tuyển a. Hướng Nghĩa đầu tiên là dẫn người vào cả bẫy, cùng Trần Mặc liên hợp đánh giết một cái kiếp tu, sau lại lực chiến một người khác, xoắn nát hắn phi kiếm. Công lao chi rõ rệt, đại gia rõ như ban ngày. Hắn trước tiên tuyển đám người không có chút nào ý kiến. Trần Mặc từ bên cạnh nhìn xem, gặp bọn họ quá trình thành thạo, có chương có pháp, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cái này một số người nhất định là thường xuyên làm loại này câu cá chấp pháp sự tình, bằng không nơi nào sẽ có quy củ như vậy. Hướng Nghĩa ho khan hai tiếng, khiêm tốn khoát khoát tay, không dám giành công nói. Cái kia tiếp tu bản ý là muốn đánh Trần Mặc chủ ý, ta bất quá vừa lúc mà gặp, cướp được một điểm không quan trọng công lao mà thôi, vẫn là để Trần Mặc trước tiên tuyển a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Mặc, rõ ràng cảnh giới cao hơn kỳ số thành, cũng không một người nói lời phản đối. Thậm chí có người chủ động mở miệng, cung duy khen. Lẽ ra nên như vậy, Trần Mặc tuy là năm nay nhập hành, nhưng bản sự cũng không nhỏ, bằng vào luyện khí tam trọng vượt cấp đánh giết luyện khí ngũ trọng, ngũ tiên giáo cũng khó tìm như vậy thanh niên anh tuấn a. Ta tán thành hắn trước tiên tuyển. Ta cũng tán thành. Đám người một cái tiếp một cái tỏ thái độ, dù là Trần Mặc ra mặt dày, cũng bị thẹn đỏ đến trên cổ. Lúc đó hắn mặc dù có thể đánh giết cồng kềnh kết tu, là do ở Hướng Nghĩa đột nhiên lái thuyền đụng hôn mê đối phương, chính mình vừa vặn thừa lúc vắng mà vào, nhặt được cái tiện nghi. Nếu thật mở ra xe ngựa chính diện giao thủ, ba cái hắn cũng không phải một cái luyện khí ngũ trọng tu sĩ đối thủ. Biết đại gia là xem ở tự mình bối cảnh phân thượng cố ý cất nhắc, Trần Mặc đội vàng phun ra khiêm tử, khước từ nói: "Có thể được các vị đạo hữu giúp đỡ, ta đã vô cùng cảm kích, sao dám lại mặt dạn mày dày giành công. Đại gia nên như thế nào chính là như thế nào, tuyệt đối đừng phá hư quý củ." Đám người nghe vậy, trong lòng hảo cảm đại sinh, tất cả nhịn không được khen hắn biết được tiến thối nghị luận một hồi, liền tiếp theo do Hướng Nghĩa trước tiên tuyển. Hướng Nghĩa ánh mắt tại đông đảo trong vật phẩm đã qua, trực tiếp tuyển giá trị cao nhất một kiện pháp khí. Đó là một thanh truy hình pháp khí, nhất giai trung phẩm, xuất phát từ mặt thẻo kiếp tu. Bởi vì đại gia cùng nhau xử lý nguyên nhân, đối phương chưa tới kịp sử dụng, liền bị đánh giết tại chỗ. Tiếp theo là Chu Bình Khôn, tuyển một tấm trung phẩm kim quang phủ Trần Mặc xếp ở vị trí thứ ba, đến phiên hắn thời điểm không còn kim nhường, trực tiếp tuyển một cái ngọc giản. Ngũ thú đồng tâm quyết, nhất giai thượng phẩm. Trạng thái: phong tàng, hỏng. Đi chú: xuất từ ngự thú tông bí pháp, sau bởi vì một hồi đại chiến lưu lạc bên ngoài, bây giờ chỉ có một năm nội dung, dùng dương huyết tế luyện có thể giải trừ hắn ẩn tàng cấm chế. Môn pháp quyết này tán lạc tại đông đảo hỏng trong chiếc thẻ ngọc, bởi vì tổn hại cùng cấm chế ẩn tàng, vẹn vẹn có đôi câu vài lời nội dung hiện ra bên ngoài. Trần Mặc nhìn thấy ghi chú tin tức lúc, tại chỗ liền lựa chọn lưu lại. Bởi vì Ngự Thú Tông cũng là Nam Cương ít có tên đại phái, cùng Ngũ Tiên Giáo, Tam Hà phái Tịnh Xưng Nam Bộ ba tông trong kỳ môn lấy khống chế linh thú yêu thú vì ý nghĩa chính, có thể xưng tu tiên giới một lớn đặc sắc. Mà Ngũ Thú Đồng Tâm Quyết xem như hắn môn nội nhất giai thượng phẩm pháp quyết, uy lực tự nhiên cũng khác biệt bình thường. Hắn có thể đem kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh thú luyện thành đồng tâm cùng độc dị thú, lúc chiến đấu dựa theo ngũ hành tương sinh, kết thành ngũ linh trận, phóng thích pháp thuật lúc có thể thu được gấp 5 lần uy lực để thăng. Trước mắt Trần Mặc trong tay ngọc giản chỉ có 1 năm nội dung, ít nhiều có chút hạn chế phát huy. Hắn cảm thấy quyết định, lui về phía sau nhất định phải tìm cơ hội tìm được toàn bộ pháp môn, đem ngũ linh trận luyện thành. Đến lúc đó tại tu tiên giới không nói đi ngang, ít nhất luyện khí kỳ tự vệ là dư xài. Suy xét chủ tính ở giữa, Chu Bình Khôn đã chủ trì đại gia chia xong chiến lợi phẩm. Kế tiếp thì không có sao, chúng ta mau mau rời đi à, ra ngoài chớ nóng đội thủ tiêu tăng vật, an ổn mấy ngày lại nói. Hắn cuối cùng căn dặn đám người, tác phong biểu hiện vô cùng cẩn thận. Các tu sĩ đáp ứng một tiếng, có chuyện liền lẫn nhau cáo tử, cùng đường về nhà thì kết bạn mà đi. Trần Mặc cùng Hướng Nghĩa là một đường, hai người vốn là nhận biết, bây giờ cùng một chỗ kề vai chiến đấu, hữu nghị trở nên càng thêm thâm hậu. Hơn nữa, trải qua lần này chia của sự kiện, hắn tựa hồ mới chính thức dung nhập nuôi dưỡng hộ môn vòng tròn, đại gia đối đại hắn đã không còn là đơn thuần nhìn bối cảnh, mà là trong lòng ít nhiều có chút tán thành. Kết bạn lúc về nhà, Hướng Nghĩa cười cười nói nói, cùng hắn tiết lộ chút vòng tròn bên trong bí mật. Thì ra, tại thời điểm lúc ban đầu, ngôi dưỡng hộ môn cũng chỉ là bởi vì giống nhau thân phận mới tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau giao dịch, trợ giúp, giải quyết một chút thông thường vấn đề nhỏ. Về sau theo quy mô càng lúc càng lớn, chậm rãi liền có tổ chức, bắt đầu làm chút những nhiệm vụ khác. Bao quát cũng không giới hạn trong tìm tòi bí cảnh, hái thuốc nuôi dưỡng, cùng đối phó kiếp tu chờ đã. Quá khứ Hướng Nghĩa đã từng bị cấp tu để mắt tới qua, đại gia dựa vào nhiều người cùng đoàn kết, mấy lần giải quyết qua nguy cơ. Bây giờ Trần Mặc gia nhập vào, tiểu đoàn thể lại nhiều một phần sức mạnh, cuộc sống của mọi người chắc chắn liền càng thêm ung dung. Trần Mặc chính xác cũng cảm thấy thong dong. Ít nhất nếu như là đơn độc gặp phải cái kia ba tên kiếp sửa, một mình hắn chắc chắn không có phần thắng chút nào. Quả nhiên nhiều người dễ làm chuyện. Trong lòng đắc ý suy nghĩ, rất nhanh Hướng Nghĩa đem hắn đưa về Thanh Thủy Đầm, lúc chia tay hắn nét mặt tươi cười nói: "Ta hai ngày nữa liền đem lò luyện đan và hỏa thủy tinh thạch toàn bộ cho ngươi đưa tới, nếu là luyện ra đan dược, huynh đệ ngươi cũng đừng quên ta a." Đối với Trần Mặc chuyện, hắn một mực vô cùng để bụng. Một là bởi vì quản sự thúc thúc bối cảnh, hai là Trần Mặc luyện đan sư thân phận. Bây giờ kết giao lôi kéo, không nói mắt trước mặt, liền nói lui về phía sau Hướng Nghĩa hải tử trưởng thành, tất phải cũng là một phần quý báo nhân mạch. Trần Mặc biết ý đồ của hắn, trong lòng cũng không ghét những thứ này, bởi vì giữa người và người, rất nhiều đều là do lợi ích vì mối quan hệ mà kết nối ở chung với nhau. Hướng Nghĩa hiệu quả và lợi ích hay không hắn không quan tâm, dù sao đối phương càng hiệu quả và lợi ích, lại càng sẽ nghĩ đến định bợ chính mình. Cuối cùng được lợi người, vẫn là Trần Mặc. Về phần mình thất thế thời điểm, đối phương có thể hay không trở mặt. Ha ha, có kim thủ chỉ tình huống phía dưới còn có thể bị đối phương lật ra bàn tay, Trần Mặc dứt khoát cũng đừng lăn lộn. Phát tán suy nghĩ, hắn chậm rãi ngự phong đi tới sông đầm nuôi dưỡng khu, thật xa nghe được một hồi to lại nóng nảy hết đều. Cô Hoa, thật là phiền, các ngươi thật là phiền. Nghe âm thanh, tựa hồ cảm xúc có chút không đúng, Trần Mặc biểu lộ hơi biến sắc. Cái này béo qua, sẽ không đem ta thiểm chứng đều làm hại a. Chương 17, bảo bối nghĩ đến có thể xuất hiện tình trạng, Trần Mặc đội vàng tăng nhanh tốc độ phi hành. Đợi cho đến nuôi dưỡng khu, chỉ thấy một cái chậu lớn ngân sắc sừng con đít, đạp chân lơ lửng ở mặt nước. Ở xung quanh, lít nha lít nhít, chật chội một đám đậu tầm lớn nòng nọc. Sừng con đít bơi tới nơi nào, nòng nọc nhóm liền bơi tới nơi nào, hoặc là chen tại trên người, hoặc là giấu ở hắn dưới bụng, lật qua lại bọt nước không được căn bình. Đối mặt dạng này một đám tổ tông, béo qua tức giận hoa hoa trực thiếu, thật không thể đem bọn nó đông thành băng tạt bã. Chỉ là cố kỵ Trần Mực lúc gần đi phân phó, nhiều lần hàn khí muốn nhả, nghĩ nghĩ lại nhịn xuống. Trần Mặc nhìn một người, thầm nghĩ cái này cóc liền không thể leo đến trên bờ tránh một chút đi, cần phải canh giữ ở trong nước, quả nhiên trí tuệ không cao bộ dáng. Lắc đầu, nghĩ đến đối phương là chịu mệnh lệnh của mình mà bảo hộ thiệp chứng, tuy nói cứng đầu, nhưng chính xác cũng đầy đủ tận chức tận trách. Hà khắc ý nghĩ không khỏi tan thành mây khói. Béo qua, ta trở về. Hắn nhẹ giọng kêu gọi, bạc lấp lánh sừng con nít ngẩn ra một chút, chợt giống như là nhìn thấy cứu tinh, vẩy nước bơi tới. Cô Hoa, ngươi cuối cùng trở về, mau đưa bọn chúng mang đi. Béo qua chậm rãi bò lên bờ, nòng nọc nhóm liền hỗn loạn lấy chen tại bên bờ, váy mặt nước sôi trào giống như run rẩy. Trần Mặc cười cười, đem bị khuất ba ba cóc từ dưới đất ôm lấy. Gần nhất không có hắn ở bên người, béo qua hình thể lại lớn lên một vòng, xem chừng có 20-30 cân bộ dáng. Thật dài chân sau duỗi thẳng, đầu cùng chân lại có hơn nửa thước. Hắn trên mí mắt mọc ra chất thịt sừng nhọn, tựa hồ cũng tại chậm rãi trở thành cứng ngắc. Trần Mặc có loại dự cảm, đợi đến đối phương sừng nhọn hoàn toàn trở thành cứng ngắc thời điểm, có thể chính là hắn tiến hóa thành công thời điểm. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong ngân giác xương con ít là nhất giai trung phẩm cổ trùng, không biết có thể được đến ban thưởng gì. Hiện tại đem béo qua trấn an một hồi, hái chút xương cá thảo, hòa với kiến lửa đốt cho đối phương. Trong đầm nước nòng nọc nhóm lúc này còn không thể ăn con muỗi, cho nên chủ yếu đi một chút tảo. Làm xong những thứ này, Trần Mặc lại vòng hai khối điện. Một khối nuôi dưỡng thạch mục giáp trùng, một khối khác nuôi dưỡng huyết tuyến con muỗi trứng thạch mục giáp trùng chủ yếu ăn chính là tảng đá cùng khoáng thạch, hắn phương thức tiến hóa có hai loại. Một loại là ăn linh mạch danh giới mạch văn thạch, từ đó tiến hóa thành nham văn khôi lỗi trùng, một loại là ăn âm thuộc tính linh vật, tiến hóa làm ảnh mục văn cổ, hai người cũng là nhất giai thượng phẩm, phân không ra cao thấp, nhưng từ tên cũng đoán đưa ra phương hướng cùng thiên bệ. Khôi lỗi trùng chắc chắn là thiên hướng về khống chế, ảnh mục văn cổ thì thiên hướng về ẩn ấp. Trước mắt giáp trùng chỉ có một cái, Trần Mặc không cách nào toàn phương diện bồi dưỡng, chỉ có thể chọn vừa vào đi phát triển. Càng nghĩ, hắn quyết định đem hắn hướng về ẩn nấp phương hướng bồi dưỡng. Nguyên nhân đi tương đối đơn giản, bởi vì Trần Mặc chính mình đang thiếu ẩn nấp thủ đoạn. Chỉ cần bồi dưỡng thành công, đạt được pháp triển nói không chừng có thể mở ra ẩn nấp loại pháp thuật. Đến lúc đó đi ra ngoài bên ngoài, vô luận là ăn cướp đánh lén, vẫn là chạy trốn ẩn nấp, cũng có thể thông dòng bố trí. Bất quá âm thuộc tính linh vật tương đối khó tìm, bồi dưỡng ảnh mục văn cổ chuyện chỉ có thể từng bước một tới. Nói xong giáp trùng, tiếp theo là như thế nào an trí huyết tuyến mỗi, bởi vì mua về thời điểm vẫn là trứng trùng, muốn phu hóa cần đem hắn trùng tại trên sinh vật sống. Vì thế, Trần Mặc không thể không đến trong núi bắt ba con lão hổ, dùng đao tử cắt ra da thịt, đem trứng trùng nuôi dưỡng ở trong máu thịt. Lão hổ nhóm trong rừng rậm là sơn đại vương, ở trước mặt hắn là con mèo nhỏ, căn bản không phí khí là gì. Chỉ là trứng trùng trồng vào cơ thể sau, ba con lão hổ mắt Trần có thể thấy bắt đầu gầy gò. Vô luận Trần Mặc uy ba trận vẫn là uy năm ngừng lại, vẫn là càng ngày càng gầy. Cho đến cuối cùng, đã trở thành da bọc xương, nằm trên mặt đất thoi thoát. Hắn loại trứng trên vết thương, thì nâng lên một cái cực lớn bọc mủ, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn có huyết sắc trùng ảnh núp đích. Trần Mặc mỗi ngày quan sát một lần, cuối cùng tại ngày thứ 17 thời điểm, bọc mủ triệt để vỡ tan. Huyết thủy hỗn hợp có hoàng đồng dũng manh tiến ra, xen lẫn một đám đốt ngón tay lớn nhỏ con muỗi. Đám côn trùng này toàn thân màu nâu xám, phần bụng mang theo từng vòng huyết sắc đường vân. Phổ vừa ra đời, liền biểu hiện 10 phần hung lệ, ghé vào hổ gầy trên thân điên cuồng hút kỳ huyết dịch. Ba con lão hổ vì dưỡng dục bọn chúng, vốn là hao phí mất cực lớn tinh lực, bây giờ thật vất vả chịu đựng đến cùng, lại bị con muỗi nhóm hút. Chưa qua một giây công phu, trở nên chết thẳng cẳng. Trần Mặc không có đồng tình ý tứ. Giữa cổ bản thân liền là tàn nhẫn sự tình, nếu như mọi chuyện lòng dạ từ bi, cuối cùng cái gì cũng làm không thành. Hắn một mực lặng lặng chờ, thẳng đến huyết tuyến muỗi hút cạn máu, liền mang sang một cái bát sứ. Trong chén để đỏ tươi huyết thủy, một mực tràn đến cái bát vùng ven. Đây là hắn dùng thảo dược đan xa cùng tự thân huyết dịch ở dưới ngự trùng chú, dù sao chỉ là một đám con muỗi, trí tuệ so béo qua cũng không bằng, chỉ có bản năng sinh tồn. Muốn bình thường điều khiển, cần trước tiên dùng ngự trùng kinh đem hắn nhận chủ. Chỉ cần huyết tuyến muỗi uống hết trong chén huyết, hắn ngự trùng chú liền sẽ một mực trùng tại trên người, chịu chính mình điều khiển. Bất quá bọn này con muỗi giống như rất kê tặc, tựa hồ có thể cảm giác được ngự trùng nguyền rủa uy hiếp, bay thẳng đến tới bay đi không chịu uống. Trần Mặc cấp bách có chút vào đầu. Nếu như không thể nhận chủ, huyết tuyến muỗi bồi dưỡng liền đem lâm vào đình trệ, chính mình linh thạch nhưng là mất trắng. Thực sự là cậu ngồi điệu, không biết điều. Đã các ngươi không uống, vậy thì bị đói a. Gấp gáp một hồi, hắn cũng phát hung ác, dứt khoát cầm chén thu lại, trước tiên nói bọn chúng ba ngày. Đợi đến đói không chịu được thời điểm, chắc hẳn liền xem như heo nước tiểu pha, con muỗi nhóm cũng biết ăn thơm ngọt. Sự thật quả nhiên như hắn sở liệu. Huyết tuyến muỗi vừa mới giáng sinh, dù là ăn ba con hổ gầy, dinh dưỡng vẫn như cũ có chút không đủ. Ngày đầu tiên còn có thể chấn động cánh, tại trong vòng bay tới bay lui, ngày thứ hai liền dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, động đều chẳng muốn động. Lúc này Trần Mặc lại đem huyết toàn lấy ra, lập tức liền có mười mấy cái con muỗi bắt đầu hút. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, hắn ngự trùng chú đã loại đến tất cả huyết tuyến muỗi trên thân. Từ nơi sâu xa, trong lòng liền sinh ra nhất trọng cảm ứng, phản phất chính mình cùng đám trùng đều thành lập liên hệ. Để bọn chúng hướng về đông liền hướng đông, để bọn chúng hướng tây liền hướng tây. Nhìn xem bọn này ngoan ngoãn thần phục nghe lời con muỗi, Trần Mặc đắc ý nhếch miệng. Con tưởng rằng các ngươi có thể chống bao lâu, kết quả 50 cái con muỗi không có một cái xương cứng. Khống chế sau đó, hắn trộm tới ba con hiệu sao, trước hết để cho huyết tuyến muỗi ăn no. Sau đó liền huấn luyện bọn chúng bài binh bố trận, hiệp đồng phối hợp. Dựa theo ngự trùng kinh miêu tả, con muỗi trí thông minh quá thấp, nếu như không thể hữu hiệu chỉ huy, rất khó tạo thành sức chiến đấu. Cho nên cần sớm huấn luyện đồng thời thích ứng. Chỉ thấy tổng cộng 50 cái con muỗi, dưới sự chỉ huy của hắn, bay vút lên lên xuống, tả hữu lay động. Khi thì tụ thành cho mây, che đậy ánh sáng mặt trời. Khi thì tán làm tinh điểm, quấy nhiễu sơn lâm. Khi thì tạo thành vòng xoáy, xoay quanh không đi. Vù vù âm thanh, phốc cánh âm thanh, tiếng rít, quanh quẩn tại thanh thủy trong đàm bên ngoài, nhiều chim thú bực bội khó có thể bình an. Chỉ có băng tiềm cùng ngân giác xương con đít bất vì sở động, thậm chí ngược lại khát vọng nhìn qua bọn này con muỗi, vụ trộm chạy không biết bao nhiêu nước bọn. Đối với cái này, Trần Mặc không thể không nghiêm khắc ước thúc bọn chúng. Những thứ này đều là bảo bối của ta, thiếu một con ta bắt các ngươi thử hỏi. Ngân giác xương con đít chịu đến cảnh cáo, ủy khuất xoay quá thân thể, lưu lại một cái tự mình thê lương bóng lưng. Cô hoa, bọn chúng là bảo bối của ngươi, chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Chương 18, Trúc Cơ đang nuôi thực tơ máu muỗi trong lúc đó. Trần Mặc đồng thời giải khai Tam Dương Phần Tinh Quyết cùng Ngũ Thú Đồng Tâm Quyết cấm chế phong ấn, thành công nhận được hai bộ pháp môn. Không giống với Hồn Thiên Bảo giám vẹn vẹn có đôi câu vài lời miêu tả, hoàn chỉnh Tam Dương Phần Tinh Quyết ghi chép càng thêm kỹ càng. Trần Mặc tra xét sau, rốt cuộc minh bạch nó vì sao lại được bầu thành nhất giai cực phẩm công pháp. Phương pháp này xuất từ thượng cổ đan đỉnh môn, trong tông lấy luyện đan luyện khí mà hưởng dự tu tiên giới trong ngoài. Đồng dạng tài liệu, đồng dạng thủ pháp, xuất từ đan đỉnh môn pháp khí đan dược, thường thường phẩm chất so khắc đan sư khí sư cao hơn không chỉ một bậc. Cuối cùng, điểm mấu chốt ngay tại Tam Dương thần hỏa lên. Này hỏa chính là tu sĩ hút nhật nguyệt tinh thần chi quang, kết hợp tự thân tinh khí thần tam bảo, bí pháp dưỡng luyện mà thành. Luyện đan luyện khí lúc, chỉ cần trải qua Tam Dương thần hỏa thiêu luyện, đan dược pháp khí tựa như tắm rửa thiên tinh linh khí, tuần hoàn tạo hóa, nhiều sinh thần tú. Không chỉ có như thế, bởi vì dung hợp thiên tinh xích dương chi khí vận, Tam Dương thần hỏa đối với ma đạo pháp thuật còn có cực lớn khắc chế. Ngày xưa đan đỉnh môn từng bằng vào thuật này, càn quét nhóm tà, diệt hết chư ma, để cho thiên địa quay về hạo nhiên chi đăng giới. Bây giờ theo thời gian trôi qua, tuy nói kỳ tông môn đã phai mở tại lịch sử, nhưng chỉ bằng Hồn Thiên Bảo giám đối với Tam Dương Phần Tinh Quyết làm ra nhất giai cực phẩm đánh giá, liền đủ tưởng tượng hắn quá khứ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Lợi hại như thế tông môn, không biết là vì sao mà bại rơi, đáng tiếc, đáng tiếc. Đọc xong toàn thiên nội dung, Trần Mặc không thắng mừng rỡ, đối với thượng cổ đan đỉnh môn cường thịnh sinh ra một tia hướng tới. Nhưng mà nghĩ lại, dạng này tông môn cũng không thể trường thịnh không suy, trong lòng lại cảm thấy đồ đắc hoàng. Liên nguyên anh cấp tông môn cũng không thể bảo đảm đạo thống thường hưng, chính mình dạng này tán tu sở cầu trường sinh, lại nên bực nào gian khổ. Suy nghĩ một hồi, trong lòng rất là mê mang, không khỏi ung dung thở dài. Thôi, bi thương xuân thu chẳng ăn thua gì, hay là trước quan sát tại hiện tại, chuyển đổi công pháp a. Hắn ngồi xếp bằng, đứng nghiêm, yên lặng nhắm mắt vào công. Tu sĩ bởi vì tu luyện công pháp thuộc tính không giống nhau, chuyển đổi trong lúc đó chân khí sẽ sinh ra một chút hao tổn, rất có thể luyện khí nhị trọng đổi những công pháp khác, một chút thì trở thành luyện khí nhất trọng. Cũng may Trần Mặc tu huyền linh quyết công chính bình thản, là ít có không có thuộc tính chân khí. Đem không có thuộc tính chuyển đổi thành có thuộc tính, chuyển hóa tỷ lệ cao tới 9.9. Theo lý thuyết, lúc trước hắn tu luyện tới luyện khí tam trọng, chân khí chuyển đổi đi qua, vẫn là luyện khí tam trọng, sẽ không xuất hiện cảnh giới rơi xuống tình huống. Chỉ thấy hắn xếp bằng ở trên gốc cây, quanh thân ý vị lưu chuyển, tắm nhật nguyệt tinh thần tia sáng. Trung quanh cô hoa, con đít âm thanh to, béo qua cảnh giác làm hộ pháp cho hắn. Trần Mặc vận chuyển chân khí, lấy nhà mình nhục thân vì đỉnh lô, tinh khí thần tam bảo vì tuổi, hái nhất nhật nguyệt tinh hoa, đem huyền linh quyết chân khí luyện làm tam dương chân khí. lúc đầu hắn gặp đèn, chuyển hóa tốc độ cũng không hy vọng. Về sau theo chậm rãi thông thạo, công pháp vận chuyển dần dần đi lên quỹ đạo, hiệu suất trở nên càng ngày càng cao. Có câu nói là trong núi không tuyết nguyệt, nóng lạnh không biết năm, trong nháy mắt mặt trời lên mặt trăng lặn, qua ước chừng hơn 2 tháng. Một ngày này, Trần Mặc ngồi xuống hoàn tất, mở mắt xuề bàn tay ra, thoáng chốc lòng bàn tay một đạo ngọn lửa màu vàng nóng bốc lên xoay tròn, thiêu đốt chiếu sáng bốn phía sông đầm. Nước trong veo sóng phản chiếu lấy diễm quang, ấm áp ôn hòa, bất giác mảy may nóng bỏng. Trần Mặc nhếch miệng lên, nhịn không được nhớ lại vừa mới luyện thành thần hỏa thời điểm. Khi đó hắn chỉ chuyển hóa ra luyện khí nhất trọng chân khí, thần hỏa sinh ra sau, giống như cao thiên liệt dương, bạo liệt nóng bỏng, không thể nhìn gần. Bây giờ theo chân khí của hắn tận đổi, tu vi dần dần sâu, cuối cùng có thể tự chủ khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xoay chuyển bàn tay, đem hỏa diễm từ tay trái đẩy lên tay phải, lại từ tay phải trở lại tay trái. Vừa đi vừa về chuyển, chơi quên cả trời đất. Thật lâu, vừa mới bóp chỉ thành quyền, dập tắt viêm hỏa, giữa ngón tay lóe ra điểm điểm hỏa tinh. Hướng Nghĩa nói muốn tiễn đưa đan lô tới, lâu như vậy vì cái gì còn không thấy tin tức. Những ngày này Trần Mặc đội vàng chuyển đổi chân khí, rảnh rỗi liền cho ăn nuôi dưỡng băng thiểm cùng tơ máu muôi, một mực không có lo lắng quản Hướng Nghĩa. Bây giờ thần hỏa tất cả thuộc về trường khống, lập tức liền muốn luyện chế một chút đan dược, thử xem hắn đối với luyện đan luyện khí để thăng. Nhưng mà đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy Lao Hứa tới, trong lòng không khỏi sinh ra một chút không tốt ngờ tới. Chẳng lẽ Hứa Nghĩa xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đợi thêm 2 ngày. Gần nhất tơ máu muối cùng béo qua đã sắp thành thục, tạm thời không thể rời bỏ người, đợi đến thu hoạch được 2 người ban thưởng, khi đó lại đến Tùng Hương Sơn xem tình huống cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Trần Mặc liền cưỡng chế nỗi lòng, tiến tĩnh chờ đợi. Vốn cho rằng ít nhất tại trùng cổ thành thục phía trước, cũng không nhìn thấy Hứa Nghĩa bóng người, không nghĩ tới chỉ là ngày thứ 3, Lao Hứa liền đáp lấy phi thuyền đến đây. Vừa thấy mặt, hắn liền mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chắp tay, hãy nấy tự trách nói: "Đều là sai của ta, đều là sai của ta, vốn là đáp ứng đạo hữu nhanh chóng đem đồ vật đưa tới, ai ngờ trên nửa đường bị một tin tức trì hoãn, duyên ngộ thời gian." Hắn liên tục tạ lỗi, để cho vốn là nóng nảy Trần Mặc thực sự không tiện nói gì, dứt khoát theo câu chuyện hỏi: "Không biết là tin tức gì, để cho Lao Hứa ngươi trì hoãn lâu như vậy?" Hứa Nghĩa cười hì hì rồi lại cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cùng nồi và bếp không lớn bao nhiêu đan lô, còn có tê dần túi hỏa thủy tinh thạch, toàn bộ ném xuống đất, nói: "Khi ta tới trước đi tìm Chu Bình Khôn muốn quan thạch, không nghĩ tới hắn biểu hình vừa vặn đến thăm, nói tại Thiết Đầu Phong phát hiện một tòa tiên phủ bí cảnh, có thể là trúc cơ kỳ tiền bối lưu lại. Ta tạm thời cùng bọn hắn dò xét một hồi, không khỏi chậm trễ thời gian." "A, trúc cơ kỳ tiền bối lưu lại?" Trần Mặc chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thời đại này trúc cơ kỳ một mực là kẹp lại đông đảo tu sĩ một cái cửa ải lớn, bởi vì tu luyện tới luyện khí cựu trọng sau, lại nghĩ trúc cơ, nhất thiết phải dùng đến trúc cơ đan, nhưng mà tu tiên giới bởi vì tu sĩ khai thác quá mức, dẫn đến linh dược tài nguyên thiếu thốn, lại thêm tông môn lũng đoạn đan vương, khiến cho trúc cơ đan một hạt khó cầu. Luyện khí cựu trọng đạt đến trúc cơ ngưỡng cửa tu sĩ có rất nhiều, nhưng có thể chân chính trúc cơ người lại rất ít. Bởi vậy trúc cơ kỳ tiền bối hàm kim lượng tương đối cao. Thậm chí tu tiên giới có câu tục ngữ nói, tiên tộc bên trong chỉ cần có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tọa chấn, nhưng bảo gia tộc hưng thịnh 300 năm. Lời này không phải không có lửa thì sao có khói, mà là thật có căn cứ bảo. Bởi vì bình thường luyện khí kỳ tu sĩ tuổi thọ có 150 năm, trúc cơ kỳ tuổi thọ thì có thể đạt đến 300 năm. 300 năm thời gian, từ không tới có thiết lập một cái gia tộc cũng có thể, huống chi chỉ là bảo đảm một phương bình an. Hướng Nghĩa là tán tu, bản thân tiên lộ so người bên ngoài gian khổ, hiểu hơn tu luyện trúc cơ độ khó. Đời này, hắn cũng không nghĩ tới bản thân có thể trúc cơ, nhưng vẫn là đối với tiên phủ bí cảnh biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhi tử ta Hứa Lương bật năm sau liền muốn tham gia Ngũ Tiên giáo nhập môn tuyển bạn, hắn là trung phẩm linh căn, nhất định có thể gia nhập vào Ngũ Tiên giáo. Ta phải thừa dịp cơ hội lần này, sớm cho hắn tích lũy chút gia sản, miễn cho hắn ở ngoại môn qua đau khổ. Ngụ ý là nghĩ đến tiên phủ trong bí cảnh xông xáo một chút. Nói xong, lại giống như nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói bổ sung: "Đúng, Chu Bình Khôn nói đem ngươi cũng gọi bên trên, ngươi có đi hay không?" Chương 19, giải độc ta một cái luyện khí tam trọng, như thế nào sống chúc cơ kỳ tiền bối lưu lại di phủ. Trần Mặc liếc mắt, tức giận ngồi xổm người xuống, lật qua lật lại kiểm tra đan lô. Hướng Nghĩa tựa hồ cũng biết hắn không được, cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay, định nói: "Hảo huynh đệ, ngươi cũng biết bí cảnh rất là nguy hiểm, ngươi nơi đó có hay không cái gì bảo toàn tính mạng đang dược, trước cho ta mượn mấy quả được không? Ta chỉ biết luyện chế giải hỏa độc giải độc đan." Trần Mặc nhặt lên đan lô, xác định không có vấn đề, thờ ơ đáp trả: "Giải độc đan cũng được a, kim một thủy hỏa thổ, hỏa thế nhưng là ngũ hành thường dùng hạng. Có thể, vậy ngươi 10 ngày sau." "Không, nửa tháng sau lại đến đây đi." Trần Mặc có phong phú luyện đan kinh nghiệm, lại thêm tam dương thần hỏa giúp đỡ, kỳ thực 3 ngày liền có thể luyện ra. Chỉ là nghĩ đến tốc độ quá nhanh, có phần kinh thế hai tục, cho nên vẫn là lui về phía sau chỉ hoãn mấy ngày. Dù là như thế, tốc độ như vậy vẫn như cũ để cho Hứa Nghĩa cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, luyện đan cũng không phải là trong đem đan dược bỏ vào lô, sau đó lại mở ra liền có thể thành công. Thông thường luyện đan sư tỷ lệ thành đan chỉ có 2 thành, hơn nữa còn không cam đoan phẩm chất. Bởi vậy muốn luyện ra một bình hợp cách đan dược, cần phải mấy lần hoặc nhiều lần khai lò không thể. Trong lúc đó tiêu phí 1-2 tháng đều tính toán bình thường, hao phí tài liệu càng không cần nói. Trần Mặc để cho hắn nửa tháng sau lại đến, rõ ràng đối với giải độc đan luyện chế vô cùng tự tin, tỷ lệ thành đan hẳn là viễn siêu phổ thông luyện đan sư. Tiểu tử này, thật đúng là không hiện sơn lộ thủy a. Nhớ lại Trần Mặc qua lại địa thấp, Hướng Nghĩa tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy càng là quen biết, càng có thể cảm giác được trên người đối phương bao phủ một tầng mê vụ. Nhìn không đấu, đoán không ra. Thôi, hắn càng lợi hại, đối với ta lại càng có lợi, bây giờ thật tốt thân cận, lui về phía sau cũng có thể cho Lương Bật Lưu một đầu nhân mạch. Thu thập xong tâm tình, Hướng Nghĩa chợt cùng hắn hẹn định, nửa tháng sau lại tới. Trần Mặc điểm đầu đưa tiền hắn, mang theo đan lô trở lại chỗ ở, không kịp chờ đợi lấy ra luyện chế giải độc đan tài liệu. Nhờ vào hồn thiên bảo giám trợ giúp, mặc dù hắn đã có kinh nghiệm phong phú, nhưng đường đường chính chính khai lò luyện đan còn là lần đầu tiên. Không biết ta tỷ lệ thành đan có thể bảo trì tại mấy thành. Trong lòng suy nghĩ, Trần Mặc tiết lộ nắp lò, dựa theo ký ức đem tài liệu từng cái tăng thêm. Giải độc đan chủ tài là băng tiềm chút bỏ tiềm áo, những vật này hắn tích góp lại qua không ít, luyện đan phía trước đã toàn bộ mài thành bột. Trước tiên đem tiềm áo bột phấn đổ vào, lại thêm vào không có dễ thủy, tuyết rơi căn. Lần theo trong trí nhớ kinh nghiệm, hắn từng bước một thao tác, cẩn thận và cẩn thận. Rất nhanh, trong tính thất liền bốc hơi xuất ra đạo đạo màu trắng dược khí, lượn lờ xoay quanh, ngưng tụ không tan. Trần Mặc bài bố lấy tài liệu, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, khống chế dược khí. Tiên gia luyện đan cùng thế gian khác biệt, ngoại trừ dược tính ở giữa phối hợp, còn muốn gom điều phối dược khí, làm cho cùng tiên điệu tinh thần không bàn mà hợp. Như thế mới có thể cam đoan đan dược hình thần có, đạt đến thượng thừa phẩm chất. Chỉ thấy hắn chỉ quyết biến ảo, ngông lung như xương trắng một dạng dược khí phân hóa tổ hợp, ẩn ẩn hóa thành con quốc chi hình. Trần Mặc thao túng cái này cố khí, từng chút dung nhập đan lô. Trong cõi u minh, tam dương thần hỏa bốc hơi hun sấy, hình như có nhật nguyệt linh cơ sen lẫn trong đó. Cẩn thận luyện chế phía dưới, qua rất nhanh 3 ngày. Lúc này trong tĩnh thất bên ngoài, một cỗ như có như không hương khí tại bốn phía tràn ngập. Giống như là bạc hà, lại giống như hương trà, người chi toàn thân thanh lương, thấm vào ruột gan. Biết đan dược đã thành, Trần Mặc lau mồ hôi, tiến lên tiết lộ đan lô. Khi đó, nồi sắt lớn bằng lô bên trong, đầy ắp chất đầy xanh đầm địa đan dược. Thô sơ giản lược đoan chừng, lại có hơn 100 quả. Một phần dược liệu thành đan hơn 100, tương đương với 100% tỷ lệ thành đan. Trần Mặc tự lẩm bẩm, đưa tay xôi chào hai lần. Lập tức lại gặp to bằng hạt châu viên đan dược bên trên, ít nhất có 2 đạo đan văn, nhiều có thể đạt đến 4 đạo. Toàn bộ lấy ra thảo luận một chút, cực phẩm giải độc đan 13 viên, thượng phẩm giải độc đan 36 quả, trung phẩm giải độc đan 54 quả. Hạ phẩm giải độc đan thế mà một hạt cũng không có. Hắn nhíu mày suy xét, tiếp đó lắc đầu cười khổ, không biết là vui là bị thương. Cao thâm luyện đan kinh nghiệm tam dương thần hỏa, để cho giải độc đan phẩm chất cao thái quá. Nhưng nếu như lấy ra tất cả đều là phẩm chất cao giải độc đan, há không bại lộ thực lực bản thân? Một cái luyện khí tam trọng tu sĩ, biểu hiện ra lợi hại như thế thiên phú luyện đan, không phải là bị bảo hộ, chính là bị khống chế. Tính toán, lại luyện một lò, cái này nhất định muốn trưởng khống hảo phẩm chất. Lau mồ hôi, Trần Mặc đem lò dùng thủy thanh tẩy 2 lần, lại bắt đầu lại từ đầu. 100% tỷ lệ thành đan, để cho hắn không cần phải lo lắng lãng phí bất kỳ linh dược gì. Vừa vặn lần trước mua hơn 10 phần dược liệu, đoan chừng có thể luyện ra hơn 1000 quả. Một ngày 3 bữa, coi như ăn cơm đều dư xài. Trong lòng xem chừng, Trần Mặc lần này cố ý ra mấy lần sai lầm, quả nhiên đem phẩm chất đan dược chậm lại. Dù là như thế, cuối cùng hơn 100 khỏa giải độc đan, trung phẩm có 230, hạ phẩm cũng có 670. Cái này tỷ lệ thành đan cũng quá kinh khủng, ăn không hết, căn bản ăn không hết ta. Nhìn xem đầy áp một lò đan dược, Trần Mặc vừa đau vừa sướng lấy. Dược liệu còn lại hơn, giữ lại dược lực phát tán, không bằng toàn bộ luyện hoàn thành phẩm. Hắn đem tất cả đan dược lấy ra, dựa theo 10 hạt một bình toàn bộ lô hàng nở rộ, tiếp lấy đi ra ngoài cho ăn phía dưới linh sủng, trở về phòng tiếp tục khai lò. Vòng đi vòng lại qua nửa tháng, một ngày này, Hướng Nghĩa khống chế phi thuyền, đúng hẹn mà tới. Trần Mặc, giải độc đan luyện thế nào? Chu Bình Khôn truyền tin nói muốn lên đường, ta phải nhanh chuẩn bị. Âm thanh vang vang, truyền vào nội thất phòng ốc, Trần Mặc đội vàng đi ra. Đều luyện tốt, liền chờ ngươi tới lấy. Nói xong móc ra 2 cái bình sứ. Hướng Nghĩa đang muốn đưa tay tiếp nhận, chợt ngẩng đầu thoáng nhìn, ánh mắt kinh ngạc rơi vào Trần Mặc trên mặt. Chỉ thấy hắn sắc mặt ố vàng, treo lên 2 cái mắt cuồng thâm, tóc rối bời, toàn thân mang theo một cỗ mùi thuốc. Hiển nhiên là nhiều ngày vất vả, mệt mỏi hình thần. Ngươi như thế nào biến thành dạng này? Chỉ là luyện đan hao phí điểm tinh lực, ngồi xuống 2 canh giờ liền tốt. Trần Mặc chẳng hề để ý nói. Nửa tháng này hắn đem mua được tất cả dược liệu đều luyện thành thanh lương cao cùng giải độc đan, bất điệu tứ phía không chút chú ý nghỉ ngơi, bởi vậy nhìn xem có chút lôi thôi lết thiết. Hướng Nghĩa không rõ nội tình, chỉ cho là hắn là vì tại trong vòng nửa tháng chế tạo gấp gáp xuất đan thuốc, cho nên hao hết tinh lực, trong lòng không khỏi cảm động. Lại nghĩ tới vừa mới chính mình thúc giục gấp gáp, hoàn toàn không có cố kỵ qua đối phương, nội tâm không chịu được càng thêm hổ thẹn. Hảo huynh đệ, kỳ thực ta cũng không phải vội vã như vậy. Hại, cũng là bằng hữu hàng xóm, hà tất khách khí. Trần Mặc ngáp một cái, chỉ vào 2 cái bình sứ. Ở đây tổng cộng có 16 quả giải độc đan, hạ phẩm 15 mai, trung phẩm 1 cái, hẳn là đủ ngươi dùng. Giải độc đan thích hợp luyện khí sơ trung kỳ sử dụng, phổ thông luyện đan sư một lò xuất hàng số lượng nhiều tất cả tại 10 mấy 20 mai. Trần Mặc cho chính là một lò lượng, nhiều hơn nữa không phải là không được, chỉ là sẽ dẫn phát hoài nghi. Hướng Nghĩa trước khi đến cũng nghe qua, một cái hạ phẩm giải độc đan giá thị trường 17 hạt linh sa, trung phẩm giải độc đan 40 hạt linh sa. Trần Mặc tặng cho cái này một bình, giá trị 5 mai hạ phẩm linh thạch lại 45 hạt linh sa. So sánh hắn hai tay đan lô, giá trị đương nhiên hơi có không bằng. Nhưng đối phương nửa tháng thời gian tăng giờ làm việc, luyện ra đan dược đưa hết cho chính mình, mảnh này chân thành chi tâm cũng không phải tiền tài đủ khả năng cân nhắc. Không tệ. Trong lòng hắn, Trần Mặc nửa tháng thời gian có thể luyện ra một lò đã là nghiền ép mình tới cực hạn, căn bản nghĩ không ra khả năng 3 ngày mở một lò. Hảo huynh đệ, phần nhân tình này ta nhớ kỹ rồi, chúng ta lui về phía sau chuyện bên trên gặp. Chương 20, Tài thần đưa đi thâm thụ cảm động hướng nghĩa, Trần Mặc kế tiếp tính toán nên như thế nào bán đi còn lại đan dược. Nửa tháng này hắn bận trước bận sau, luyện chế ra không sai biệt là 400-500 quả giải độc đan, 200-300 phần thanh lương cao, trong đó trung phẩm chất lượng chiếm số đông, thượng phẩm chất lượng chiếm số ít. Đến nỗi cực phẩm chất lượng, hắn chuẩn bị lưu lại tự cho là đúng, để phòng vạn nhất. Bất quá, ta chỉ là một cái luyện khí tam trọng tu sĩ, thời gian ngắn đại lượng tiêu thụ nhiều phẩm chất cao như vậy đan dược, ác sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Luyện đan sư vẫn là một cái có thể đại lượng luyện chế phẩm chất cao đan dược luyện đan sư, một khi xuất hiện, chắc chắn bị thế lực lớn cầm tù bảo hộ, hóa thành không ngừng nghỉ luyện đan nhà máy. Nghĩ đến chính mình rơi xuống kết cục như vậy, Trần Mặc giật nảy mình dùng mình một cái. Thôi, cùng lắm thì kiếm ít một điểm, ngược lại kiên quyết không thể bại lộ thân phận. Nghĩ sâu tính kỹ một hồi, hắn quyết định tiểu bán ra, giải quyết chính mình tình trạng kinh tế đồng thời, tiện thể để thăng một chút mình tại Trương Túc trong lòng trọng lượng. Dù sao lão đánh nhân ra danh hảo chiếm tiện nghi, không ra điểm chỗ tốt chắc chắn là không được. Ân tình cần dùng lợi ích kinh doanh, bằng không lại chân thành tình cảm, cũng sớm muộn sẽ có làm hao mòn hầu như không còn thời điểm. Lòng có suy tính, Trần Mặc lại chọn lấy hai bình giải độc đan, chuẩn bị xem như lần sau bái phòng Trương Thúc lúc lễ vật. Có câu nói là thân sơ hữu biệt. Cái này hắn tại trong bình thả 4 cái trung phẩm giải độc đan, 16 hạt hạ phẩm giải độc đan, so sánh hướng nghĩa, phong phú không chỉ một bậc, cũng là một cái hạ phẩm luyện đan sư một lần có khả năng lấy ra cực hạn. Trương Chí Hành xem như ngũ tiên giáo ngoại vụ quản sự, chắc chắn sẽ không kém hắn này một ít đồ vật, nhưng luyện đan sư đại biểu tiềm lực, lại là hắn nhất định phải coi trọng. Lần trước Trương Hành cũng đã nói, trong nhà hắn vì cung ứng hắn tu luyện, ngưng khí đan ăn đều nhanh phá sản. Lúc này Trần Mặc lấy luyện đan sư thân phận xuất hiện, đối với Trương gia mà nói nhất định là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đáng tiếc, giải độc đan chỉ có thể giải hòa độc, không thể giống ngưng khí đan tăng cao tu vi. Bằng không mà nói, nhất định có thể giúp Trương Thúc giải quyết vấn đề lớn. Trần Mặc tự lẩm bẩm, trong lòng có chút tiếc nuối. Những năm này hắn chịu Trương Chí Hành chiếu cố, không cần giống khác tán tu như thế, vì một chút chân muỗi lớn cơ duyên, đem mệnh đều đánh cược. Có thể an an ổn ổn sinh hoạt, may mắn mà có đối phương ở phía trên vì hắn che gió che mưa. Hắn tự hỏi không phải người vong ân phụ nghĩa, quá khứ nghèo rất mùng tơi không nói, bây giờ đã có phát tích ý tứ, tự nhiên muốn còn bên trên phần nhân tình này. Làm gì giải độc đan chỉ có thể giải độc, ứng dụng phạm vi có hạn chế, thay thế không được ngưng khí đan địa vị. Có lẽ ta nên lại đến phường thị một chuyến, hỏi thăm một chút ngưng khí đan nguyên vật liệu bên trong là có phải có linh thú linh trùng, nếu như có, nhất định muốn bắt trở lại thật tốt bồi dưỡng. Ngưng khí đan là một loại phổ biến tính chất khá cao đan dược, thích hợp sơ trùng kỳ tu sĩ góp nhặt công lực, tăng cao tu vi. Hạ phẩm giàu có đan độc, một cái 20 hạt linh sa. Trung phẩm đan độc ít, một cái một khối hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm đan độc đã có thể không đáng kể, một cái hai khối hạ phẩm linh thạch. Tứ phẩm thì càng không cần phải nói, hoàn toàn không độc, nhưng căn bản chưa thấy qua có người bán ra, tu tiên giới cũng sẽ không có người ngu như vậy. Trần Mặc nếu như có thể luyện ra ngưng khí đan, tất phải khả năng giúp đỡ Trương Chí Hành giải quyết vấn đề, còn có thể thu được ổn định thu vào nơi phát ra. Có thể nói là nhất tiễn xong điều. Trong lòng suy nghĩ, hắn càng suy nghĩ càng mê khốn, nhịn không được duỗi lưng một cái. Gần nhất kéo dài không ngừng luyện đan, thực sự để cho Trần Mặc có chút bị không được. Mặc dù ngồi xuống lại càng dễ khôi phục tinh lực, nhưng hắn vẫn là leo đến trên giường, mị mị ngủ một giấc. Trở lại lần thanh tỉnh lúc, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Trần Mặc ngáp một cái, đẩy cửa ra, nên đón hắn chính là béo qua vàng vọng biết ổn. Cô Hoa, đói bụng, đói bụng. Biết biết, lập tức tới ngay. Trần Mặc bất đắc dĩ đáp lại, cắt chút xương cá thảo cắt nát, hòa với kiến lửa làm tràn đầy một chậu, bưng đi tới béo qua chỗ thủy bực. Xa xa, chỉ thấy thủy trên bờ nằm sấp một cái to bằng chậu rửa mặt góc. Tròn trịa con mắt, phì phì cái bụng, hai cái trên mí mắt mỗi nơi đứng lấy một chi ngắn nhỏ cứng rắn sừng. Không nhúc nhích lúc, tựa như bạch ngọc chú tâm tạo hình, rất là khả ái. Trần Mặc bưng buồn, đi đến chỗ gần, đột nhiên liếc xem béo qua trên đầu lóe lên lóe lên, một cái màu trắng phụ triện lóe lên ngân quang, tại dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Đây là thành thục. Ý thức được đối phương đã tiến hóa, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng thả xuống trong tay ăn buồn, thôi động hồn thiên bảo giám tiến hành xem xét. Ngân giác xương con đế, nhất dài trung phẩm. Trạng thái: đói khát. Thiên phú: Hàn băng đánh, tiến trở về, mãnh long phá băng. Di chú: từ băng thiểm tiến hóa mà đến linh cổ, lấy hắn tiềm tô có thể luyện chế ra tuyết cơ ngọc cốt đan. Đập vào tầm mắt tin tức, để cho Trần Mặc không tự giác lâm vào hưng phấn. Nhất giai trung phẩm linh cổ, lại có 3 cái pháp thuật thiên phú, béo qua chiến lực lần nữa nhận được đề thăng. Lui về phía sau dù cho chính mình không tại, béo qua một người cũng có thể bảo vệ được trại chăn nuôi an toàn. Hy vọng pháp triển cũng có thể cho ta một kinh hỉ. Hắn không kịp chờ đợi lấy xuống phù văn, đang chờ mong có ích ngón tay miền nát. Giải phong màu trắng pháp triển, thu được nhất giai trung phẩm cổ đan phương tuyết cơ ngọc cốt đan luyện chế kinh nghiệm. Bàng tạp tin tức từ trong hồn thiên bảo giám tuôn ra, hóa thành tia nước nhỏ, thấm nhuận Trần Mặc nội tâm. Hắn bình tĩnh đứng thẳng, cẩn thận thể ngộ, rất nhanh mở mắt lần nữa, chờ mong hóa thành vẻ cười khổ. Tuyết cơ ngọc cốt đan, tên như ý nghĩa, hắn càng là xuất từ thời kỳ thượng cổ linh đan. Sau khi phục dụng có thể cải thiện thể chất, để cho người ta thanh xuân tỏa sáng, da thịt trắng hơn tuyết, sinh ra mị cốt. Liên tục dùng, thậm chí có thể hóa thành nội mị chi thể. Cái gì là nội mị đâu? Loại sự tình này nói đến khó mà mở miệng, trên thực tế tại một chút am hiểu thải bổ chi đạo tông môn trong mắt, không thua gì thánh thể. Nhưng ta cũng sẽ không thải bổ chi thuật, muốn đan vương này để làm gì? Trần Mặc im lặng lắc đầu, cảm giác hôm nay vận khí không tốt, chả không nổi đồ tốt. Cùng cho mình đan vương, còn không bằng đem béo qua chỗ biết pháp thuật mở ra, để thăng một chút lực chiến đấu của mình. Ngạch, không đúng. Ta không cần, người khác cũng không phải không thể dùng. Hắn đột nhiên nghĩ đến trong phường thị nơi trốn Phong Nguyệt. Những thứ này diêu tỷ, kỹ viện, dãy linh thạch không thể so với luyện đan sư thiếu, nếu là biết Tuyết Cơ Ngọc cốt đan công hiệu, sợ không phải muốn đem nhà mình cánh cửa đập phá. Coi như không bán cho diêu tỷ, kỹ viện, cũng đều có thể lấy đưa cho một chút quyền cao chức trọng phu nhân đám bà lớn. Dù sao vô luận thế giới nào, vì ạ dạ cũng là lượng tiêu thụ cao nhất tốt nhất sản phẩm. Mà Tuyết Cơ Ngọc cốt đan không hề nghi ngờ, là thích hợp nhất nữ tu vì ạ dạ. Tưởng tượng một chút nội mị thân thể tư vị, liền xem như trúc cơ kỳ tiền bối, sợ rằng cũng phải trầm luân ở giữa. Phát triển mạnh mẽ. Tốt tốt tốt, cái này đan nhất định muốn luyện. Tự giác phát hiện cơ hội buôn bán, Trần Mặc tinh thần đại chấn, nhìn méo qua ánh mắt, đơn giản giống như nhìn một cái biết đẻ trứng vàng gà mái, đội vàng đem một chậu đồ ăn đều đút cho nó. Ăn đi, thần tài ngươi ăn nhiều một chút, lui về phía sau ta có thể hay không phát tài, nhưng là toàn bộ đều dựa vào ngươi. Chương 21, không cam lòng gần nhất có lẽ là Trần Mặc may mắn thời kỳ. Kế béo qua thành công tiến hóa sau đó, huyết tuyến muội nhóm cũng liên tiếp bước vào trưởng thành giai đoạn. Vì thế, hắn mở pháp triện mở đến gần như nương tay. Giải phong bạch sắc pháp triện, thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Giải phong bạch sắc pháp triện, thu được nhất giai hạ phẩm huyết tiễn thuật thi pháp kinh nghiệm. Giải phong bạch sắc pháp triện, thu được nhất giai hạ phẩm dưỡng huyết hộ mạch đan luyện chế kinh nghiệm. Giải phong bạch sắc pháp triện, thu được nhất giai trung phẩm sôi máu tôi thể đan luyện chế kinh nghiệm. Giải phong màu trắng pháp triện, thu được nhất giai trung phẩm pháp khí ngưng huyết thần châm luyện chế kinh nghiệm. Giải phong màu trắng pháp triện, thu được nhất giai trung phẩm lưu mao châm quyết thi pháp kinh nghiệm. 50 cái huyết tuyến muội, tất cả mở một cái pháp triện, cộng lại tổng cộng 50 mai. Trong đó đại bộ phận là yếu ớt linh khí tinh túy, một số ít là tri thức kinh nghiệm. Đầu tiên là huyết tiễn thuật, không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, có thể đem tự thân huyết dịch như mũi tên giống như bay ra, có cực mạnh lực xuyên thấu, có thể dễ dàng đánh xuyên đá hoa cương. Nếu như là thụ thương trạng thái, bởi vì không bấm niệm pháp quyết, không niệm chú đặc tính, rất dễ dàng đánh lén phản sát đối thủ. Thứ yếu là dưỡng huyết hộ mạch đan cùng sôi máu tôi thể đan, hai người đều là luyện thể đan dược, cái trước có thể tại khí huyết thiếu hụt lúc dưỡng huyết bổ khí, bảo vệ kinh mạch. Nhất là thụ thương mất quá nhiều máu thời điểm, có thể kéo lại tính mệnh, dây dưa chờ cứu viện. Cái sau có thể để cho khí huyết sôi trào, phối hợp luyện thể công pháp rèn thể dưỡng sinh, để thăng nhục thân cường độ. Hai loại đan dược, một cái nhất giai hạ phẩm, một cái nhất giai trung phẩm, đều là vô cùng thực dụng đồ vật. Bất quá những thứ này Trần Mặc sớm đã coi đoán trước, trong lòng cũng không như thế nào kinh ngạc. Chân chính để cho hắn kinh dị là ngưng huyết thần châm cùng lông châu châm quyết. Hai cái này cũng là nhất giai trung phẩm. Ngưng huyết thần châm cần dùng huyết tuyến môi giác hút luyện chế, người chúng huyết dịch ngưng kết, tứ chi cứng ngắc, lúc nghiêm trọng tại chỗ đột tử. Lông châu châm quyết nhưng là một bộ tế luyện cũng sử dụng phi châm pháp thuật chú quyết, phối hợp ngưng huyết thần châm, có thể duy nhất một lần khống chế 24 mai phi châm. Trên dưới trì xạ, mọi việc đều thuận lợi. Nhất là chuyên phá vòng bảo hộ loại pháp thuật. Như lần trước mặt theo tiếp tu sử dụng kim quang phủ là thuộc về vòng bảo hộ một loại. Chu Bình Khôn lần kia dùng phi kiếm đều rào không phá hắn phòng ngự, nhưng Trần Mặc nếu có ngưng huyết thần châm tại, một chút liền có thể đem hắn đâm thủng. Thu hoạch xong huyết tuyến muội ban thưởng, Trần Mặc dục dịch, hắn không thể lập tức đem con muội nhóm giết luyện thành phi châm. Chỉ là nhớ tới hắn thức ăn hỏa thủy tinh thạch cùng hạ xương trộn thành đan xa sau, còn có thể lần nữa tiến hóa, trong lòng liền có chút không nỡ. Lúc này giết chết huyết tuyến muội, không khác mổ gà lấy trứng, vẫn là chờ bọn chúng tiến hóa sau đó, lại thu hoạch một đợt ban thưởng a. Đến nỗi luyện chế thần châm cần có giáp hút cùng tài liệu, hắn quyết định đến phường thị tiến hành mua sắm. Huyết tuyến muội không chỉ là hắn có, người khác cũng có nuôi dưỡng, ít nhất cổ tiên lâu chắc chắn liền có chuẩn bị hàng. Hiện tại trở về phòng thu thập một chút, đem hỏa tụy tinh thạch mài thành phấn, cùng hạ xương cùng một chỗ hôn thành một thùng lớn đỏ rực sông đán. Trần Mặc đem sông đán phóng tới hỏa tuyến muội nuôi giữa khu, để bọn chúng coi đây là ăn. Băng thiềm nòng nọc thì tiếp tục giao cho béo qua chiếu cố. Tiếp lấy, mang hảo một đám gia sản, thuận gió dựng lên, đi tới phường thị. Lần trước từ Thanh Thủy đầm bay đến năm tiên phượng, hắn hoa ước chừng 2 ngày rưỡi thời gian. Lần này hấp thu huyết tuyến muội cung cấp yếu ớt linh khí tinh túy, hắn công lực tăng mạnh, bay càng nhanh, so sánh với trở về sớm hơn một canh giờ đổi tới. Tiến vào phường thị, Trần Mặc đầu tiên là tại khu đông trên thị trường du lịch, mua chút luyện chế đan dược và pháp khí tài liệu phụ trợ. Những vật này có quý, có tiện nghi, lộn xộn không nói, chất lượng còn cao thấp không đều. Cũng may hắn có hồn thiên bảo dám phân biệt nhắc nhở, lại thêm chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, cuối cùng tiêu phí 21 mai hạ phẩm linh thạch, đem tài liệu toàn bộ mua cùng. Bởi vì mua quá nhiều, trên người ngoại trừ mấy trăm mai giải độc đan hòa thanh lạnh cao, cũng chỉ còn lại 3 cái hạ phẩm linh thạch. Ý thức được chính mình nghèo đinh đương vang dội, Trần Mặc không thể không đến cổ tiên lâu. Khi đó trong tiệm hơi có vẻ bấn bẻ, trong đại đường vài tên dung mạo mỹ lệ nhân viên cửa hàng ngồi ở quầy hàng chỗ, cười toe toét, nói chuyện quên cả trời đất. Một cái 23-24 tuổi người trẻ tuổi ngồi ở cửa chỗ khách ngồi, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Trần Mặc ngắm mắt nhìn mong, không có trông thấy Tôn Dương Lam, một cái nhân viên cửa hàng lại nhìn thấy hắn, ném đồng bạn, chủ động tiến lên đón. Đạo hữu muốn mua thứ gì? Chúng ta ở đây cái gì cũng có, chắc chắn có thể để cho ngài hài lòng. Trần Mặc nhìn nàng một cái. Nữ nhân viên cửa hàng tướng mạo thanh lệ, nói chuyện ôn nhu, cho người cảm giác rất là lễ phép ôn hòa. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn đối phương xem như hướng dẫn mua, mà là trực tiếp hỏi. Ta tìm Tôn Dương Lam, nàng có hay không tại? Nghe là tìm người, nhân viên cửa hàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không tự giác mắt liếc bên cạnh khách châu ngồi lấy người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia cũng nghe đến hắn lời nói, biểu lộ từ buồn bực ngán ngẩm biến thành nghiêm túc, lại từ nghiêm túc chậm rãi chuyển thành tìm tòi nghiên cứu bên trong quan sát tỉ mỉ, chưa qua một giây lại lộ ra kinh ngạc. Nữ nhân viên cửa hàng căn bản nghĩ không ra người có thể trong nháy mắt biến ảo nhiều biểu lộ như vậy, hơi ngẩn người, cũng may nàng biết dạng này không lễ phép, đội vàng thu hồi ánh mắt, đối với Trần Mặc hồi đáp. Tôn tỷ tỷ đang tại lầu 4 đại khách, đạo hữu nếu là không đội, trước tiên có thể ở đại sảnh chờ một chút. Trần Mặc Điểm gật đầu, ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía, liền tại người trẻ tuổi bên cạnh chọn một cái bàn ngồi xuống. Hắn bán đồ kỳ thực cũng không phải nhất định phải tìm Tôn Dương Lam, chỉ là bởi vì lần trước đối phương tuệ nhãn thức châu, đầu tư chính mình. Lần này xem như có qua có lại, cho đối phương một điểm công trạng làm ngon ngọt. Điếm viên kia thấy hắn nên ngang ngồi xuống, mỉm cười, chủ động rót chén linh trà cho hắn. Đạo hữu thỉnh từ từ dùng, Tôn tỷ tỷ hẳn là rất nhanh liền xuống. Trần Mặc ân một tiếng, ánh mắt nhìn nhiều nàng hai mắt. Dưới tình huống bình thường chính mình không có tiêu phí, hơn phân nửa đều biết chịu đến vắng vẻ, không nghĩ tới vị này nữ nhân viên cửa hàng biểu hiện vô cùng khách khí, tố dưỡng cực cao. So sánh quầy hàng chỗ mấy cái một mực cười toe toét, thỉnh thoảng còn mắt lộ ra chế giễu nữ tu, Trần Mặc đối trước mắt vị này không thể nghi ngờ càng có hảo cảm. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng bị trừng trừng do xét, gương mặt xinh đẹp hơi phím hồng, túi đầu một lần nữa trở lại đồng bạn bên cạnh. Lập tức Trần Mặc liền nghe được một hồi như có như không hề cười đàm phán hòa bình luận. Người cô nàng này, liền ngươi mắt sắc, cướp ra mặt đúng không? Cũng không, người kia lần trước ta gặp qua, là Tôn Dương Lam khách hàng, căn bản không có ngươi phận. Không nghĩ tới người này cũng là đến tìm Tôn Dương Lam, chờ một lúc có trò hay để nhìn. Chúng nữ hạ giọng, hi hi cười cười, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm quan sát. Trần Mặc không hiểu đấu, ngón tay chuyển động chén trà, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu. Ngay tại hắn âm thầm kỳ quái thời điểm, bên cạnh chỗ ngồi nam thanh niên tu đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt hắn, hỏi dò: "Ngươi có phải hay không?" Trần Mặc: "Ân." Trần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt cùng đối phương đối mặt, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Chương 22, cố nhân ngươi là? Trần Mặc đột nhiên xuất hiện hỏi thăm để cho Trần Mặc hơi sửng sở, ngẩng đầu nhìn tùy tiện đáp lời thanh niên, hắn biểu lộ lạ lẫm và mang theo điểm mờ mịt. Người trước mặt ngũ quan cứng rắn, hình dáng rõ ràng, để cho hắn ký ức có chút như có như không cảm giác quen thuộc. Giống như nhận biết, lại hình như không biết. "Ngươi là?" "Ta là Trung Phi A." Thấy hắn không nhớ rõ chính mình, thanh niên chủ động giúp hắn hồi ức chính là trước kia cùng một chỗ tham dự ngũ tiên giáo ngoại môn tuyển chọn Trung Phi. "Úc, nguyên lai là ngươi." Trần Mặc bừng tỉnh đại ngộ, náo hải không tự giác hiện ra trước kia cái kia ăn mặc hoa lệ, giơ tay nhấc chân đều mang ngạo khí tiểu hoàng tử. Nam cương địa giới có ba đại quốc độ, theo thứ tự là Tấn Quốc, Kỳ Quốc, Nô Quốc. Trung Phi chính là Tấn Quốc tam hoàng tử, trước kia đã từng cùng hắn cùng nhau tham gia ngũ tiên giáo đệ tử tuyển bạn. Có thể là gia thế hiển hách, từ tiểu sống trong nhung lụa duyên cớ, khi đó Trung Phi ngạo khí mười phần, ai cũng không nhìn chúng. Hơn nữa nói khoác mà không biết ngượng nói muốn trực tiếp gia nhập vào ngũ tiên giáo nội môn. Kết quả cùng Trần Mặc một dạng, linh căn chỉ chắc ra một cái hạ phẩm. Ngay cả tâm cảnh khảo thí cũng bởi vì nhân sinh không có trải qua thất bại gì, nửa đường bị bỏ. Thở hồn hển hắn một trận cuồng nôn, muốn dẫn dắt đại quân san bằng ngũ tiên giáo. Đáng tiếc đối với tiên gia tới nói, hắn bộ dạng này uy hiếp giống như con khỉ lên mặt trăng được cười, đem ngũ tiên giáo tu sĩ đều làm vui vẻ. Lúc đó cũng không hạ sát thủ, trực tiếp đem hắn ném ra tông môn. Nhưng bởi vì nó sự tích quá khoa trương, hay là cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này gặp lại lần nữa, Trần Mặc không tự giác liền nhớ lại chuyện năm đó, ánh mắt nhịn không được trở nên cổ quái. Trung Phi Nhi lúc ngang ngược càn rỡ, cho là thân là hoàng tử ai cũng đến làm cho lấy chính mình, kết quả ngũ tiên giáo đệ tử tuyển bạt một chút đem hắn đánh về nguyên hình. Thậm chí quá khứ nhìn đều nhìn không vừa mắt dân đen bị tuyển tiếp nhập nội môn, chính mình nhưng ngay cả một ngoại môn đệ tử đều hôn không bên trên. Chuyện này một mực là trong lòng của hắn một cây gai, không nghĩ bị bất luận kẻ nào nhắc lên, thậm chí nghĩ một hồi cũng không được. Bây giờ Trần Mặc một câu tương quan lời nói cũng không nói, nhưng trong lúc lơ đãng toát ra ánh mắt, vẫn là để Trung Phi trong lòng sinh ra vẻ tức giận. Ta hảo ý cùng hắn đáp lời, hắn lại cũng muốn chút có không có, trong lòng chắc chắn không biết tại như thế nào chế rêu ta đây. Trần Mặc không biết tâm tư khác mất cảm, ngắn trong nháy mắt nhớ lại thân phận của đối phương, lập tức gật đầu cười nói: "Không nghĩ tới tới một chuyến cổ tiên lâu còn có thể gặp phải người quen, Trung đạo hưu mau mau mời ngồi." Nói xong tránh ra bên cạnh vị trí. Hắn ngôn ngữ khách khí, để cho Trung Phi sắc mặt hơi thả lỏng, do dự ở giữa vừa âm thầm suy nghĩ: "Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, hắn trước kia trang vững như Thái Sơn, kết quả cùng ta cũng như thế không được tuyển." Lôi hắn tay áo qua đăng thiên thê Nguyễn Ngọc ngược lại tiến vào nội môn, chắc hẳn hắn chênh lệch không thể so với ta tiểu. Nghĩ như vậy, cái kia bẻ tức giận tan thành mây khói, thuận thế ngồi vào Trần Mặc một bàn này. "Trần đạo hữu, trước kia từ biệt, hiếm thấy ngươi còn nhớ rõ ta, không biết những năm này ngươi ở nơi nào tiền phụ tu chân, cái nào tòa danh sơn luyện đạo?" Trung Phi bất động thanh sắc tìm hiểu. Tại hắn nghĩ đến, Trần Mặc trước kia liền có tiên nhị đại bối cảnh, về sau mặc dù chưa từng gia nhập vào ngũ tiên giáo, nhưng có phụ mẫu ở sau lưng nâng đỡ, bây giờ hẳn là làm ăn cũng không tệ. Trần Mặc cười cười, khoát tay nói: "Tiên phủ không thể nói là, danh sơn càng không cần nói, bây giờ ta tại Thanh Thủy Đầm vì ngũ tiên giáo nuôi dưỡng băng thiểm, một mực thâm cư không ra ngoài." "Úc, nguyên lai là nuôi dưỡng nhà a." Trung Phi trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, thầm nghĩ tiểu tử này so ta còn hoàn cố, một điểm tiến bộ cũng không có. Bên trong đối nó sinh ra khinh thường, lại nghĩ tới trước kia vạn chúng nhìn chừng chừng bị ném ra ngũ tiên giáo chuyện, Trung Phi không khỏi nghĩ tại người quen trước mặt tìm về chút mặt mũi. Không đợi Trần Mặc hỏi ra kỳ cảnh huống hồ, hắn liền đắc ý nói: "Trước kia ta cho là có thể dựa vào bối cảnh trong nhà tại tu tiên giới sống nổi danh đường, ai biết cuối cùng cái rắm cũng không phải. Bây giờ ta rút kinh nghiệm xương máu, chuyên tâm tu luyện, lại thêm một điểm không đáng kể nho nhỏ cơ duyên, đã là nhất giai hạ phẩm phù sư." Nói lời này lúc, hắn mặt mày hớn hở, nhiều lấy này làm ngạo chi tình. Tu tiên bách nghệ đan phù khí trận danh liệt tứ đại. Trong đó phù đạo bởi vì đầu nhập chi phí thấp, tài nguyên tiêu hao ít, người tu hành nhiều nhất. Bất quá đại đạo khó cầu, lúc nào cũng nhập môn dễ dàng tinh thông khó khăn. Có thể trở thành nhất giai hạ phẩm phù sư, lời thuyết minh Trung Phi chính xác hoa chút công phu. Trần Mặc điểm đầu tán thưởng, rất là thân thiết vì hắn cung cấp lấy cảm xúc giá trị. Có thể trở thành nhất giai hạ phẩm phụ sư, có thể thấy được trung đạo hưu thiên phú dị bẩm, sau này tất nhiên tiên đồ bằng phẳng, trúc cơ có hy vọng.
Đâu có, bây giờ bất quá may mắn luyện khí tam trọng, trúc cơ còn xa đấy.
Trung Phi có vẻ như khiêm tốn nhẹ nhàng khoát tay.
Bởi vì trở thành hạ phẩm phụ sư, tình trạng kinh tế của hắn thay đổi rất nhiều, ngưng khí đang ăn không thiếu, cho nên tấn thăng đến luyện khí tam trọng.
Trần Mặc không có dạng này cảnh ngộ, đoán chừng còn tại luyện khí nhị trọng tha mải quay tròn a suy nghĩ không khỏi nhìn một chút Trần Mặc khí thế, chỉ cảm thấy hắn hùng hậu ngưng trọng, bí mật mà không lọt, cùng mình đều không khác mấy.
Trung Phi trong lòng lột bột một tiếng, muốn trang bức tâm hơi trầm xuống.
Tu tiên giới trừ phi tu luyện qua thu liễm khí tức bí pháp, bằng không cảnh giới cao tu sĩ có thể căn cứ vào tâm lực một mắt xem thấu thấp cảnh giới tu vi. Chỉ có cùng cảnh giới hoặc đối mặt cảnh giới cao tu sĩ lúc, vừa mới khó mà cảm ứng.
Trần Mặc khí thế gần giống như hắn, hoặc là tu vi cao hơn hắn sâu, hoặc là cũng giống như mình.
Lòng có ngờ tới, hắn nhịn không được thử dò xét nói:
"Trần đạo hữu những năm này chuyên tâm tu luyện, không biết là bậc nào cảnh giới, khoảng cách trúc cơ còn kém mấy bước?"
"Ngạch, cách trúc cơ còn kém xa lắm đâu."
Trần Mặc kéo theo khỏe môi độ cong bên trong cất giấu mấy phần bất đắc dĩ.
Coi như mình bất hắc, tu luyện công pháp là cực phẩm, muốn một bước lên trời cũng vẫn là không có khả năng.
Bây giờ bất tài, vừa tấn thăng luyện khí tam trọng.
Lời này thật sự là không có chút nào giả dối lời nói thật.
Kể từ nhận được kim thủ chỉ, đến bây giờ hắn dù cho kinh nghiệm rất nhiều, trên thực tế lại chỉ qua không sai biệt lắm nửa năm.
Nói là vừa tấn thăng một chút vấn đề không có.
Trung Phi nghe vậy, bởi vì luyện khí tam trọng tu vi mà mang tới đắc ý trong nháy mắt tạm ngừng, khuôn mặt dâng lên một tia thẹn thùng.
Đồng dạng là hạ phẩm linh căn, hắn ăn thật nhiều ngưng khí đan mới bước vào luyện khí tam trọng, Trần Mặc là làm sao làm được?
Đúng, hắn nói hắn đang vì ngũ tiên giáo nuôi dưỡng băng điểm, loại này linh vật nhất định ở vào linh mạch chi địa.
Hắn nhiều năm nuôi dưỡng, chịu linh mạch chi khí hút đúc, có thể đuổi kịp bước tiến của ta cũng không phải không hợp lý.
Trong lòng suy nghĩ, không khỏi có chút chua chua.
Nếu là ta cũng có tiên gia thân hữu giúp đỡ, có thể tại linh mạch chi địa tu luyện, bây giờ chắc chắn đã đạt đến luyện khí tứ trọng.
Trần Mặc không biết nội tâm gợn sóng, thấy hắn biểu lộ hơi có vẻ mặt mẹo, cười hơi miễn cưỡng, lên tiếng ân cần nói:
"Trung đạo hữu, ngươi thế nào?"
"Thế nhưng là khó chịu chỗ nào?"
"Ta mẹ nó trong lòng không thoải mái."
Trung Phi tại trong lòng gào thét, sợ lộ chân tướng, cố gắng thu thập tâm tình, gạt ra một nụ cười, giải thích nói:
"Không có việc gì, chính là nghĩ đến chút không liên hệ."
Trần Mặc điểm đầu, không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu.
Đối phương nghĩ như thế nào không có quan hệ gì với mình, qua dường như nhà thời gian là được rồi.
Bất quá hai người nói chuyện phiếm, cũng không thể cứ như vậy để ngắt.
Nghĩ nghĩ, hắn tùy ý hỏi:
"Trung đạo hữu lần này đến cổ tiên lâu là tới mua đồ sao?
Không biết chuẩn bị mua thứ gì?"
Chương 23, đan sư nói lên đến cổ tiên lâu muốn mua cái gì, Trung Phi lập tức tinh thần tỉnh táo.
Tu vi không thể chắc thắng, chính mình nhất giai hạ phẩm phụ sư thân phận cũng không phải là Trần Mặc có khả năng ganh đua so sánh.
Lúc này liền chuẩn bị cầm cái này tìm về vừa mới mất đi tự tin.
"Trần đạo hữu có chỗ không biết, ta từ tấn thăng nhất giai hạ phẩm phụ sư sau, chung quanh có nhiều chút ong bướm lịnh loạn. Nghĩ tới ta cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, há có thể tùy ý chịu thiệt."
"Đạo hữu nói có lý."
Trần Mặc điểm đầu xưng là, trong lòng cũng không chấp nhận.
Trong mắt hắn, chỉ cần có thể mò được chỗ tốt là được, quản hắn có phải hay không định loạn.
Người tốt có thể lợi dụng, người xấu cũng có thể lợi dụng, thiên hạ không có không thể dùng người.
Một mực mà thanh cao, chỉ có thể đem chính mình càng sống càng độc.
Đương nhiên, người với người giao tế kiêng kỵ nhất giao thiện ngôn thầm, loại lời này hắn không có khả năng cùng Trung Phi nói, chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ.
Trung Phi lòng tràn đầy đắc ý, nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn, tiếp tục thẳng thắn nói:
"Ta niên linh đã không nhỏ, sớm đã đến lập gia đình thời điểm. Vừa vặn lần trước tại cổ tiên lâu bán phụ triện, có cái làm việc ở đây ngũ tiên giáo đệ tử, đối với ta rất là có ý tứ, cho nên liền thưởng đến nơi đây liên lạc. Tông môn đệ tử thân phận đối với tán tu mà nói, giống như là công chức cùng dân chúng bình thường, khác biệt lớn. Tán tu nếu như có thể cưới được tông môn tu sĩ, càng là so người da đen tìm được người da trắng lao bà còn khó. Bởi vậy tại tán tu vòng tròn bên trong, có thể làm được loại chuyện như vậy người, đều vô cùng có mặt mũi.
Trung Phi trở thành nhất giai hạ phẩm phụ sư, vốn là đắc chí vừa lòng, tái giá đến tông môn nữ tu mà nói, trước kia những cái kia xem thường hắn người thế tất yếu chuyển biến ý nghĩ, hâm mộ ghen ghét hắn.
Cái này cũng là hắn chủ động nói cho Trần Mặc nguyên nhân.
Chính là nghĩ tại trước mặt người quen, tìm về ngày xưa bị ném ra ngũ tiên giáo mặt mũi.
Hàn huyên lâu như vậy, Trần Mặc ít nhiều đoán được hắn một chút ý tưởng, trong lòng thở dài trong lòng.
Chuyện năm đó kỳ thực đối với hắn mà nói bất quá là một chuyện nhỏ không đáng kể.
Giống như dân chúng nghe được nào đó minh tinh qua đời, 3 phút nhiệt độ sau, nên như thế nào sinh hoạt còn như thế nào sinh hoạt.
Không nghĩ tới chính là như vậy một sự kiện, lại trở thành Trung Phi cả một đời đều lau không đi tâm ma.
Để cho hắn thời thời khắc khắc đều hận không thể biểu hiện mình, hướng ra phía ngoài triển lộ năng lực.
Tâm tính như thế, sớm muộn dẫn tới không có hảo ý kết tu, nói không chừng còn muốn bởi vậy mất đi tính mạng.
Tả Hữu quen biết một hồi, hắn há to miệng, muốn quên đối phương thu liễm.
Sau khi trông thấy Trung Phi tinh thần phấn chấn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt đắc ý lúc, trong lòng lại dập tắt ý nghĩ.
Thầm nghĩ, ta như lúc này quên hắn, liền giống như tại Xuân Phong đắc ý lúc dội hắn nước lạnh, hắn không lĩnh tỉnh của ta, phản phải nhớ mối thù của ta.
Đã như vậy, không bằng thả xuống giúp người tình tiết, tôn trọng người khác vận mệnh, con đường của mình tự mình đi a.
Lòng có suy tính, liền thuận Trung Phi ý, hiền lành khách khi nói.
Chia tay 3 ngày, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi.
Trung đạo hữu đã có năng lực như vậy, ta phải sớm chúc mừng ngươi hạnh phúc mỹ mãn.
Đâu có, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu.
Trung Phi ngượng ngùng khoát tay, chợt nghĩ đến cái kia tông môn nữ tu quá khứ đối với hắn ám chỉ, không chịu nổi nói bổ sung.
ngày sau đại hôn, đạo hữu có thể ngàn vạn phải nhớ tới cổ động a.
Nhất định, nhất định.
Hai người cười cười nói nói, đàm luận đang vui. Lúc này đống nhiên có cái tiểu mỹ âm thanh chen vào. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Nói vui vẻ như vậy. Trung Phi đợi nửa ngày, chờ chính là thanh âm chủ nhân, nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng, đứng dậy nên đón nói. Dương Lam, ngươi cuối cùng giúp xong. Tôn Dương Lam gật đầu, tiêu ý hiệp như hoa, chuẩn bị mở miệng hỏi đợi lúc, đống nhiên liếc xem ngồi bên cạnh Trần Mặc. Trần đạo hữu. Nàng kinh hỉ lên tiếng, không dám tin vào hai mắt của mình. Từ lần trước phân biệt, Trần Mặc vừa đi chính là mấy tháng, nàng là nhìn sao nhìn trăng sáng, ngóng trông đối phương có thể lần nữa tới. Bây giờ đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, cuối cùng nhìn thấy người. Trần đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Lần này là muốn mua cái gì? Ta nhất định cho ngươi tốt nhất ưu đãi. Nàng nhiệt tình đi lên trước, thuận thế ngồi ở Trần Mặc đối diện, con mắt nháy một cái, giống như đem Trung Phi quên đến lên 9 tầng mây. Trung Phi bị gạt ở một bên, biểu lộ mờ mịt, không biết vì cái gì chính mình liền không người hỏi han. Tại hắn nghĩ đến, chính mình thế nhưng là hạ phẩm phụ sư, Tôn Dương Lam lúc này hẳn là phối hợp chính mình, thể hiện ra đầy đủ nhiệt tình, để cho Trần Mặc càng thêm hâm mộ hắn mới đúng. Kết quả sự tình vậy mà trái ngược. Đúng, Trần Mặc ban sơ cũng là đến tìm Tôn Dương Lam, lời thuyết minh bọn hắn nhận biết. Hắn đột nhiên nghĩ tới mới vừa nghe được chi tiết, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Coi như các ngươi đã sớm nhận biết, nhưng rõ ràng cũng là ta tới trước. Hơn nữa, Trần Mặc chỉ là một cái thụ bậc cha chú ban cho nuôi dưỡng nhà mà thôi, so ra mà vượt chính mình đường đường phụ sư sao? Bên trong chuyển tâm tư, Trung Phi sinh ra một cỗ không cam lòng cảm xúc, bất mãn chen miệng nói: Dương Lam, thì ra các ngươi quen biết ta. Tôn Dương Lam nghe tiếng, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có cái phụ sư, quay đầu gặp Trung Phi sắc mặt không thích hợp, không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn. Tuy nói luyện đan sư rất trọng yếu, nhưng cũng không thể bởi vậy liền lạnh nhạt. Phụ sư A lập tức cười đứng dậy, đưa tay giữ chặt Trung Phi. Đây là nàng quá khứ dụ hoặc người khác thường xuyên dùng tiểu kỹ xảo, một điểm đơn giản tứ chi tiếp xúc, liền có thể để cho rất nhiều nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Quả nhiên, gặp nàng chủ động đưa tay kéo chính mình, chân nhắn xúc cảm để cho Trung Phi trong lòng nảy lên, bị vắng vẻ mà mang tới không cam lòng trong nháy mắt không cánh mà bay. Tiếp lấy liền nghe Tôn Dương Lam giới thiệu nói, vị này là Trần Mặc, bản điếm tiền trưởng quý hậu bối, tuổi trẻ tài cao không nói, còn là một vị luyện đan sư đâu. Luyện đan sư. Trung Phi vừa mới còn tại lâng lâng, nghe được ba chữ này, lập tức như bị kéo xuống đám mây, biểu lộ trở nên không dám tin. Thế nào lại là luyện đan sư đâu? Luyện đan sư nhưng là phi thường hao phí tài nguyên nghề nghiệp, liền xem như đại gia tộc cũng bồi dưỡng không ra mấy cái. Trần Mặc một cái nuôi dưỡng nhà, tại sao có thể là luyện đan sư? Dương Lam, ngươi có phải hay không? Sai lầm. Hán Trương nghiêm mặt, lắp bắp. Ta cùng Trần Mặc trước đó cùng thời kỳ tham gia Ngũ Tiên giáo đệ tử tuyển bạn, cùng một chỗ rơi tuyển. Hắn bây giờ là Thanh Thủy Đầm nuôi dưỡng nhà, thế nào lại là luyện đan sư đâu? Lúc trước gặp hai người nói chuyện thật vui, Tôn Dương Lam liền ngờ tới hai người có thể nhận biết, bây giờ nghe được cụ thể quan hệ, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trung Phi đã là nàng tới tay cạnh ốc, Trần Mặc là nàng đang tại phát triển cạnh ốc, bây giờ nàng liền sợ hai người trong âm thầm đối với sổ sách, bộc lộ ra chính mình thủ đoạn. Còn tốt chính là, hai người nhận biết về nhận biết, trên thực tế cũng không quen, chắc chắn không có nói qua cái gì không nên nói. Đấy lòng đúng lòng, không khỏi giúp đỡ Trần Mặc giải thích nói. Trần Mặc là tiền trưởng quý hậu bối, ta phía trước thấy hắn lục tìm qua dữ liệu, thủ pháp tương đối thành thục, hơn nữa hắn làm người rất là thành khẩn, đánh gãy sẽ không gạt người. Quá khứ từ trong dấu vết, Tôn Dương Lam đã sớm xác định Trần Mặc luyện đan sư thân phận, bây giờ ngay trước mặt nói như vậy, đơn giản là cố ý lấy lòng, không muốn cái này lại bị Trung Phi trào ở thiếu sót. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn căn bản không tin tưởng Trần Mặc là đan sư. Nếu quả là như vậy, chính mình vừa mới cố ý biểu hiện hành vi, tính là gì? Thằng hề bản thân biểu diễn sao? Hắn không muốn trở thành thằng hề, càng không muốn trước kia từng mất một lần người sau, bây giờ lại ném một lần người. Thế là nói, lúc tìm dược liệu mà thôi, nhân gian hiểu chút dược tính y sư đều biết, ngươi làm sao lại như vậy xác định hắn là luyện đan sư đâu? Chương 24, bại quyển Trung Phi chất vấn mang theo điểm gần như phá vỡ ý tứ, Tôn Dương Lam lại là ánh mắt hơi sáng. Nàng biết Trần Mặc là luyện đan sư, nhưng đối nó cụ thể là trình độ gì hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như có thể mượn Trung Phi, để cho Trần Mặc chứng minh một chút năng lực, vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa. Bởi vậy hắn cũng không có thừa cơ nói chuyện, mà là lựa chọn đứng ngoài cuộc. Trần Mặc lườm hai người một mắt. Trung Phi cũng không cần nói, có chút thành tựu liền khoe khoang, không ra gì. Tôn Dương Lam ngược lại là rất có thủ đoạn, đáng tiếc chỉ là có chút biểu bên trong biểu khí. Trần Mặc có thể nhìn ra nàng tiểu tâm tư, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, trong lòng cũng không muốn truy cứu. Hơn nữa trước mắt mà nói, Tôn Dương Lam đối với hắn còn hữu dụng. Chỉ cần có dùng, nhân phẩm bên trên một điểm tì vết hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Hắn không phải hỉ nộ lộ ra ngoài loại người kia, trong lòng khe danh ngàn bạn, trên mặt vẫn là ý cười thong dong. Từ trong túi chữ vật lấy ra hai bình đan dược, cộng thêm một phần thanh lương cao. Đây là nhất giai hạ phẩm giải độc đan, một phần khác là nhất giai trung phẩm thanh lương cao, chuyên trị làm bỏng bị phỏng, là ta nghiên cứu ra bí dược. Giải độc đan tại phường thị lưu truyền khá rộng, bản thân giá trị cũng không cao. Nhưng thanh lương cao Trần Mặc âm thầm nghe qua, trên thị trường căn bản không có, cho nên chỉ có chính hắn có thể luyện chế. Mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, độc nhất vô nhị sinh ý cũng là kiếm lợi nhiều nhất. Tôn Dương Lam nghe thấy, khoe mắt nhảy dựng lên, không lo được bảo trì cái gì thận trọng, trực tiếp đưa tay cầm lên thuốc cao. Bên cạnh Trung Phi thấy thế, cũng nhặt lên giải độc đan xem xét. Tiết lộ cái nắp, hắn đổ ra viên đan dược, mang theo một đạo hoặc hai đạo đan văn dược châu nhanh như chớp lăn tại lòng bàn tay. Là giải độc đan, hơn nữa phẩm chất rất cao. Chỉ một cái liếc mắt, Trung Phi liền ở trong lòng làm ra phán đoán. Cái này nuôi dưỡng nhà vậy mà thật là luyện đan sư. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước, hầu kết trên dưới nhấp nô, gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược bên trên ngọc sắc đan văn. Chỉ cảm thấy chính mình sở hữu chất vấn đều theo hai bình này đan dược xuất hiện mà bị nện nát ấy. Tính cả cùng một chỗ bể nát, còn có hắn bởi vì hạ phẩm phù sư mà sinh ra dương dương tự đắc. Thiệt thòi, ta vừa mới còn tại trước mặt hắn đắc ý khoe khoang, bây giờ xem ra, hắn lúc đó chắc chắn coi ta là thành thằng hề đối đãi giống nhau. A Trùng Phi, ngươi làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Một lần nữa thả lại đan dược, trên mặt hắn nóng hừng hực, không dám tùy tiện ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy vừa mới chính mình phản phất lại biến thành trước kia cái kia khẩu xuất của nôn, nói muốn dẫn đại quân san bằng ngũ tiên giáo ngây thơ hoàng tử. Như ác mộng một màn bao phủ thể xác và tinh thần của hắn, đè hắn lưng xa suốt tinh thần xuống, giống như bị mất hồn phách. Cùng trong lúc nhất thời, cùng Trần Mặc ngồi đối diện nhau, Tôn Dương Lam đã mở ra thuốc cao. Lập tức một cỗ bạc hà một dạng mùi thơm ngát cùng ý lạnh đập vào mặt, để cho người ta da thịt lỗ chân lông cũng không khỏi tự chủ thư giãn. Tôn Dương Lam trong lòng kinh ngạc, trợn to hai mắt. Tu tiên giả luyện đạo thực khí, thể chất đã không phải người, toàn thân khổng khiếu càng là có thể khống chế nhập vi. Mảnh này thuốc cao chỉ dựa vào một chút hơi lạnh, liền để nàng không khống chế được thư giãn lỗ chân lông, kết hợp với hắn chữa vết bỏng bị phòng hiệu dụng. Là thật là giả đã không cần nói nữa. Nhất giai trung phẩm đan sư, là nhất giai trung phẩm đan sư. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng kinh hỉ của cuộn, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt mọng nước và động lòng người. Dưới mặt bàn, càng là hai chân bén, mũi chân không tự giác sở hướng đối diện. Phát giác phía dưới truyền đến dị trạng, Trần Mặc lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nàng cũng dám ngay trước mặt Trung Phi câu dẫn mình. Này nương môn nhi không phải người tốt ta. Bất động thanh sắc đem hắn mũi chân đá trở về, Trần Mặc ho khan nói. Những đan dược này, khu cụ, không biết cổ tiên lâu chuẩn bị như thế nào thu. Bị đá một cước, Tôn Dương Lam hơi có vẻ ưu oán. Lần trước còn thân hơn cắt để người ta tôn tỉ tỉ, lần này đảo mắt trở nên vô tình như vậy. Ngược lại là so Trung Phi khó đối phó hơn. Mắt liếc bên cạnh thất hồn lạc phách phụ sư, nàng khôi phục nghiêm mặt, nghiêm trang nói: "Đệ đệ thanh lương cao ta ở trên thị trường chưa từng nghe nói qua, nếu là độc nhất vô nhị bí dược, ta đương nhiên là nghĩ có thể trưởng kỳ hợp tác. Cũng không biết đệ đệ có nguyện ý hay không cho tỷ tỷ mặt mũi này." Trần Mặc điểm gật đầu. "Tôn tỷ lần trước cho ta rất nhiều ưu đãi, ta tất nhiên là nguyện ý bỏ một phần tình cảm, nhưng không biết cụ thể là như thế nào cái điều lệ." Tôn Dương Lam mắt nhìn Trung Phi ở đây không phải nói chuyện chỗ, không bằng chúng ta đến lầu 4 gian phòng nói chuyện. Trần Mặc ngân một tiếng, hắn cũng không muốn chính mình chuyện kiếm tiền bị người không liên quan biết. Nghe hắn đáp ứng, Tôn Dương Lam nụ cười càng thịnh, quay đầu đối với Trung Phi nói: "Trung đạo hữu, mời ngươi trước tiên ở chỗ này các loại, chúng ta có chút việc, nói xong lại xuống." Nói xong lại xuống. Trung Phi khỏe miệng co quắp động, trong lòng cay đắng đơn giản muốn tràn ra khỏe môi. Hắn những ngày này một mực tại truy cầu Tôn Dương Lam, đối phương lễ vật thu không thiếu, thái độ chính là mập mờ mơ hồ, cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Đến bây giờ thậm chí đều không mời hắn đến gian phòng đơn độc ngồi qua. Không nghĩ tới Trần Mặc vừa tới, cái gì cũng không nói, liền được mời đi một chỗ. Tuy nói là nói công sự, nhưng trơ mắt nhìn mình nữ nhân yêu mến bồi nam nhân khác đi vào gian phòng, trong lòng của hắn thực sự nhịn không được khó chịu phiền muộn. Hai vị công sự trọng yếu, ta sẽ không quấy rầy. Hắn lắp bắp, không có mặt mũi lại tiếp tục chờ đợi, còn lưng lưng, cước bộ cứng ngắt chạy về phía ngoài cửa. Lúc đi lại, góc áo tung bay, giống một mặt tức vũ khí đầu hàng cờ trắng, mang theo bại quyển một dạng chật vật. Tôn Dương Lam hà to miệng, muốn giữ lại, trong lòng lại cảm thấy một cái phụ sư không sánh được luyện đan sư trọng yếu. Quay đầu về Trần Mặc cười cười, dẫn hắn lên lầu 4. Hai người một trước một sau, tiến vào gian phòng. Tôn Dương Lam vì hắn một lần nữa ngâm ly linh trà, giận trách: "Đệ đệ giấu quá kỹ, thế mà còn là một cái trung phẩm luyện đan sư. Tôn tỷ quá khen, chỉ là may mắn mà thôi." Trần Mặc khiêm tốn trả lời, không muốn cùng nàng đơn độc chung sống thời gian quá dài. Này nương môn nhi động một chút lại câu dẫn người, nếu là náo ra chút bản sự bừng, chắc chắn rất nhiều phiền phức. Cho nên hắn tiết kiệm đi hàn huyên, trực tiếp tiến vào chủ đề: "Không biết ta đan dược cổ tiên lâu chuẩn bị ra giá bao nhiêu?" Tôn Dương Lam vốn nghĩ lại kéo quan hệ, đem Trần Mặc câu đến trên xe mình, thấy hắn không hiểu phong tình như vậy, nhìn không được liếc mắt. Thực sự là một cái móng heo lớn. Nghĩ, cuối cùng là nghiêm mặt nói: "Theo đệ đệ thuyết pháp, thanh lương cao chủ trị làm bỏng, ứng dụng phạm vi rất có hạn chế, ta có thể làm chủ mỗi bản 30 hạt linh sa thu mua. Nếu như đệ đệ mỗi tháng xuất hàng nhiều mà nói, cũng có thể 35 hạt linh sa. 30 hạt linh sa, tiếp cận một cái trưởng thành băng thiểm giá cả. Đừng nhìn giống như không nhiều, trên thực tế Trần Mặc từ nòng nọc nuôi đến băng thiểm trưởng thành, ít nhất cần chừng 1 năm. 3 ngày luyện thành mấy phần đan cùng 1 năm dưỡng một cái băng thiểm trả giá chi phí cùng thu hoạch chênh lệch lớn. Hơn nữa, một cái trung phẩm ngưng khí đan cũng mới một cái hạ phẩm linh thạch. Thanh lương cao phổ biến tính chất khá thấp, có thể có 30 hạt linh sa đã là coi như không tệ. Lại thêm Trần Mặc lần này là tới tiễn đưa công trạng, để đáp, tự nhiên không thể quá tham." Suy tư một hồi, hắn gật đầu đáp ứng: "Ta mỗi tháng có thể cung cấp ứng 60 phần thanh lương cao, nhưng cần cổ tiên lâu trước tiên dự chi một nửa khoản tiền, dùng đan dược tài liệu thu mua. Cái này tự nhiên không có vấn đề, ta cái này tìm trưởng quy định ra khế ước." Tôn Dương Lam không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Nàng để cho Trần Mặc tại gian phòng chờ đợi, chính mình thì mang theo thanh lương cao và giải độc đan đi tìm tiền trưởng quỹ. Chương 25, tình trạng tiền trưởng quỹ xem như cổ tiên lâu quản sự, đối với nghiệp vụ bên trên chuyện từ trước đến nay không cần tự thân đi làm. Bởi vậy tiếp vào Tôn Dương Lam tin tức lúc, trong lòng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Cái kia Trương gia vẫn luôn không tiến bộ đời sau chất, thế mà còn là một cái trung phẩm luyện đan sư. Chuyện này ngươi xác định không có tính sai? Chắc chắn 100. Tôn Dương Lam lấy ra giải độc đan hòa thanh lạnh cao thuốc cao ngay ở chỗ này, trưởng quỹ đều có thể kiểm tra một chút. Tiền Tam hàng diện mục nghiêm túc, tiếp nhận hai phần đan dược, tỉ mỉ kiểm tra hai lần. Giải độc đan chất lượng thượng thừa, không có một chút vấn đề. Đang tra thấy rõ lạnh cao lúc, hắn gọi người bắt tới một cái tiểu hoàng cẩu, làm cho định hình cấm khí chi pháp đem cẩu tử định trụ. Chợt cái kia chó con trở nên không lúc đích, chỉ có cái mũi hơi hơi run rẩy, biểu thị hắn vẫn giữ có sinh cơ. Tiền Tam Hàng không nói gì, lòng bàn tay dâng lên một đám lửa, trực tiếp đặt tại cẩu tử trên thân. Một giây sau, chó vàng đau mí mắt chực nhảy, phát ra ô ô tiếng rên rỉ, nước bọt không nhận khống chế từ khóe miệng chảy ra, tứ chi lại vẫn đứng vững, không thể nhúc đích. Hỏa diễm tư tư thiêu đốt, thiêu ra một cỗ khó ngửi mùi khét lẹt. Chưa qua một giây, Tiền Tam Hàng dập tắt hỏa diễm, động tác thô bạo trừ đi thành thang ra, đem thanh lương cao thoa lên phía trên. Chỉ thấy thuốc cao bôi lên tại vết thương, cậu tử bị phỏng làn da cấp tốc bắt đầu khép lại, lớn lên da mới ra thịt. Thậm chí ngay cả thiêu hủy lông tóc đều một lần nữa dài đi ra. Hiệu quả rõ rệt, cuộc mua bán này làm không lỗ. Tiền Tam Hàng điểm đầu mỉm cười, phân phó Tôn Dương Lam: "Ngươi lập tức đi mô phỏng một phần linh khế, trước tiên ký một năm lượng, lui về phía sau một phần thanh lương cao, chúng ta liền bán một cái hạ phẩm linh thạch." Tôn Dương Lam mừng rỡ hẳn là, lập tức gót sen luyện chuyển đi. Đợi nàng sau khi đi, Tiền Tam Hàng không khỏi đuốt ve lên cái cằm, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Gần nhất ngoại môn đang đề cử tranh cử ngoại môn trưởng lao chức, Trương Chí Hành lại đem linh thạch đều cho con trai ngốc mua ngưng khí đan, không có tài chính khơi thông. Bây giờ hắn cái này con cháu lấy luyện đan sư thân phận xuất hiện tại ta chỗ này, chẳng lẽ là đối phương lại ám chỉ ta cái gì? Suy nghĩ một hồi, không có gì đầu mối, dứt khoát đè xuống tâm tư. Một bên khác, Trần Mặc lấy mỗi tháng 60 phần thanh lương cao, mỗi bản 35 hạt linh sa giá cả, ký một phần một năm đơn đặt hàng. Trước lấy được nửa tháng ứng trước tiền, 21 mái hạ phẩm linh thạch. Đến nỗi hai bình giải độc đan, thì dựa theo giá thị trường bán 6 khối linh thạch lại 40 hạt linh sa. Ngắn ngủi một tháng thu vào, bù đắp được dưỡng một năm băng thiểm, luyện đan sư thật là một cái kiếm tiền nghề nghiệp. Đắc ý đi ra cổ tiên lâu, Trần Mặc tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy trên người có tiền, sức mạnh đều trở nên đủ. Tôn Dương Lam đem hắn đưa đến ngoài cửa, lần nữa mời hắn buổi tối về đến trong nhà ngồi một chút. Trần Mặc nói thác có việc, không có đáp ứng. Hắn cũng đúng là có việc. Lần này đến phường thị, ngoại trừ mua sắm luyện đan, bàn bạc nghiệp vụ, hắn càng là muốn đi thăm hỏi một chút trước lúc, liên lạc một chút cảm tình. Vàng không ân tình càng lúc càng mờ nhạt, lui về phía sau nhưng là không nhờ vả được. Trương Chí Hành tại phường thị có một tòa trạch viện, ở tại Tây Nam khu đá xanh ngõ hẻm số 28. Trần Mặc trước kia đã tới mấy lần, nhưng bởi vì đối phương không thường cư trú, nhiều lần mùa hụt. Không biết lần này có hay không tại. Hắn cất bước, hướng Tây khu Nam đi, suy nghĩ cái này vô luận như thế nào, đều phải gặp Trương Thúc một mặt. Phát tán tư duy, bất chi bất giác đi tới cửa ngõ. Đập vào tầm mắt, là một tòa lại một tòa hùng vĩ tứ hợp viện. Nhân khẩu tại đây dày đặc, ở cũng tương đối căng đầy. Dù sao nhị giai thượng phẩm linh mạch tấp đất tấp vàng, không có khả năng lãng phí quá nhiều chỗ. Cũng may có thể ở lại phường thị tu sĩ đều là người có tiền, tường hòa tường đều có cấm chế thủ hộ, ngoại nhân mơ tưởng nhìn trộm quấy nhiễu. Trần Mặc đếm lấy bảng số phòng, tìm được số 28, tiến lên án lấy vòng cửa gõ mấy lần. Không lâu lắm, sơn son cửa chính bị mở ra, Trương Hành vẻ mặt đau khổ, từ sau cửa nô đầu ra. "Trần Mặc, sao ngươi lại tới đây?" Trông thấy là nhà mình phát tiểu, trên mặt hắn sầu khổ hơi tiêu tan, lộ ra một nụ cười, dựa đại môn, lại không để cho hắn đi vào. Trần Mặc cười nói thời gian thật dài không thấy, ta tới xem một chút thôi, Trương Thúc ở nhà không? Nói xong đẩy cửa muốn xông vào trong. Trương Hành sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy đại môn, dùng thân thể ngăn tại phía trước. "Cha ta không tại, ngươi có chuyện gì nói với ta là được rồi." Hắn cái này càng che càng lộ cử động, để cho Trần Mặc có chút không nghĩ ra. Quá khứ hắn tới Trương Thúc nhà, cũng là trực tiếp đẩy cửa đi vào, căn bản không có nói nhiều như vậy pháp. Ngày hôm nay Trương Hành ngăn hắn, quả thực có chút khác thường. "Làm gì? Ta thật xa tới một chuyến, ngươi ngay cả môn đều không cho ta tiến. Tránh ra cho ta." Hắn lấy luyện khí tam trọng cảnh giới, một cái đặt tại luyện khí ngũ trọng Trương Hành trên thân. Trương Hành không muốn để cho hắn tiến, lại sợ dùng sức làm bị thương hắn, mới lấy môn quặc gỗ một dạng ngăn cản. Xô xô đẩy đẩy ở giữa, Trần Mặc không khỏi nhìn thấy bên trong sân tình huống. Phải xem còn tốt, xem xét lập tức lấy làm kinh hãi. Thì ra Trương Hành nhà tứ hợp viện là một gian nhị tiến tứ hợp viện. Mọi khi bàn ghế, ưu tuyển giả sơn, bố trí cổ hương cổ sắc, trang nhã lạ thường. Hôm nay lộ ra khe hở đi đến xem xét, không chỉ có giả sơn không còn, nước suối không còn, ngay cả bàn ghế đều gọi rời trống. "Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào quản gia làm đều vụng trộm bán?" "Không phải trộm, là cha ta để cho ta bán." Gặp ngăn không được hắn, Trương Hành dứt khoát đem cửa mở ra, mời hắn đi vào bên trong. Trần Mặc càng thêm nghi hoặc, Trương Chí Hành tại Ngũ Tiên giáo ngoại môn làm quản sự, hàng năm thu vào đủ để cung ứng gia đình chi tiêu, tội gì lại muốn bán đồ gia dụng? "A Hành, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi?" Trương Hành lắc đầu cười khổ, tiện tay rời tảng đá, xem như ghế để cho hắn ngồi xuống. "Tất nhiên nhờ ngươi phát hiện, vậy ta cũng không gạt ngươi, mấy ngày nữa, ta ngay cả viện tử đều phải cùng một chỗ bán." "Vì cái gì?" "Cái này nói đến nhưng là lời nói lớn." Hắn thở dài, đem nhà mình lão cha gần nhất gặp phải sự tình nói ra. Trần Mặc yên tĩnh nghe, rất nhanh biết được ngọn nguồn. Thì ra Trương Chí Hành trước kia vì để thăng nhi tử tu vi, một mực tại vì Trương Hành cung ứng ngưng khí đan, dẫn đến trong nhà không có còn lại cái gì dư tài. Nào có thể đoán được gần nhất ngoại môn một cái trưởng lao thọ hết chết giả, mà tông môn muốn chủ bị tổ chức đấu cổ đại tái, một tên trưởng lao khác cao lục kỳ một người căn bản không giúp được. Bởi vậy Ngũ Tiên giáo tạm thời quyết định, bên ngoài vụ quản sự bên trong một lần nữa đề cử một vị trưởng lão. Cha ta cùng Lý Ngai Lý quản sự tư lịch xấu nhất, ngoại môn trưởng lao chức vị hơn phân nửa liền tại bọn hắn trong hai người đề cử. Bởi vậy mấy tháng này hai người một mực tại cạnh tranh, thậm chí náo ra chân hỏa. Vốn là bình thường tuyển cũng không có gì, nhưng Lý Nhai không giảng võ đức, vụ trộm cho cao 6 kỳ trưởng lão lấp thật nhiều linh thạch, ngay cả những quản sự khác cũng thu đến hắn không thiếu chỗ tốt. Cho nên lần này trưởng lão tranh cử, cha ta vô cùng bị động. Trương Hành bất đắc dĩ cúi thấp đầu, quá khứ hắn tập trung tinh thần tu luyện, chưa từng vì tiền lo nghĩ qua. Bây giờ gặp phải khó khăn, mới phát hiện linh thạch tầm quan trọng. Bây giờ nhà mình lão cha đã cùng Lý Nhai náo ra nộ khí, một khi mấy người Lý Nhai kế vị chức trưởng lão, chính mình cả nhà đều phải chịu làm khó dễ. Cái này cũng là hắn bán nhà cửa nguyên nhân. Bởi vì bây giờ ngoại trừ gia chủ tiếp tục cạnh tranh, cơ hội đã không có đường lui. Trần Mặc nhíu mày nghe xong, đồng dạng cảm thấy một tia khó giải quyết. Trương Chí Hành thế nhưng là núi dựa của hắn, nếu là chỗ dựa đổ, muốn làm nuôi dưỡng nhà chỉ sợ cũng không có phần. Chương 26, bất đắc dĩ trong đại viện, tiêu dương tươi đẹp, cùng gió khẽ phất. Hai bóng người ngồi đối diện nhau, một cái như có điều suy nghĩ, một cái mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Trần Mặc túi đầu do dự, tự hỏi biện pháp giải quyết. Trương Chí Hành là hắn tại Ngũ Tiên giáo bối cảnh chỗ dựa, tại chính mình chưa từng trưởng thành phía trước, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vẹn vẹn chức vị cạnh tranh mà thôi, làm sao đến mức lấy tới ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Cái kia Lý Nhai là người nào? Đại gia đồng tông cùng làm việc với nhau, vì cái gì làm cho khó xử như vậy? Hừ, nói lên cái này ta liền giận. Trương Hành nín hỏa, nắm đấm bóp kéo kẹt kéo kẹt. Lý Nhai cùng ta cha quan hệ vốn là rất hòa hợp, đoạn thời gian trước ta tấn thăng luyện khí ngũ trọng, hắn thậm chí muốn đem độc nữ Lý Tú Văn giới thiệu cho ta, đồng thời biểu thị sẽ không cùng cha ta cạnh tranh trưởng lao chức vị. Ngạch, cái này không tốt vô cùng sao? Trần Mặc hơi giật mình thần. Quản sự nhi tử tìm quản sự nữ nhi, cường cường liên hợp, giai cấp tất phải càng thêm củng cố. Đến nỗi nói, giữa nam nữ có vô tình cảm giác. Thân ở vị trí này, tình cảm là nhất không cần suy tính đồ vật. Vốn là rất tốt. Trương Hành ôm cánh tay, nhớ lại Lý Tú Văn tư thái cùng bộ dáng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là lại nhớ tới cha nàng Lý Nhai đáng giận, cái này tin nụ cười thoáng qua lại hóa thành phẫn hận. Ta cùng Lý Tú Văn tiếp xúc mấy lần, lẫn nhau đều có hảo cảm, nhưng mà ai biết có cái gọi Tào Văn Đức nội môn đệ tử, luyện khí cửu trọng, cũng xem trọng Lý Tú Văn. Cha hắn theo lại đổi chủ ý, muốn đem Lý Tú Văn hứa cho Tào Văn Đức làm tiểu. Trương Hành cưới Lý Tú Văn là đường chính thê, Lý Tú Văn gả Tào Văn Đức là làm tiểu thiếp. Đây không chỉ là Trương Hành cảm thấy vũ nhục, Lý Tú Văn chính mình cũng có chút khó chịu. Nhưng mà phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Lý Nhai một lòng muốn trèo cành cao, bọn hắn làm sao đều nói không thông. Chuyện về sau không cần hắn lại tự thuật, Trần Mặc cũng có thể nghĩ biết rõ. Lấy Trương Chí Hành tính khí, tuyệt đối là nhịn không được khẩu khí này. Hai nhà mượn chức vị cạnh tranh, lẫn nhau chơi ngang chân, chậm rãi liền đánh ra hỏa tới. Luyện khí cửu trọng nội môn đệ tử, thực sự là quá đúng dịp. Chiếu nói như vậy, là Lý Nhai làm việc không chân chính. Trần Mặc giúp đỡ phân tích. Hắn sở dĩ như thế, chắc là mượn Tào Văn Đức thế, chúng ta chỉ cần giải quyết Tào Văn Đức, Lý Nhai liền không có cậy vào. Cha ta cũng là nói như vậy. Trương Hành gà con mổ thóc giống như gật đầu. Động não chuyện hắn luôn luôn không sánh bằng Trần Mặc, gặp hắn cùng nhà mình phụ thân nghĩ một dạng, liền thuận thế nói. Cha ta còn nói, Nguyễn Ngọc cùng ta cùng thời kỳ nhập môn, quá khứ có chút thơm dạng hòa thỉnh, vừa vặn lần này nàng muốn liên lạc bằng hữu cũ, bảo ta nhiều định bợ định bợ. Nói xong, hắn thận trọng mắt nhìn Trần Mặc, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mặc ca, ta biết Nguyễn Ngọc một mực nhớ ngươi năm đó mang nàng qua đăng thiên thê tình cảm, bằng không, ngươi giúp ta nói cùng nói cùng. Ha ha, có việc liền Mặc ca, không có việc gì liền đất đen. Trần Mặc cười lạnh, bạch nhãn suýt nữa lộn tới trên trời. Lần trước Trương Hành cũng đã nói Nguyễn Ngọc chuyện, đáng tiếc Trần Mặc không muốn tham gia náo nhiệt. Chuyện này đóng cửa nhà cùng mình, không góp đều không được. Bởi vì chỉ có cùng là nội môn đệ tử Nguyễn Ngọc có thể đối phó Tào Văn Đức. Trương Hành lặng lẽ cười hai tiếng, chính mình cũng cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng mà vừa nghĩ tới hai người từ tiểu cùng nhau lớn lên, cái này chút lúng túng rất nhanh lại tiêu diệt ở vô hình. Ngươi liền nói có giúp hay không a? Hắn giả vờ thẹn quá thành giận bộ dáng đứng dậy, gặp Trần Mặc không có phản ứng, chợt lại chắp tay trước ngực, khom lưng khom cõng, làm bộ đáng thương nói: "Mặc ca, đừng ép ta cầu ngươi có hay không hảo." Trần Mặc lắc đầu bật cười, bị hắn hài hước động tác đùa hết sức vui mừng. "Tốt tốt tốt, Trương đại thiếu gia lúc nào thấp kém như vậy qua, châm chuẩn rồi." "Đúng vậy." Nghe hắn tự xưng là chấm, Trương Hành lập tức sai bảo học thái giám bộ dáng tạ ơn hoàng thượng, "Chúng ta lúc nào xuất phát?" "Ân, trước tiên đợi thêm 2 tháng, ta trở về Thanh Thủy Đầm lấy vài thứ." Trần Mặc suy tư nói, "Cầu ngươi làm việc cũng không thể tay không." Hắn phải về nhà đem trong tay có thể luyện đan thuốc đều lựa ra, cho Nguyễn Ngọc chuẩn bị một phần lễ vật. Trương Hành không biết hắn chân thực ý đồ, cho là thật muốn lấy đồ vật, vội vàng nói: "Ngươi sẽ không giá đội quang, về nhà một chuyến thật tốt mấy ngày, muốn lấy cái gì trực tiếp cùng ta nói thôi, ta giúp ngươi đi lấy." "Không cần, ta phải cho Nguyễn Ngọc dành trước lễ vật." Trần Mặc đưa tay cự tuyệt, nghe Trương Hành lập tức ngừng công kích, nghĩ thầm: "Vẫn là đất đen suy tính chú đáo, ta có phải hay không cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật." Trần Mặc là cái nói làm liền làm tính tình, quyết định chủ ý, liền không ở Trương phủ tiếp tục dừng lại. Cáo biệt Trương Hành sau, hắn lập tức ra phường thị, cưỡi gió trở về Thanh Thủy Đầm. Lần này thuận buồm xuôi gió, ngược lại là không có gì khó khăn chắc trở. Đặt tới sau đó, Trần Mặc trước tiên kiểm tra một lần mấy cái trùng thú. Có lẽ là nhìn thấy qua Trần Mặc lúc trước huấn luyện tơ máu mỗi chẳng cảnh, béo qua vậy mà dẫn một đám tiểu băng tiệm, cũng tại học thao luyện trận hình. Trần Mặc im lặng bật cười, thầm nghĩ con quốc cũng muốn làm đại tướng quân, thực sự là lòng cao hơn trời. Nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền từ nó hồ nháo chơi đùa. Lúc này lần nữa kiểm tra tơ máu mỗi, một thùng đan sa nước uống cơ hồ thấy đáy. Bụng huyết sắc đường vần trở nên tinh hồng nóng bỏng, mang theo một chút xíu hỏa tính. Con mối ngược lại là tiến hóa không tệ. dùng hỏa tủy linh thạch phối thêm hạt xương lăn lộn thùng đàn xa cho chúng nó, Trần Mặc lại đi kiểm tra thạch mục giáp trùng. Quá khứ cái này côn trùng ưa thích nằm sấp không nhúc nhích, đói thì ăn mấy khối tảng đá, hôm nay hắn đến gần sau, lại phát hiện tình huống có chút không giống nhau. Chỉ thấy tại họa địa vi lao chi thuật vòng tuyến ngoại vi, lại có một vòng nhạt méo nhỏ nhẹ dấu chân. Dấu vết giống như là côn trùng, cùng thạch mục giáp trùng không sai biệt lắm. Quái thai, thạch mục giáp trùng bị ta xuống ngựa trùng chú, lại bị giam tại trong vòng, đến cùng là thế nào đi ra? Trong lòng ngạc nhiên, Trần Mặc nhịn không được gọi tới Béo Qua hỏi thăm. Tiểu tử ngươi nhìn thế nào nhà, giáp trùng lúc nào chạy ra ngoài? Béo Qua mở to mắt đen to linh lợi, nghe vậy thần sắc có chút vô tội. Cô Hoa, nó, bất động, cho tới bây giờ không có, từng đi ra ngoài. Vậy những này dấu chân là chuyện gì xảy ra? Cô Hoa, phát tình, giao phối, là khác giáp trùng. Có biểu đạt năng lực rất kém cỏi, Trần Mặc nhiều lần hỏi rất nhiều lần mới rốt cục hiểu rõ. Thì ra trong vòng cái này chỉ giáp trùng là cái, gần nhất đến bọn chúng sinh sôi thời kỳ, liền có công giáp trùng đến đây tìm phối ngẫu. Nhưng bởi vì họa địa vi lao chi thuật cách trở, chỉ có thể tại vòng tròn bên ngoài quay tròn. Thật sao, ta đang lo giáp trùng chỉ có một cái, không dễ dàng bồi dưỡng, không nghĩ tới ngủ gật tới liền có người tiễn đưa gối đầu. Trần Mặc mừng rỡ không thôi, dứt khoát đem thạch một giáp trùng vòng dây nối đất giải trừ, để nó tự do hoạt động. Dạng này liền có thể cùng các công giáp trùng sinh sôi ra mới côn trùng. Có ngự trùng trú tại, không cần lo lắng đối phương sẽ chạy trốn. Làm xong những thứ này, Trần Mặc trở lại chỗ ở, lập tức bắt đầu chính mình luyện đan đại nghiệp. Nguyễn Ngọc là luyện khí cửu trọng, hắn cũng không biết chính mình sở hội loại nào đan dược đối với đối phương có giá trị. Càng nghĩ, chuẩn bị toàn bộ đều luyện ra một lò, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Có hồn tiên bảo dám truyền thụ cho tri thức kinh nghiệm, Trần Mặc mặc dù không có luyện qua nên loại đan dược, nhưng độ thuần thục lại là không thấp. Chỉ thấy diễm quang bốc lên, tam dương thần hỏa chậm chậm thắp sáng đan lô. Chương 27, tiến khách Trần Mặc trước mắt sẽ luyện đan thuốc không thiếu. Có từ băng tiềm cùng ngân giác xương con đếp giải độc đan, thanh lương cao, tuyết cơ ngọc cốt đan. Còn có chiếm được tơ máu môi dưỡng huyết hộ mạch đan, sôi máu tôi thể đàn những đan dược này độ khó luyện chế vô cùng cao, nhưng không chịu nổi Trần Mặc độ thuần thục cao hơn. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn luyện 5 lô đan dược, thấp nhất cũng là trung đẳng phẩm chất, lại mỗi lô xuất hàng lượng đều tại trên dưới trăm viên. Để cho hắn lần nữa lâm vào ăn không hết, không bán được lúng túng quẫn cảnh. Mắt thấy khoảng cách trước định cẩn thận thời gian còn sớm, hắn liền lại đếm thử luyện chế ngưng huyết thần châm kết quả đi. Cảm giác giống như đan dược, đồng dạng không hề khó khăn. Dựa theo tu tiên giới phân chia, luyện khí kỳ pháp khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp. Trong đó hạ phẩm tam trọng khí cấm, trung phẩm lục trọng khí cấm, thượng phẩm cửu trọng khí cấm. Cực phẩm pháp khí đột phá số chi cực, đạt đến thập trọng khí cấm. Đến trúc cơ, chính là thập tam trọng, tầng 16, tầng 19. Cứ thế mà suy ra, ngưng huyết thần châm thuộc về nhất giai trung phẩm pháp khí, chỉ có lục trọng khí cấm. Nghe giống như không khó luyện chế, kỳ thực bởi vì châm loại pháp khí hình dạng và cấu tạo nhỏ bé, khí cấm không tốt tăng thêm các loại duyên cớ, độ khó luyện chế vô cùng cao. Nhưng mà cao về cao, Trần Mặc vẫn là tại một tháng thời gian bên trong, dòng giá luyện ra 36 cái. Không phải là không thể luyện càng nhiều, mà là bị giới hạn lồng châu châm quyết lực không chế, hắn một lần tối đa chỉ có thể điều khiển 24 cái thần châm. Nhiều hơn nữa, vận dụng đứng lên liền không lưu loát, lúc chiến đấu được cái này mất cái khác, rất dễ dàng lưu lại sơ hở. Bây giờ 36 cái đủ để bù đắp thông thường tiêu hao, không cần thiết tiếp tục vẽ rắn thêm chân. Tính toán thời gian, khoảng cách cùng Trương Hành ước định cẩn thận thời gian càng ngày càng gần. Một ngày này, Trần Mặc sắp xếp gọn thần châm, dặn dò lên Béo Qua. Ta sau khi đi, ngươi nhiều nhìn chằm chằm thạch mục giáp trùng, xem nó cùng công giáp trùng sinh sôi lúc, đem trứng sinh ở nơi nào, sau khi trở về lại nói cho ta. Béo Qua gật đầu đáp ứng cô Hoa ta phái tiểu cóc nhìn chằm chằm nó. Trần Mặc có chút kinh ngạc. Quá khứ đối phương vẫn luôn không biết biến báo, chỉ có thể máy móc thi hành mệnh lệnh, lần này cũng biết động não. Ghê bớm, ghê bớm. Đuốt ve Béo Qua chán, hắn không tiếp tán dương tiểu tử ngươi gần nhất trí tuệ gặp chứng a. Cô Hoa cũng là chủ nhân tài bồi hảo. Hảo, có cơ hội, ta lại vun trồng ngươi. Trần Mặc cười ha ha, đối với nó ưng thuận hứa hẹn, chợt cưỡi gió bay hướng Phường Thị. Lần này đuổi cấp bách, hoa một ngày rưỡi nhanh thời gian hai ngày, đến Phường Thị đã là buổi chiều. Trần Mặc tới trước cổ tiên lâu nghe một số chuyện, sau đó mới đến đá xanh ngõ hẻm tìm Trương Hành. Bởi vì là chủ động cầu người làm việc, Trương Hành tại Tây khu Minh Nguyệt lâu định rồi trên một cái bàn chờ bàn tiệc. Bất quá lại là lấy Trần Mặc danh nghĩa, mời tới Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc tại trước kia đăng thiên thế lúc, đối với Trần Mặc ấn tượng vô cùng tốt. Về sau đối phương dù chưa bị thu nhận tiến ngũ tiên giáo, nhưng hồi nhỏ lưu lại lọc kính một mực để cho nàng nhớ mãi không quên. Bởi vậy nghe xong là Trần Mặc mời, không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Trần Mặc cùng Trương Hành đến sớm một bước, cùng một chỗ tại gian phòng yên lặng chờ đợi. Trương Hành tánh tình nóng nảy, ngồi một hồi liền vò đầu đút hai, đứng dậy đi tới đi lui. Tào Văn Đức dù sao cũng là nội môn đệ tử, ngươi nói Nguyễn Ngọc có thể vì chúng ta đắc tội sư minh đệ sao? Trần Mặc không để ý tới hắn, tự lo rót chén linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thấy hắn không nói lời nào, Trương Hành càng gấp gáp, tiến lên níu lấy bả vai hắn lung la lung lay. Đất đen, ngươi mau nói câu nói a. Trần Mặc bị dao động chịu không được, nhìn không được ai nha một tiếng. Ngươi cấp bách có ích lợi gì, chờ một lúc chỉ quản ngồi ăn, nhìn ta biểu diễn chính là. Hắn đã tính trước, một bộ dáng vẻ mười phần chắc chín, để cho bực bội Trương Hành cuối cùng ổn định lại tâm thần. Chỉ là liếm láp cái khuôn mặt, như cũ dây dừa không nớt. Mặc ca, ngươi có phải hay không có cái gì tuyệt chiêu giấu giếm ta à? Nói cho ta nghe một chút, nói một chút. Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh lụa trong tràn là trà. Tuyệt chiêu ta không có, vẹn vẹn vừa mới trở thành nhất giai trung phẩm đàn sư mà thôi. Chắc hẳn cái thân phận này đối với Nguyễn Ngọc có chút tác dụng. Thứ. Hắn muốn là thực sự nói thật, ai ngờ Trương Hành Tuyệt không tin, khoát tay khẽ nói: "Ngươi là trung phẩm đan sư, ta còn trúc cơ đại tu đâu, thật khoác lác." Tiếng nói rơi xuống, ngoài cửa chợt vang lên một hồi như chuông bạc cười khẽ. "Ai là trúc cơ đại tu a? Trương Hành, ngươi còn không mau giúp tiểu nữ tử dẫn tiến vị này trúc cơ kỳ tiền bối." Sáng rỡ trong tiếng cười, một cái người xinh đẹp ảnh trước tiên đẩy cửa đi đến. Chân Mặc ngẩng đầu, ánh mắt hướng đối phương nhìn lại. Chỉ thấy người tới mặt ánh như ngọc, mắt trong vắt như nước, mặc một bộ xanh nhạt áo tơ, dung mạo tiểu diễm vô luân. Lúc nói chuyện rõ ràng là hướng về phía Trương Hành, một đôi nhẹ nhàng mắt đẹp lại ngưng thị tại Trần Mặc trên mặt, tuyệt không hơi trong ngáy mắt. Ở sau lưng nàng, còn có một vị thân mang trắng thuần áo tơ nữ tử, mắt vượng trao lên, giữa lông mày chu sa như máu, lộ ra lãnh ngạo chi khí, quan chi không giận tự uy. Chắc hẳn vị này chính là trúc cơ tiền bối A Lục Y nữ tử hướng về phía Trần Mặc chắp tay bái kiến, khóe miệng ở giữa, giống như cười mà không phải cười tiểu nữ tử Nguyễn Ngọc Hữu Lễ. Trần Mặc bị nàng trêu ghẹo, nhịn không được đỏ mặt, lại cảm thấy đối phương dạng này một phen cử động, trong lúc vô hình trừ khử rơi mất bao năm không thấy cảm giác xa lạ, trong lòng không khỏi mừng thầm. Đứng dậy làm bộ đáp lễ nói: sao dám, tại hạ một kẻ tán tu, bất quá luyện khí tam trọng, như thế nào dám đảm đương một tiếng tiền bối. Nguyễn Ngọc Kỳ nói: thật không dám làm. Trần Mặc nghiêm mặt trả lời, không muốn trong lúc vô tình đã trúng đối phương cái bẫy. Hảo, tất nhiên không dám nhận, vậy vì sao còn như vậy khó khăn thỉnh? Thì ra Nguyễn Ngọc phía trước ý đồ liên lạc bằng hữu cũ, mấy lần tìm hiểu Trần Mặc tin tức, kết quả cũng là trong núi khổ tu vân vân. Ngờ tới hắn là trốn tránh chính mình, trong lòng hơi có chút phiền muộn. Lần này thật vất vả chờ đến cơ hội, lập tức thừa cơ làm loạn. Trần Mặc bị hỏi sững sờ, dương mắt nhìn một chút Nguyễn Ngọc, gặp nàng thần sắc mặc dù giận, kỳ thực đáy mắt ngầm giảo hoạt, liền biết đối phương là nói đùa. Ngược lại là một bên Trương Hành, bởi vì có việc cầu người, phản ứng trì độn mà khẩn trương, chỉ sợ hắn trả lời không tốt bộ dáng. Trần Mặc ý cười hiện lên ở khuôn mặt, lại chưa đạt đáy mắt, ngược lại mang theo vài phần chua xót cùng tự giễu, hồi đáp: "Tại hạ trong núi nuôi dưỡng băng tiềm, thật sự là thoát thân không ra. Huống chi trước kia chưa từng bái nhập Ngũ Thiên giáo, cũng xấu hổ tại gặp đạo bên trong bằng hữu." Nghe được lời giải thích này, Nguyễn Ngọc thần sắc chậm lại, bên hông thiếu nữ áo trắng nghe vậy, không khỏi sinh ra mấy phần phê bình kín đáo. Đã xấu hổ tại gặp người, như thế nào bây giờ lại chủ động liên lạc, chẳng lẽ là gặp nhà ta Ngọc tỷ tỷ sắp trúc cơ, có việc cầu người a? Nàng lúc nói chuyện âm thanh thanh tịnh, chỉ là ngôn ngữ thẳng thắn làm cho không người nào chỗ thích ứng. Trương Hành ở bên nghe thấy, sắc mặt đỏ bừng, hổ thẹn không thôi. Nguyễn Ngọc cũng bị lần này chen vào nói làm rối loạn cảm xúc, quay đầu chừng đồng bạn một mắt Hàn Nhi, lời nói sao có thể nói như vậy? Quay đầu ấy nấy đối với hai người giảng giải: "Vị này là ta đồng môn sư muội Trì Hàn Nhi, từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, hai vị bỏ qua cho." "Không ngại, không ngại." Trương Hành lúng túng khoát tay, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trần Mặc ánh mắt đảo qua Trì Hàn Nhi, nàng lập tức khiêu khích giữa ngực, ánh mắt tràn đầy ngươi muốn thế nào kiệt ngạo thái độ. Trần Mặc lại cười khẽ: "Trì muội muội hiểu lầm, không phải chúng ta có việc cầu người, mà là người bên ngoài muốn cầu cạnh chúng ta đấy." Chương 28, tranh đoạt người khác muốn cầu cạnh ngươi. Trì Hàn Nhi thần sắc khẽ giật mình, hơi híp mắt phượng để lộ ra một vòng nụ cười. Thân là Ngũ Tiên giáo nội môn đệ tử, nàng gặp qua không ít huyễn kỳ giành thắng lợi, loại người cùng đồ. Mấy người này thường thường miệng ra đại ngôn, giả bộ, kỳ thực cũng không có bản lãnh thật sự gì. Bây giờ Trần Mặc biểu hiện, cùng những người kia biết bao tương tự. Thử nghĩ, đường đường luyện khí cửu trọng tu sĩ, khoảng cách trúc cơ chỉ kém một bước, có chuyện gì cần cầu một cái luyện khí tam trọng? Không chỉ là nàng muốn như vậy, một mực chờ mong gặp mặt Nguyễn Ngọc, nghe được trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ thất vọng. Chỉ cảm thấy khi còn bé đối với Trần Mặc sinh ra một điểm kia lọc kính, tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên phá toái. Người hay là người kia, tính cách cũng đã không phải trước đây cái kia tính cách, chung quy là thay đổi. Trương Hành xem như Trần Mặc phát hiểu, lẽ ra lúc này tối hẳn là ủng hộ nhà mình huynh đệ, nhưng hắn đối với Trần Mặc lời nói cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết làm thế nào. Ủng hộ cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhất thời khẩn trương cái trán sinh ra một tầng mồ hôi dị, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chỉ âm thầm kêu khổ. Đất đen a đất đen, ngươi thật đúng là hại khổ ta. Ba người hoặc nhẹ xem, hoặc thất vọng, hoặc lo lắng thái độ, đều bị Trần Mặc thu vào đáy mắt. Nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ đã lung túng không biết làm sao, hắn cũng không hoảng không đội vàng, mỉm cười: "Xin hỏi hai vị, Ngũ Tiên giáo lấy cổ đạo xưng tôn, nhưng cổ đến tột cùng là như thế nào luyện thành?" Chỉ Hàn Nhi nghe vậy, cười lạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, khinh thường với trả lời loại này dễ hiểu vấn đề. Nguyễn Ngọc cùng Trần Mặc đến cùng quen biết, bản thân hàm dưỡng cũng hảo, cảm thấy mặc dù cảm giác thất vọng, nhưng vẫn là nói: "Cổ giả chính là đồng loại cùng nhau lại còn, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ thắng làm đua chi đạo." Trần Mặc gật đầu, nụ cười trên mặt mạnh hơn, nói bổ sung: "Cổ như thế, người cũng như thế." Hắn cất bước đi đến trước bàn, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Tu tiên giới tài nguyên thiếu thốn, tán tu muốn tranh, gia tộc muốn tranh, chính đạo muốn tranh, ma môn cũng muốn tranh. Các ngươi những thứ này nội môn đệ tử chẳng lẽ liền không cần tranh sao? Cái này, tự nhiên cũng là muốn tranh. Nguyễn Ngọc ngửi một lời mà tình, nàng có thể tu đến luyện khí cửu trọng, cũng không phải bằng vào thượng phẩm linh căn liền có thể làm được. Cá nhân trả giá cố gắng càng thêm không thể coi thường. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chỉ Hàn Nhi nghe xong một hồi, từ đầu đến cuối không thấy chủ đề, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Trần Mặc nhìn nàng một cái, cười nói: "Theo ta được biết, Ngũ Tiên giáo nội môn đệ tử Tào Văn Đức cũng là luyện khí cửu trọng, bây giờ ý muốn nạp ngoại môn quản sự Lý Nhai chi nữ làm tiếp. Lý Nhai bây giờ vừa vận tranh cử ngoại môn trưởng lão trước, nếu như gọi Tào Văn Đức phải hắn to lớn giúp đỡ, hắn trúc cơ tỷ lệ nên để thăng mấy thành." Một cái ngoại môn trưởng lão, nhìn như không đang chú ý, kỳ thực trưởng quản lấy Ngũ Tiên giáo tiền lớn tài nguyên. Tào Văn Đức nhận được Lý Nhai ủng hộ, đối với thu thập luyện chế trúc cơ đan tài liệu tất nhiên nhiều giúp ích. Nguyễn Ngọc Như có chút suy nghĩ, sắc mặt lâm vào nghiêm túc. Trên lý luận, nội môn đệ tử phàm là đạt đến luyện khí cửu trọng, đều có tư cách từ trong tông môn nhận được một hạt trúc cơ đan. Nhưng mà những năm gần đây theo tu tiên giới tài nguyên ngày càng thiếu thốn, có thể hay không nhận được trúc cơ đan càng nhiều muốn nhìn cá nhân năng lực cùng thủ đoạn. Cái này cùng cổ đạo đồng loại cùng nhau lại còn, mạnh được yếu thua có dị khúc đồng công chi diệu. Bây giờ Tào Văn Đức đã đi trước một bước, nàng xem như luyện khí cửu trọng tu sĩ, chẳng lẽ muốn tiếp tục tại dậm chân tại chỗ? Chỉ Hàn Nhi tựa hồ cũng nghĩ đến điều này, lo lắng mắt nhìn Nguyễn Ngọc, ánh mắt lấp lóe bên trong, liếc xem Trần Mặc lao thần nơi nơi bộ dáng, không khỏi thầm nghĩ, người này miệng ra đại ngôn, ném ra ngoài một vấn đề khó khăn như vậy, chẳng lẽ quả thật có cái gì lợi bản cao kiến? Trong lòng khinh thị có chỗ tiêu giảm, nàng thu hồi vẻ ngạo nghễ, chỉ là thái độ như cũ lạnh như băng nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Trần Mặc cười cười, không trả lời thẳng. Này nương môn nhi vừa đến đã đối với chính mình bắt bẻ, không biết chút điểm lễ phép, đang hẳn là thật tốt gạt một gạt nàng. Thế là hướng về phía Trương Hành nói, A Hành, chúng ta hảo bằng hữu gặp nhau, đứng nói chuyện tính toán chuyện gì xảy ra, mau để cho người mang thức ăn lên a. Trương Hành nhận được ra hiệu, như ở trong ngộng mới tỉnh, ngoài miệng đáp ứng một tiếng, đội vàng chạy ra ngoài truyền lời. Trần Mặc lúc này cười nhìn hai người, làm một cái thỉnh thủ thế. Chỉ Hàn Nhi thân là nội môn đệ tử, bản thân tướng mạo thanh lệ, khí chất lãnh nạo xuất trần, tại trong tông cùng Nguyễn Ngọc hợp xưng lạnh ngọc tiên tử, cái nào thấy nàng không phải định bợ lấy lòng. Không nghĩ tới hôm nay chủ động mở miệng hỏi thăm, lại bị Trần Mặc gạt qua một bên, trong lòng không khỏi lại muộn lại tức. Chỉ là một cái luyện khí tam trọng, bóp chết ngươi so bóp chết một con kiến còn đơn giản, có gì có thể trang. Trong nội tâm nàng không cam lòng, nhất thời liền muốn phát tác. Không muốn bên cạnh Nguyễn Ngọc phá hỏng lọc tính, đã bị Trần Mặc một lời nói ngạnh sinh sinh chữa trị trở về, nghe vậy vội vàng lôi kéo nàng ngồi vào vị trí, đồng thời bí mật truyền âm khuyên cáo. Hàn Nhi, chúng ta đi ra ngoài là khách, cũng không nên cho chủ nhà bày sắc mặt, ngồi đi ngồi đi. Một phen nũng nịu giảng ngây thơ, để cho Lanh Tiên tử tràn đầy lửa giận như tuyết tan rã, thử lạnh suy nghĩ. Ta đây là cho Ngọc tỷ tỷ mặt mũi, cũng không phải là vì nghe ngóng hắn có biện pháp nào. Bất đắc dĩ ngồi vào vị trí ngồi ngay ngắn. Ba người sau khi ngồi xuống, rất nhanh Trương Hành cũng từ trở về. Mấy cái Minh Nguyệt lâu gã sai vặt bưng lên một bàn lại một bàn rượu ngon món ngon, đều là lấy từ yêu thú linh thú, kích xào tiên tạc, chế tạo thành linh thực. Những thứ này linh thực đối với luyện thể tu sĩ mà nói là đại bổ, luyện khí tu sĩ thường xuyên ăn cũng có thể bổ ích cơ thể linh khí. Trần Mặc trước đó nghèo đinh đương văn rồi, chỉ có thể ăn chút không có tư không có vị tịch cốc đan, hôm nay bắt được cơ hội, liền bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Nhất thời liên tục cầm đũa, ăn đầy miệng chảy mỡ. Thấy hắn như thế không để ý hình tượng, chỉ Hàn Nhi hé miệng kinh thường, quay đầu gặp Nguyễn Ngọc nhìn chằm chằm đối phương suy nghĩ xuất thần, con mắt cũng không nỡ lòng bỏ nháy một chút, nhịn không được truyền âm nói: "Ngươi không phải thật sự vừa ý hắn đi?" Liên một chút phẩm linh căn, luyện khí tâm trọng, dáng dấp hoàn. Nàng quét Trần Mặc một mắt, muốn nói đối phương xấu xí, lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy hơi có chút trái lương tâm. Xoắn suýt một hồi, cuối cùng phun ra một câu: "Dáng dấp đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm." Nguyễn Ngọc nghe ngây người, sắc mặt nhiễm lên một tia ửng đỏ. Nàng từ nhỏ đã đối với Trần Mặc có hảo cảm, nhưng tu tiên giả trưởng sinh tự thị, có ít người chú định chỉ có thể là con đường bên trong khách qua đường. Phía trước vội vàng tới thấy đối phương, trong lòng có lẽ còn có tí ti hy vọng, sau khi trông thấy Trần Mặc chỉ có luyện khí tam trọng tu vi lúc, nàng đã bỏ đi cái loại ý tưởng này. Chiều hoa trôi qua, dung nhan tuổi già, chờ ta chúc cơ thời điểm, có lẽ hắn đã là một nắm đất vàng, lại nơi nào có duyên phận gì. Nàng giống như là tiếc nuối, lại phảng phất chính mình khuyên chính mình, trên mặt ánh nắng chiều đỏ dần dần biến mất, giống như lại khôi phục lại mọi khi hoạt bát trạng thái, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nhà mình quê mật. Ta coi ngươi hôm nay hỏi lung tung này kia, chẳng lẽ là trong lòng cũng có ý chúng nhân? A. Chỉ Hàn Nhi ngạo kiều quay đầu ngược lại, ta sẽ không vừa ý một cái luyện khí tam trọng. Hai nữ nhân này vụng trộm nói thì thầm, Trần Mặc lại cùng Trương Hành tranh đoạt lên trên bàn cái cuối cùng giò. Ta nói, ngươi ăn nhiều như vậy, tốt xấu cuối cùng lưu cho ta một cái a. Đừng động, ta mang về nhà cho ta nuôi băng thiềm ăn. Ta nhổ vào, cái này một cái giò so ngươi toàn bộ băng thiềm đều quý,